11 tuổi đồng sinh thậm chí là tú tài, hơn nữa hắn kia thông minh tuyệt đỉnh đầu óc, cái này tiền đồ không có danh giới a. Ánh mắt của mọi người đều hướng Nghiêm Tùng Đào trên mặt quét. Khó trách Nghiêm gia trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Đỗ Cẩm Linh tiến thư viện đâu, đây là sợ quan gia được một đại trợ lực a. Nghiêm Tùng Đào vốn bị Tề Bá Côn câu kia thủ ưu quấy nhiễu được tâm thần không yên, bị mọi người như vậy nhìn lên, kia trong đầu liền lại càng không tự tại. Nương, cái này Quan Nhạc Hòa đi cái gì vẫn cất chó, thế nhưng tìm được như vậy một cái hảo mầm. Hắn đục ngầu ánh mắt hướng Đỗ Cẩm Linh trên người liếc một cái, trong lòng ngọn lửa thiêu đến hắn cực kỳ khó chịu. Lúc này, đi đi xí Nghiêm Sầm vội vàng trở lại, vừa vào cửa nhìn đến bài thi đã truyền đến viên tu trúc trong tay, liền biết tại Tề Bá Côn chỗ đó, này trương bài thi đã có định luận. Hắn không khỏi để mắt thần đi hỏi Nghiêm Tùng Đào. Nghiêm Tùng Đào lòng tràn đầy không vui rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu, đen mặt liền đối Nghiêm Sầm mắng, ngươi ra ra vào vào làm cái gì? Tất cả mọi người tại đây ngồi, liền ngươi dưới mông trưởng cái rủi. Ngươi muốn ngồi không yên, liền cút cho ta qua một bên đi. Nghiêm Sầm trong lòng cả kinh, liền biết tình huống không ổn. Hắn thúc tay vội nói một tiếng, xin lỗi Nghiêm tiên sinh, ta sai rồi. Vội vàng lui qua một bên đứng, không dám ngồi nữa đi xuống. Mà đầu kia, viên tu trúc lại đối kia trương bài thi đưa ra dị nghị, đây là ai ra đề? Gọi hắn lại đây. Lại chỉ vào trai phu, đi, đem ra đề mục ba người kia cho ta kêu đến. Tề Bá Côn một tiếng kia thủ ưu, nhượng Quan Nhạc Hòa yên tâm rất nhiều, hết sức cao hứng. Lúc này tử thấy được viên tu trúc đầy mặt nộ khí, mơ hồ đoán được là thế nào một hồi sự, vội hỏi, viên tiên sinh, làm sao vậy? Ừ, làm sao vậy? Những người này, ra đề so phụ thử, thi hương cũng khó. Cái này không phải ớt ban nhập môn dự thi. Liên gọi là giáp ban học sinh đến, đều không mấy người có thể làm cho ra. Viên tu trúc hử lạnh nói. Lão nhân gia ông ta là cái tính tình nóng nảy, trong mắt nhất nhu không được hạt cát. Biết rõ trước hết để cho Đỗ Cẩm Linh thi xong lại để ý luận việc này sẽ tương đối tốt, nhưng hắn vẫn là nhịn không được. Quan Nhạc Hòa liền xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Tùng Đào. Nghiêm Tùng Đào chẳng sợ ra mặt dày nữa, cũng bị Quan Nhạc Hòa nhìn xem cả người không được tự nhiên. Lúc này hắn duy nhất có thể làm liền là chống chế, lập tức trừng mắt nhìn quay lại nhìn Quan Nhạc Hòa, nhìn ta làm gì? Lão phu từ lúc đến, liền ở chỗ này ngồi, kia để cũng không phải là Lão phu ra. Cùng Lão phu có cái gì căn hệ? Nghiêm Sầm sợ Quan Nhạc Hòa cây đuốc đốt tới trên người hắn, vội vàng cũng thanh minh, ta cũng vẫn ở chỗ này ngồi, vừa rồi đi đi xí, cũng là Đỗ Cẩm Linh nộp bài thi mới đi. Ba người bọn họ ra đề mục thời điểm ta nhưng vẫn ở trong này. Quan Nhạc Hòa cũng biết Nghiêm Tùng Đào cùng Nghiêm Sầm là sẽ không thừa nhận, dù cho đem ra đề mục ba người kia gọi tới, sợ là cũng tìm không ra chứng cứ xác thực. Nghiêm Tùng Đào cái này lão hồ ly lại há dễ dàng như vậy làm cho người ta bắt được thoát. Bất quá hắn cũng không phải là có thể ăn khó chịu thiệt thòi nhân, lúc này trầm giọng nói, sự tình là như thế nào, nghĩ đến tất cả mọi người rõ ràng. Ta liền không làm rõ. Nói quay đầu đi, không hề nhìn Nghiêm gia nhân. Rõ ràng cái gì? Người đem lời nói hiểu, đừng nói này đó ba phải cái nào cũng được lời nói đến nói gạt mọi người. Nghiêm Tùng Đào lập tức híp mắt nói. Ngươi muốn đối với ta không vừa lòng, cứ việc hướng ta đến, khó xử một đứa bé tính cái gì bản lĩnh. Hưởng các ngươi vẫn là làm tiên sinh. Chuyến đi, chúng ta thư viện thanh danh còn muốn hay không? Quan Nhạc Hòa mặt ngậm châm trọng. Trong phòng những người khác đều có chút ngồi không yên. Quan Nhạc Hòa cùng Nghiêm Tùng Đào tuy tại trong thư viện tranh đấu gay gắt nhiều năm, nhưng từ chưa trước mặt mọi người sẽ rách ra mặt, hôm nay như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đây là bởi vì Đỗ Cẩm Linh duyên cớ. Có thể thấy được Quan Nhạc Hòa đối với này cái đệ tử có bao nhiêu coi trọng. Bất quá cũng là, nếu là mình có thể thu được thiên tài như vậy đệ tử, sợ là cũng xem như chân bảo, luyến tiếc để cho hắn thụ một chút huấn luyện. Chỉ là cửa này Nghiêm hai nhà ân oán, chính mình có phải hay không trốn xa một ít tốt, miễn cho cá chết trong chậu. Còn không đợi những người này hành động, Tề Bá Côn liền đại quát một tiếng. Được rồi, đều cho ta bớt tranh cãi. Nghiêm Tùng Đào đang định cãi lại đâu, lời muốn nói ra liền bị Tề Bá Côn một tiếng này hét lớn ngăn ở trong cổ họng, thiếu chút nữa không nghẹn chết hắn. Hắn trong lòng phẫn hận, đối Tề Bá Côn cũng cực kỳ bất mãn đứng lên. Loại này trên triều đình tu thành tinh lão hồ ly là cái dạng gì sắc mặt, hắn có thể nào không rõ ràng. Tề Bá Côn sớm không lên tiếng vãn không lên tiếng, cố tình tại Quan Nhạc Hòa đem thỉ chậu hướng trên đầu hắn chụp, tại hắn còn chưa mở miệng phản bác thời điểm lên tiếng. Không phải là bởi vì hắn cùng Viên Tu Trúc giao hảo, Viên Tu Trúc lại thiên giúp Quan Nhạc Hòa, lúc này mới kéo thiên giá, thế nào cũng phải trận hắn không cho hắn nói chuyện. Thật là khinh người quá đáng. Cố tình hắn còn thật không hảo lên tiếng nữa. Tràn đầy ăn một cái khó chịu thiệt thòi, Nghiêm Tùng Đào nuốt xuống trong lòng lao huyết, đen bộ mặt ngồi xuống. Lúc này ba người kia ra đề mục tiên sinh đã theo trai phu vào, đoàn đoàn cho ghế trên bốn người hành một lễ. Tề Bá Côn cũng không nói lời nào, dùng lấy mũi nhọn một loại ánh mắt tại ba người trên mặt qua lại quét. Cũng không biết là chột dạ, vẫn là tâm lý tố chất kém, cái kia hai lần lấy bài thi tới đây tuổi trẻ phu tử trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được trước hết lên tiếng hỏi, không biết gọi chúng ta tiến đến, làm chuyện gì. Chương 198, dự thi. Tề Bá Côn chỉ bài thi, cái này để thi, là các ngươi ai ra. Hai vị lớn tuổi chút có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn viên tu trúc cầm trong tay bài thi, một người trong đó nói, hôm nay đề thi, đều là ba người chúng ta cộng đồng ra. Mỗi người ra một bộ phận. Tề Bá Côn từ viên tu trúc cầm trong tay qua bài thi, đưa tới trước mặt bọn họ, đây là các ngươi ra bài thi. Hai người nghi ngờ tiếp nhận bài thi, xem một cái, liền kinh hô lên, không phải, chúng ta ra không phải này trương. Hai người đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ phu tử. Người nọ cũng làm bộ như nghi ngờ thò đầu nhìn, chấn động, tại sao là này trương đề thi. Hắn thập phần luống cuống giải thích, xin lỗi, hai vị tiên sinh ra hảo bọn họ kia một bộ phận sau, là do ta đằng sau. Đằng sau hảo sau ta trả cho bọn họ nhìn thoáng qua. Nhân bên này không có thôi, ta liền đem đề thi cuốn lại đặt ở trên án thư, nhưng không nghĩ đem một phần khác quyển ở bên cạnh đề thi cho làm lan lộn, cầm nhầm bài thi. Viên tu trúc cùng quan nhạc hóa liếc nhau, hai người phẫn nộ rất nhiều. Cũng thầm thở dài một hơi. Liên biết cái này nghiêm gia nhân gian lận thập phần cẩn thận giấu kín, gọi người bắt không được thoát. Vị tiên sinh này bất quá là cầm nhầm bài thi, trách cứ vài câu cũng liền bỏ qua, còn có thể lấy hắn thế nào. Không gọi được nhân nói quan nhạc hòa cái này làm sơn trưởng làm người quá mức hà khắc. Chỉ khi nào thành xong việc, Đỗ Cẩm Linh bị khó ở, Nghiêm Tùng Đào tất nhiên sẽ hướng quan nhạc hòa cùng Đỗ Cẩm Linh làm khó dễ. Dù cho quan nhạc hòa bọn người phát hiện cái này bài thi kỳ quái, Đỗ Cẩm Linh thi lại một lần cũng là tra tấn. Hắn vốn là hơn 10 tuổi, trước kia cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu việc đời, tại đây trước mắt bao người có thể thi đầu hai trận, đã là thật lớn áp lực. Lại bị Nghiêm Tùng Đào đến một hồi trách cứ, ảnh hưởng liền căng đại. Liên tính lần nữa khảo, có năng lực phát huy ra bao nhiêu trình độ. Phát huy không được há, Nghiêm gia liền có chuyện nói, mục đích của bọn họ cũng liền đạt tới. Gian lận phí tổn đế, được lợi lại lớn, khó trách Nghiêm gia người dám tại mọi người mí mắt hạ mạo hiểm gian lận. Căn bản không sợ Tề Bá Côn đối với bọn họ có cái nhìn. May mắn, bọn họ đánh giá thấp Đỗ Cẩm Linh đứa nhỏ này năng lực. Vị kia phu tử còn trang mô tác dạng nói, nếu không, nhượng Đỗ Cẩm Linh thi lại một lần. Không cần. Quan nhạc hòa âm thanh lạnh lùng nói, yên lặng nhìn vị này phu tử một chút, đại hắn trong lòng hốt hoảng là lúc này mới phất tay nói, được rồi, ngươi trở về đi. Rồi hướng mặt khác hai vị phu tử chắp tay hỏi, không biết kế tiếp để thi, các ngươi được gia hảo. Gia hảo, gia hảo. Hai người luôn miệng nói. Quan nhạc hòa gật gật đầu, các ngươi trước đi qua đi, trong chốc lát cần bài thi thời điểm trai phu sẽ qua đi thông chi. Dừng một chút, hắn lại đạm tiếng nói, lần này cũng đừng lại nghĩ sai rồi. Không có. Tuổi trẻ phu tử gặp quan nhạc hòa hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ phải phẫn nộ chắp tay, lui ra ngoài. Lui ra ngoài trước, hắn nhìn Nghiêm Sầm một chút. Mà bên này, bài thi lại trở về viên tu trúc trên tay. Viên tu trúc nhìn bài thi lắc đầu, thở dài nói, hổ thẹn. Đây coi là học đề mục trở ra không riêng nhiều, hơn nữa rất khó, lão phu tự ta đều làm không được. Bất quá Tề đại nhân là triều đại có tiếng toán học mọi người, trước kia còn làm qua hộ bộ lang trung cùng công bộ thị lang, hắn toán học trụ cột tất cả mọi người thừa nhận đi. Mọi người dồn dập gật đầu, tự nhiên, Tề đại nhân toán học mọi người tên tuổi, ai không biết. Kia này trương bài thi trên toán học đề mục, Tề đại nhân đều nói thủ ưu, kia tự nhiên cũng là được rồi, ta liền không ở nơi này nhiều trì hoãn thời gian. Hắn đem bài thi đưa tới Nghiêm Tùng Đào trong tay, cao giọng quát, thủ ưu. Nghiêm Tùng Đào tiếp nhận đề thi, tinh tế nhìn một lần mặt trên mực nghĩa đề. Làm cùng tiến sĩ, hắn tự nhiên cũng là có thực học, lại làm nhiều năm phu tử, ánh mắt sắc bén, một chút liền có thể nhìn ra này đó mực nghĩa đề trở ra rất sâu, mà Đỗ Cẩm Linh thế nhưng tất cả đều đối kháng. Về phần toán học, hắn đếm một chút đề mục số lượng, lại nhìn môi đề phía dưới ngay ngắn nắn nót viết câu trả lời, không khỏi ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết. Tề Bá Côn nếu nói cái này câu trả lời đúng, kia tất nhiên là đúng. Dù sao Tề Bá Côn trong triều một thành viên đại thần, thân phận địa vị bày ở chỗ đó, là khinh thường tại ở loại này sự tình trên nói dối. Dù sao này trương bài thi sẽ còn lưu lại trong thư viện, mặt trên câu trả lời là đúng hay sai, sau sẽ còn có phu tử sẽ lấy này trương bài thi đi tinh tế thử lại phép tính. Còn nữa, có thể thi đậu tiến sĩ, chính hắn cũng là có toán học trụ cột, có chút đề mục tính. Liền có thể biết được mặt trên viết câu trả lời là chính xác. Hắn trong lòng cảm khái vô hạn. Quan nhạc hòa thu như vậy cái đệ tử, sau này tại trong thư viện địa vị liền càng củng cố, ai sẽ theo một cái tiền đồ rộng lớn nhân đối địch đâu. Đỗ Cẩm Ninh là nhất định một bước lên trời, như vậy cùng hắn lao sư đối địch, cũng là ngu xuẩn thực hiện. Chẳng lẽ, bọn họ Nghiêm gia đối thư viện quyền lợi tranh đoạt, muốn bởi vì một cái tiểu nhi dừng lại sao? Hắn kinh hoàng một chút đầu, đem cái này cười ý niệm từ trong đầu bỏ ra đi, sau đó đem bài thi đưa cho Quan Nhạc Hòa, nói một tiếng, thủ ưu. Nghiêm Tùng Đào tán thành phần này bài thi thủ ưu, phần này bài thi thành tích liền sẽ không có dị nghị gì. Quả nhiên, trong phòng liên tiếp thủ ưu vang lên. Thời gian cấp bách, này quyển một thông qua, Quan Nhạc Hòa liền gọi người qua bên kia thông chi hai vị phu tử. Lần này, bài thi là do hai vị phu tử cùng nhau đưa tới, trước cho Tề Bá Côn, Viên Tu Trúc cùng Nghiêm Tùng Đào, Quan Nhạc Hòa xem qua một lần, cam đoan nói, này đó đều là chúng ta cộng đồng ra, không có sai. Lúc này mới phóng tới Đỗ Cẩm Ninh trước mặt trên bàn. Lúc này đây bài thi độ khó là giáp ban nhập môn dự thi, khảo là kinh nghĩa cùng thử thiết thơ. Đây cũng là huyện thử khi muốn khảo nội dung. Cái gọi là kinh nghĩa, chính là lấy tứ thư ngũ kinh chung một đoạn một câu hoặc là khác biệt chương tiết đồng nhất cái chủ đề câu vì đề mục, nhượng dự thi người viết văn chương, trình bày chính mình lý giải cùng nhận thức, tương đương với hiện đại cảm tưởng hoặc là nghị luận văn. Một quyển tốt kinh nghĩa, cần phải nói có sách, mách có chứng, văn thải văn hoa, đây liền cần viết văn người tri thức cùng kiến thức rộng thu, còn muốn có giải thích của mình. Trung tâm tư tưởng muốn chính xác, muốn nói chi có vật. Về phần thử thiết thơ, thì là căn cứ nhắc nhở viết một bài thơ. Lúc này thử thiết thơ, còn không giống Minh Thanh thời kỳ lấy bát cổ văn hình thức viết, chỉ cần áp vận, có lập ý, đồng thời cũng phải trừ đề. Nhưng chính là bởi vì ra đề mục rộng rãi, dự thi người liền cần phải đem thơ viết rất hàm ý sâu xa mà có linh tính, mới có thể tại một đám thí sinh trung trổ hết tài năng. Kinh nghĩa cùng thử thiết thơ, đối ứng thí sinh yêu cầu cũng rất cao. Đem nó làm giáp ban học sinh nhập môn dự thi, cũng là khảo hạch học sinh đối với cái này hai cái nội dung cơ bản nhất nắm giữ, yêu cầu cũng không phải rất cao. Cảm tưởng hoặc nghị luận văn, đối với trải qua 5 năm mô phỏng 3 năm thi đại học người tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Chướng ngại duy nhất chính là thể văn ngôn vận dụng. Nhưng này một chút đối với đã viết hơn 10 bản thoại bản Đỗ Cẩm Ninh mà nói, lại không nói chơi. Cho nên kinh nghĩa cái gì, với nàng mà nói thật sự không có gì khó khăn. Duy nhất khó xử chính là làm thơ. Tuy rằng Quan Nhạc Hòa cho nàng nói khóa thứ nhất chính là kinh thi, nhưng làm một cái khoa học công nghệ cậu, nàng thật sự không có cái gì làm thơ tế bào. Bất quá, tốt xấu thuộc đọc thơ đường 300 đầu, sẽ không làm thơ cũng sẽ thở nhẹ. Thấu trên một bài trình độ không cao thử thiết thơ, nghĩ đến vẫn là không có vấn đề. Chương 199, trục xuất thư viện. Lúc này đây nàng không có vội vã viết, mà là trước đem đề mục đều nhìn một lần, đợi đến trong lòng tự hỏi sẵn sàng, lúc này mới đem bút tại nghiên đài chấm chấm, viết khởi kinh nghĩa đến. Tuy nói đây là giáp ban nhập môn đề, một khi nàng làm tốt lắm, liền có khả năng đi giáp ban lên lớp, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nhưng ở cái này lúc đó, nàng là không có khả năng ẩn giấu, nàng phải cấp Quan Nhạc Hòa kiếm mặt mũi. Nàng khảo được càng tốt, Quan Nhạc Hòa làm sư phụ của nàng, trên mặt mới có nhìn. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ lấy thực lực nói cho Nghiêm gia nhân, hôm nay ngươi xem ta không khởi, ngày mai ta làm cho ngươi trèo cao không khởi. Lao tử hiện tại tuy rằng vẫn là cái không có gì địa vị nông gia tử, chỉ khi nào khởi sướng tiêu đến, cũng là không giống bình thường, liền hỏi ngươi có sợ không, còn hay không dám đem lão tử làm như con kiến tùy ý nhu nhiệp. Kinh nghĩa để nàng làm được coi như thuận tay, thử thiếp thơ cũng suy nghĩ lượng đầu, cuối cùng tại hương nhanh đốt xong thời điểm tuyển một bài viết lên đi. Mọi người xem đến nàng lần này không có trước tiên nộp bài thi, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu gia hỏa này cuối cùng không như vậy người tiên. Nếu không, bọn họ về sau thật không biết như thế nào giáo sư hắn việc học. Bài thi giao đến Đỗ Cẩm Ninh trên tay, Tề Bá Côn sau khi xem xong, hỏi trước nàng một vấn đề, ngươi có cái này trình độ, vì sao không tiến giáp ban mà muốn đi ất ban? Các vị tiên sinh chấn động mạnh. Nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ cái này giáp ban để thi hắn cũng thi cái loại ưu? Học tập một tháng, liền có thể đi khảo tú tài, đây không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt đi. Quan Nhạc Hòa nhìn đến vẻ mặt của mọi người, không khỏi ở trong lòng cười khổ, xem ra tất cả mọi người cùng hắn giống nhau, bị dọa. Học sinh tuy dựa trí nhớ của mình lực đem tứ thư ngũ kinh chọn nuốt xuống, nhưng vẫn có rất nhiều thứ không hiểu, cơ sở còn không tốn sức vững chắc, cho nên muốn kiên kiên định định tại ất ban nhiều học 2 năm, lại tiến giáp ban. Đỗ Cẩm Ninh nói, tốt, có phần này tâm tính, lại tiếp tục cố gắng, tiền đồ rộng mở. Tề Bá Côn đem bài thi giao cho Viên Tu Trúc trên tay, thủ lương. Phần này quyển, kinh nghĩa làm được hết sức xuất sắc, thử thiếp thơ tuy nói trung quy trung củ, không có đặc biệt ra hái địa phương, nhưng cho cái loại ưu, vẫn là hoàn toàn có thể. Dù sao tại huyện thử trong, thử thiếp thơ chiếm đoạt điểm số phi thường tiểu đối với thành tích ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Tề Bá Côn không nguyện ý lại cho loại ưu, miễn cho Đỗ Cẩm Linh kiêu ngạo tự mãn, lòng tự tin bành trướng, tâm tính trở nên mạnh mẽ, hủy tiền đồ của mình. Viên Tu Trúc tự nhiên hiểu được Tề Bá Côn ý tứ, hắn nhìn đề thi, cũng đồng dạng thủ lương. Bài thi đưa tới Nghiêm Tùng Đào trên tay, hắn nhìn sau liền nở nụ cười, các ngươi nhị vị cũng quá khắc nghiệt chút. Cái này kinh nghĩa đề thập phần ra hái, liền để cho ta ngươi đến viết, sợ là cũng liền cái này tài nghệ. Thử thiếp thơ cũng làm được không sai. Như vậy bài thi nhượng huyện tôn đại nhân phê chỉ thị, đó cũng là loại ưu, lấy cái tú tài không nói chơi, liền là án đầu cũng làm được. Nói, hắn đem đề thi đưa cho Quan Nhạc Hòa, cất cao giọng nói, thủ ưu. Quan Nhạc Hòa tiếp nhận bài thi, thật sâu nhìn Nghiêm Tùng Đào một chút, trong lòng không khỏi cười nhạo. Cái này Nghiêm lão kẻ trộm, còn thật hủy nhân không biết mỏi mệt ta, cái gọi là nâng, giết, không ngoài như vậy cũng. Chỉ lao tặc này sẽ không nghĩ đến, Đỗ Cẩm Linh không riêng đầu óc thông minh, còn tâm tư thông thấu đi. Điểm ấy tiểu kỹ xảo, đang lúc mọi người cùng Đỗ Cẩm Linh trước mặt, một chút liền có thể nhìn thấu, bất quá là đồ tăng chê cười mà thôi. Hắn nhìn bài thi, lại nhìn Đỗ Cẩm Linh một chút, gật đầu nói, thủ lương. Kể từ đó, trong phòng cái khác tiên sinh ngược lại là làm khó. Mọi người đều là làm tiên sinh, tự nhiên biết thủ lương tài là một mảnh duy trì Đỗ Cẩm Linh lòng yêu tài. Dù sao vừa rồi ớt ban đề thi Đỗ Cẩm Linh được loại ưu, hôm nay trận này dự thi liền lấy Quan Nhạc Hòa vì thắng, Nghiêm Sầm vì thua mà chấm dứt. Hiện tại phần này giáp ban đề thi, bất kể là cái dạng gì thành tích đều không trọng yếu. Nhưng trước mắt phần này bài thi, đúng là có thể thủ vì loại ưu. Bọn họ là theo Nghiêm Tùng Đào khẩu khí, lấy sự thật nói chuyện, đứng ở khen ngợi Quan Nhạc Hòa đệ tử trên lập trường thủ ưu đâu, vẫn là theo Tề Bá Côn đám người khẩu khí thủ lương. Do dự chốc lát, mọi người liền phần mình làm ra quyết định, có chút thủ ưu, có chút thủ lương. Trong quá trình này, Đỗ Cẩm Linh mắt sắc nhìn đến ngoài cửa quỷ đầu quỷ não dò xét một cái đầu ra. Không phải Quan Gia Trạch còn có thể là ai? Nghĩ đến giao xá bên kia đã muốn tán học, Quan Gia Trạch bọn họ không yên lòng, lại đây bên này nhìn xem. Nàng nhanh chóng cho Quan Gia Trạch nháy mắt, để cho hắn bên ngoài trước đợi. Gặp Quan Nhạc Hòa cũng phát hiện chính mình, ánh mắt chừng mắt nhìn lại đây, Quan Gia Trạch vội vàng đem đầu rụt trở về. Tề Bá Côn liền biết mình cháu trai cũng tại bên ngoài chờ. Đợi mọi người đều xem qua bài thi, hắn liền mở miệng nói, trải qua dự thi, sự thật chứng minh. Đỗ Cẩm Linh tại giáp ban trong học sinh cũng coi như phải là việc học nổi trội xuất sắc, tiến cái ớt ban học tập dư dật. Quan Nhạc Hòa thân là sơn trưởng, cũng không có làm việc thiên tư, đem không đủ tư cách vào ớt ban học sinh phóng tới ớt ban đi. Hán vị này cao quyền trọng nhân xuống định luận, Viên Tu Trúc lập tức tiếp lời, Nghiêm Sầm, thân ngươi vì thư viện tiên sinh, lại mắt không sơn trưởng, tại chúng học sinh trước mặt chửi bới sơn trưởng danh dự, ta thư viện lưu ngươi không được, ngươi đây liền đem đồ vật thu thập một chút, về nhà đi. Chúng ta cái này Bác Duyệt thư viện miếu tiểu không hiểu được ngươi cái này tôn đại thần. Nghiêm Sầm sớm ở Đỗ Cẩm Linh thứ hai chương bài thi kết luận ra sau, đã đoán trước được đến mình là một cái gì kết cục, vẫn trắng mặt. Duy nhất có thể trông cậy vào, chính là Nghiêm Tùng Đào nhìn tại hắn cái này lính hầu còn hữu dụng ở phân thượng, có thể bảo hắn một bảo. Hắn đem ánh mắt cầu khẩn đầu đến Nghiêm Tùng Đào trên người. Nhưng không nghĩ Nghiêm Tùng Đào chẳng những không giúp hắn nói chuyện, còn trừng mắt nhìn khiển trách hắn, lúc trước ta nhìn ngươi là Nghiêm gia nhân. Coi như chịu tiến bộ, lúc này mới giới thiệu ngươi tiến trong thư viện đến làm tiên sinh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền sơn trưởng đều không để vào mắt, cãi lại ra của nôn, ta thật là nhìn lầm ngươi. Vừa không có học thức cùng đức hạnh chỉ bảo học sinh, vậy thì trở về qua khổ cho ngươi ngày đi, chúng ta thư viện không cần loại người như ngươi. Nghiêm Sầm sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn biết mình nói cái gì nữa đều vô dụng, chỉ phải cúi đầu thâm vái chào nói, vãn bối biết sai rồi. Nói, hắn hướng Quan Nhạc Hòa làm thi lễ. Nghiêm Sầm có điếm sơn trưởng thanh danh, kính xin sơn trưởng thứ lỗi. Mà thôi, người mà đi thôi. Quan Nhạc Hòa âm thanh lạnh lùng nói. Nghiêm Sầm đoàn hành một lễ, giống như chó nhà có tang, kéo trầm trọng bước chân đi ra ngoài. Ra phòng ở, xuống bậc thang, hắn thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời, nghĩ bình phục mình một chút khó chịu tâm tình, nhưng không nghĩ cái này vừa ngửa đầu, một đứa bé nhi nắm đấm lớn bùn đoàn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt của hắn, chợt tảng ra, bùn đất lập tức vào ánh mắt. Hắn nhất thời nước mắt ràn rụa. Hắn cúi đầu trước đem phân tán ở trên mặt bùn đất mua được, lại dùng sức xoa nhẹ một hồi lâu ánh mắt, lưu rất nhiều nước mắt, lúc này mới cảm giác hơi chút hảo chút. Lớn như vậy gan dạ tiểu hài nhi hành vi, không phải Quan Gia Trạch làm, còn có thể là ai? Nghiêm Sầm không cần nghĩ liền có thể đoán được. Chương 200, về nhà. Hắn nhìn chung quanh, lại tìm tòi một phen, lại cũng không biết là Quan Gia Trạch giấu kín thật tốt, vẫn là thừa dịp hắn rủi mắt công phu liền chạy rơi. Nghiêm Sầm tìm kiếm khắp nơi một hồi lâu cũng không tìm được. Trong hai nghe được trong phòng người đã ra, hắn không dám lại nhiều dừng lại, bước nhanh ra viện môn, trong lòng thẳng đem Đỗ Cẩm Linh cùng Quan Gia Trạch mắng cầu huyết lâm đầu. Lúc trước hắn chính là ngày qua không đi xuống, lúc này mới cầu xin trong tộc trưởng bối giúp biện hộ cho, cầu xin thư viện phần này công sự. Hiện nay công sự mất, hắn cuộc sống này được như thế nào qua? Tề Bá Côn cùng Viên Tu Trúc là Quan Nhạc Hòa phái người cố ý mời tới, lúc này từ sự tình giải quyết, hai người tạ tuyệt Quan Nhạc Hòa lưu cơm, cùng nhau lập tức đi. Quan Nhạc Hòa cố ý thả chậm chút bước chân, đợi đến Đỗ Cẩm Ninh ra, trấn an nàng nói, hôm nay ngươi đi về trước, đến ngày mai lại đến lên lớp. Ất ban quản giáo tiên sinh ta sẽ lần nữa an bài. Là. Đỗ Cẩm Ninh ra sân, dừng bước lại, tiên sinh đi thong thả. Quan Nhạc Hòa cũng biết quan gia trạch mấy cái khẳng định ở nơi nào chờ Đỗ Cẩm Ninh, cũng không nhiều lưu, vô vô Đỗ Cẩm Ninh bả vai, theo đuôi các vị tiên sinh cùng nhau đi. Quan Nhạc Hòa cung tiễn các tiên sinh đi xa, lúc này mới quay người hướng thư viện cổng phương hướng đi, chỉ chốc lát sau, phía sau liền truyền đến quan gia trạch người kia hô thanh âm, như thế nào như thế nào. Khảo như thế nào. Đỗ Cẩm Ninh xoay người lại, liền thấy được quan gia trạch, Tề Mộ Viễn cùng Trương Hồng Văn ba người từ một bụi rậm rạp bụi cây mặt sau chạy ra. Hoàn hảo, chưa cho sơn trưởng mất mặt. Đỗ Cẩm Ninh nói. Ta liền nói ngươi hành. Quan gia trạch vui vẻ cho Đỗ Cẩm Ninh một quyền. Quan Nhạc Hòa bình thường không ít ở trước mặt hắn khen Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh trình độ như thế nào, hắn trong lòng cũng là hiểu rõ. Ai nha? Đỗ Cẩm Ninh che bị đánh bả vai kêu to lên. Quan gia trạch vô cùng giật mình, liền vội vàng hỏi, đau lắm hả? Lại nhìn chung quanh một lần, giảm thấp xuống thanh âm, ngươi đó không phải là. Tề Mộ Viễn không đợi hắn nói tiếp, liền nhất phách bờ vai của hắn, nói, đừng làm rộn. Quan gia trạch lúc này mới nhớ tới Trương Hồng Văn là không biết. Tuy nói Trương Hồng Văn cùng Đỗ Cẩm Ninh giao tình tương đối khá, làm người tựa hồ cũng không sai, nhưng loại sự tình này, nhiều nhân biết liền nhiều một phần phiêu lưu, vẫn là đừng nói hảo. Hắn nhanh chóng ngậm miệng. Xin lỗi, Đỗ Cẩm Ninh, hôm nay là ta không hộ hảo ngươi, làm cho ngươi bị thương. Trương Hồng Văn nhìn Đỗ Cẩm Ninh treo cánh tay, hốc mắt đều đỏ. Đỗ Cẩm Ninh nhìn đến quan gia trạch đứng sau lưng Trương Hồng Văn, sứ mệnh cho mình ngáy mắt, liền biết dụng ý của hắn. Kỳ thật không cần quan gia trạch nhắc nhở, chính nàng cũng sẽ không đem giả vờ bị thương sự nói với Trương Hồng Văn. Dù sao việc này có điểm thiếu đạo đức, nàng thật ngượng ngùng ra bên ngoài nói, còn nữa, việc này còn liên lụy đến Quan Nhạc Hòa, can hệ trọng đại, cũng không phải là nàng có thể bận tâm cùng trường tình nghĩa thời điểm. Nàng cười an ủi Trương Hồng Văn vài câu, lại hỏi mấy người, các ngươi tan học liền đến tìm ta, còn chưa ăn cơm đi. Nàng nâng nâng cánh tay, bất quá ta không tốt cùng các ngươi đi ăn cơm, sơn trưởng kêu ta mau về nhà. Các ngươi đi ăn đi, đừng thời gian không kịp. Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn cũng biết, nếu Đỗ Cẩm Ninh lúc này còn đi theo bọn họ chạy đến trên đường đi ăn cơm, tất nhiên sẽ khiến nhân nhìn ra manh mối. Bọn họ cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò một câu, vậy ngươi về nhà hảo sinh nghỉ ngơi. Ta đưa ngươi trở về. Trương Hồng Văn lại hết sức kiên trì, ngươi như vậy, ta không yên lòng. Nói hắn rồi hướng quan gia trạch nói, các ngươi đi chỗ nào ăn. Nếu là đi trên đường, làm phiền ngươi giúp ta mang bà bánh bao. So sánh với mặt lệnh Tề Mộ Viễn, hắn càng muốn thỉnh cầu quan gia trạch hỗ trợ. Đi, ta giúp ngươi mang. Quan gia trạch đối Trương Hồng Văn biểu hiện này hết sức hài lòng, sảng khoái đáp ứng. Đỗ Cẩm Ninh không có cách nào, chỉ phải nhượng Trương Hồng Văn đưa nàng về nhà. Về đến trong nhà, Trần Thị nghe tiếng ra, nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh treo cái cánh tay, hù được hồn đều đi một nửa, hỏi nàng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nương, ta không sao. Đỗ Cẩm Ninh nói một tiếng, xoay người lại tiếp nhận thư túi. Đối Trương Hồng Văn nói, ngươi trở về đi, trong chốc lát còn phải ăn cơm đâu. Trương Hồng Văn có tâm tưởng giúp đỡ Đỗ Cẩm Ninh hướng Trần Thị giải thích vài câu, nhưng muốn nói là khởi tay này là tiên sinh bẻ gãy, hắn đều lo lắng Trần Thị sau này lại không nhượng Đỗ Cẩm Ninh đi thư viện. Cho nên cái này gian khổ nhiệm vụ, vẫn là giao cho Đỗ Cẩm Ninh đi. Hắn ấy nay hướng Trần Thị làm cái vai chào, Thẩm Nhi, ta về trước thư viện. Lại dặn dò Đỗ Cẩm Ninh, hảo hảo mà cùng Thẩm Nhi giải thích. Liền thật nhanh chạy. Lúc này Đỗ Phương Phỉ mấy tỷ muội đã nghe tiếng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh cái dạng này, đều thất kinh. Ta thật không sự. Đỗ Cẩm Ninh chỉ phải trấn an các nàng, lại hướng Trần Thị nháy mắt, nương, ta có việc nói với ngài. Trần Thị liền biết, có một số việc Đỗ Cẩm Ninh không muốn làm bà tỷ tỷ biết. Nàng phân phó ba người, trong phòng bếp còn nấu sữa đậu nành đâu, nhanh chóng đi nhìn. Ninh ca nhi nơi này, có ta. Nói, từ Đỗ Cẩm Ninh trên tay tiếp nhận thư túi, đi theo nàng cùng nhau vào phòng. Gặp ba tỷ tỷ đều lo lắng đi phòng bếp, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới đem sự tình 2 năm rõ 10 nói với Trần Thị. Trần Thị lại xác nhận cái này đứt tay thật hay giả trang, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt mắng khởi nghiêm sầm đến, cái kia giết thiên đao, thật là mất lương tâm, không dám đi hướng sơn trưởng thảo cách nói, chỉ biết bắt ngươi nho nhỏ này nhân nhi đến khó xử, thật là mềm nắn rắn bông. Ngươi nói cho ta biết người nọ tên gọi là gì, ta thế nào cũng phải đổ đến bọn họ đi lên mắng trên hai ngày không thể, nhìn những người này còn dám làm khó dễ ngươi không. Đỗ Cẩm Ninh hoảng sợ, mang Tương Nghiêm Quan hai nhà ân oán nói với Trần Thị, lại nói, ta thân là Sơn Trưởng đệ tử, hưởng thụ Sơn Trưởng đối với ta chăm sóc, ta tự nhiên cũng phải gánh vác Sơn Trưởng đệ tử cái thân phận này mang đến phản đối ảnh hưởng. Chuyện này Sơn Trưởng vừa vì ta đòi cách nói, vậy sự tình là xong. Người khác nếu là hỏi ngươi, ngươi chỉ nói tay của ta là tại thư viện không cẩn thận sẩy chân chết. Ba tỷ tỷ chỗ đó cũng nói như vậy. Vị tiên sinh kia sự tình, lại đừng nói nữa. Trần Thị tự nhiên cũng biết tốt xấu, vừa rồi chỉ là tức cực. Nàng liền nói ngay, yên tâm, nương hiểu được nặng nhẹ. Nếu là tay ngươi thật sự bẻ gãy, ta tự nhiên được đi thảo ý kiến, bây giờ không phải là thật sự, ta nếu là gây nữa, đây chẳng phải là đối lý sao. Tuy nói biết được tay này không phải thật chết, Trần Thị vẫn là gọi Đỗ Cẩm Linh nằm đến trên giường, lại móc đồng tiền gọi Đỗ Phương Linh đi mua xương cốt, hảo hầm cho Đỗ Cẩm Linh bồi bổ. Vì trang được giống một ít, Đỗ Cẩm Linh cũng tùy vào Trần Thị ép buộc. Ngày hôm sau, Trương Hồng Văn từ sớm liền lại đây thăm Đỗ Cẩm Linh, ngươi kia tay thế nào? Cùng hắn cùng đi, vẫn còn có Trương Quang Nghĩa. Trương thúc ngươi sao đến? Đỗ Cẩm Linh thập phần ngoài ý muốn. Nghe Văn Ca Nhi nói ngươi bị thương, ta tới thăm ngươi một chút. Trương Quang Nghĩa từ mang đến trong túi áo lấy ra mấy cây xương heo cùng lượng cân thịt heo, cho ngươi bồi bổ. Chương 201, cùng trường. Trương Lý Chính, thật ngại quá. Trần Thị vội chối từ. Trần Thị cùng Trương Quang Nghĩa ngươi đẩy ta nhượng từ chối một hồi lâu, Trần Thị lúc này mới nhận lễ. Lại đi phòng bếp trang lượng cân đậu rang cùng 10 trứng trà làm đáp lễ, Trương Quang Nghĩa lại từ chối một phen. Cái này đầu Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn cũng lười để ý tới hai người, Đỗ Cẩm Ninh ý định đi học, lúc này đã nếm qua điểm tâm. Chính thu dọn đồ đặt đâu. Nàng sắp sửa dùng thư trang đến thư trong túi, lại đem bóp viết chỉnh lý một phen, Trương Hồng Văn liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, hỏi nàng nói, ngươi không tốt sinh nằm, đây là muốn làm chi? Đến trường A. Đến trường. Trương Hồng Văn lắp bắp kinh hãi. Ân, ta không có gì đáng ngại, ngày hôm qua liền nói với Sơn Trường Hảo, hôm nay tiếp tục đến trường. Trương Hồng Văn nhìn sắc mặt nàng như thường, tinh thần tốt, tuy treo cái cánh tay, hành động lại không có một tia chịu ảnh hưởng. Hắn liền không có khuyên can, hỗ trợ đem đồ vật thu thập xong, xách Đỗ Cẩm Ninh thư túi cùng đi ra cửa. Trương Quang Nghĩa nghe nói nàng muốn đi học, liên thanh khen ngợi vài câu, cáo từ Trần Thị, liền cùng nhau ra thôn trang, vẫn đem bọn họ đưa đến thư viện cửa, lại lần nữa dặn dò Trương Hồng Văn, lần này có được bảo vệ Ninh Ca Nhi, không thể để cho hắn lại bị thương. Muốn có cái gì, ngươi gọi cùng trường đi gọi sân trường, tiên sinh, chính mình có được hảo sinh hộ tại Ninh Ca Nhi phía trước. Trương Hồng Văn bị nhà mình cha nói như vậy, sắc mặt nhất thời đỏ, thập phần ấy náy tại đối Đỗ Cẩm Ninh giải thích, làm, lúc ấy Nghiêm tiên sinh như vậy mà, ta dù cho tiến lên, cũng ngăn không được, cho nên mới chạy tới mời sân trưởng. Đỗ Cẩm Ninh vô vô vai hắn, đối Trương Quang Nghĩa nói, Trương Thúc, ngươi đừng quái dị Trương Đại Ca. Thân là học sinh, Nghiêm tiên sinh lại ở nổi nóng, hắn nơi nào có thể hộ được ta. Trương Đại Ca nếu là trực tiếp chống lại Nghiêm tiên sinh, bởi vì ta là sơn trưởng đệ tử, lại đoạn tuyệt tay, Nghiêm tiên sinh khả năng không dễ lấy ta thế nào. Nhưng Trương Đại Ca hắn là không có cố kỵ, dù sao cũng phải bắt một người xì. Một cái bất kính tiên sinh mũ chụp đến Trương Đại Ca trên đầu, liền là sơn trưởng cũng không hộ hắn không bằng. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì đuổi ra thư viện, vậy cũng liền hỏng bét. Không vì ta hủy chính hắn tiền đồ. Cho nên lúc đó Trương Đại Ca không trực tiếp đi đối mặt tiên sinh đúng. Hắn lại không có không cố ta, cái này không hoàn đi mời sơn trưởng sao. Kỳ thật đối với nhi tử thực hiện, Trương Quang Nghĩa vẫn là hết sức tán dương. Nhưng hắn lo lắng Đỗ Cẩm Ninh đối Trương Hồng Văn thực hiện có cái nhìn, lúc này mới có vừa rồi câu nói kia. Nhìn như trách cứ nhi tử, kỳ thực tìm tòi Đỗ Cẩm Ninh đế. Nếu là Đỗ Cẩm Ninh đối Trương Hồng Văn không vừa lòng, tất nhiên sẽ ở hắn trách cứ nhi tử khi không có gì tỏ vẻ, hoặc là tại trên sắc mặt mang một ít ra. Bây giờ nghe Đỗ Cẩm Ninh lời nói, hơn nữa biểu tình chân thành tha thiết, không giống giả bộ, hắn một trái tim lúc này mới để xuống. Yên tâm rất nhiều, hắn lại thập phần cảm khái. Đỗ Cẩm Ninh tuổi tác như thế tiểu tại nhân tình thế sự trên giống như này thông thấu, sau này còn không biết sẽ đi đến một bước kia, sợ là nội các đại thần đều có thể rộng mở. Hắn trong lòng càng phát muốn cho nhi tử cùng Đỗ Cẩm Ninh giao hảo. Từ Trương Quang Nghĩa, Trương Hồng Văn xách hai cái thư túi, cùng Đỗ Cẩm Ninh cùng đi ớt ban giáo xá. Bọn họ tới không sớm cũng không chậm, giáo xá trong lúc này đã có 6-7 cá nhân. Những người này chính là hôm qua mới đến, chính mắt thấy Đỗ Cẩm Ninh cùng Nghiêm Sầm tranh chấp toàn quá trình. Lúc này thấy đến Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn tiến vào, mới vừa rồi còn đang nói chuyện nghị luận mấy người đều lâm vào một trận, cùng nhau hướng Đỗ Cẩm Ninh nhìn qua. Đỗ Cẩm Ninh tươi cười tươi đẹp, xa xa hướng ngồi ở hàng cuối cùng cái kia học sinh làm cái vai chào, cười hô, Viên sư huynh, ngươi đến sớm như vậy. Hôm qua sự đa tạ ngươi. Ngươi nọ chính là ớt ban tuổi lớn nhất, hôm qua giúp đi y quán thỉnh làng trung Viên Trí Học. Hắn đang luyện tự, thấy được Đỗ Cẩm Ninh như thế lễ độ, vội vàng để cây viết trong tay xuống đáp lễ nói, Đỗ sư đệ lễ độ, cử thủ chi lao mà thôi, không đáng kể nói đến. Ánh mắt lại rơi vào Đỗ Cẩm Ninh trên tay, quan tâm hỏi, tay ngươi không có việc gì đi. Hoàn hảo. Đỗ Cẩm Ninh nói, Chu lang trung y thuật cho dược không sai, tối qua tuy đau một trận, nhưng còn có thể ngủ. Lúc này Trương Hồng Văn sớm đã đem Đỗ Cẩm Ninh thư túi bỏ vào thứ nhất dãy sang bên vị trí, cùng Đỗ Cẩm Ninh nói, cái này án bản là hôm qua mới quản giáo Phan tiên sinh riêng nhượng trai phu chuyển vào đến, chỉ rõ là của ngươi châu ngồi. Tuổi của ngươi là lớp chúng ta nhỏ nhất, tự nhiên muốn ngồi thứ nhất dãy. Đỗ Cẩm Ninh nhìn xem vị trí đó tuy tại bên cạnh, lại cùng Trương Hồng Văn vị trí cách được rất gần, có thể thấy được vị kia mới quản giáo tiên sinh là cái hữu tâm nhân. Nàng cười hỏi, này vị trí là ấn tuổi tác phân sao? Hôm qua Đỗ Cẩm Ninh luôn từ sắc bén, thế nhưng trực tiếp cùng tiên sinh chống lại, cuối cùng tuy bẻ gãy một bàn tay, lại đem mặt lạnh Diêm Vương cho đánh chạy, quả nhiên lợi hại. Chính hắn lợi hại không nói, bối cảnh cũng đủ cứng. Mọi người vừa rồi liền tại nghị luận chuyện này, trong lòng đối Đỗ Cẩm Ninh thập phần kính sợ hoặc là sợ hãi, thấy nàng tiến vào, cũng không dám nói nói. Lúc này thấy nàng đối Viên Trí Học thập phần lễ độ, cùng Trương Hồng Văn lại nói cười yên yến, xem ra tựa hồ cũng không khó tiếp cận. Liền có kia trong lòng thành công tính mà gan lớn học sinh cười nói tiếp, không phải ấn tuổi tác, mà là ấn chiều cao. Người tuổi còn nhỏ, còn chưa trường cao, tự nhiên được ngồi thứ nhất dãy. Nếu không phía trước đều là cao tráng học sinh, mặt sau học sinh đang làm cái gì, tiên sinh liền nhìn không tới. Nguyên lai như vậy. Đỗ Cẩm Ninh cố ý cùng trường làm tốt quan hệ, gặp có người nói tiếp, vội vàng hướng hắn cười cười, ta gọi Đỗ Cẩm Ninh, người đâu? Người nọ gặp Đỗ Cẩm Ninh môi hồng răng trắng, mặt mày như hoa. Lại giống cái xinh đẹp tiểu nương tử, sắc mặt lập tức đỏ lên, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, ta gọi Phùng Thông. Gặp Đỗ Cẩm Ninh đối mạo muội đáp lời Phùng Thông như thế ôn hòa, những người khác liền cũng không nhịn được đến gần nói, Đỗ Cẩm Ninh, ngươi bao lớn? 11 tuổi. Giáo xá trong người nhất thời đều chật lưỡi, mới 11 tuổi. Mọi người còn tưởng rằng trời sinh thấp bé đâu. Sách này viện trong, có chút gia cảnh hảo một chút, 6-7 tuổi duyên sư vỡ lòng, gia cảnh không tốt, 9 tuổi. 10 tuổi vỡ lòng cũng rất thường thấy. Vỡ lòng dù sao cũng phải niệm trên 3 năm, học được 300 ngàn, đem tự luyện một luyện, lúc này mới bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh. Bác duyệt thư viện không thu nhi đồng, ít nhất đem tứ thư có thể đọc thông mới có thể đến dự thi, cho nên đinh ban học sinh nhỏ nhất đều có 11, 12 tuổi. Lại tăng đến ất ban, ít nhất phải 14, 15 tuổi, chậm chút liền phải có 17, 18 tuổi. Giống Viên Trí Học như vậy hơn 20 tuổi còn đứng ở ất ban, cũng không phải cái lệ. Đỗ Cẩm Ninh 11 tuổi đến đọc cất ban, liền thập phần hiếm thấy. Đỗ Cẩm Ninh không muốn tại đây trên đề tài nhiều lời, từ thư trong túi đem gì đó móc ra, hỏi mọi người nói, hôm nay buổi sáng là cái gì học? Thượng thư. Phùng Thông nói. Lúc này lại lục tục vào tới một số người. Mọi người xem đến Đỗ Cẩm Ninh ngồi ở thứ nhất dãy vị trí, đều liên tiếp hướng nàng xem đi. Đỗ Cẩm Ninh lại đối với này chút ánh mắt phảng phất như không thấy, lấy thượng thư ra, túi đầu buông mắt nghiêm túc lật xem. Đỗ Cẩm Ninh. Ta gọi Chu Thông. Hôm qua ngươi rất lợi hại. Một cái 14, 15 tuổi bé mập đi đến Đỗ Cẩm Ninh bên người, hướng nàng chắp tay, chợt tại bên người nàng trên châu ngồi xuống. Chương 202, thái độ. Đỗ Cẩm Ninh từ trong sách nhấc lên ánh mắt, hướng hắn cười, giơ tay làm cái vai chào, quá khen quá khen. Cổ đại vật chất không nhiều, có thể ăn thành mập mạp, cơ hồ chính là phú quý đại danh tử, lúc này mới có phúc hậu như vậy cái từ nhỏ. Trước mắt vị này bé mập chẳng những béo, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, có thể thấy được là sớm vỡ lòng, gia cảnh rất tốt, không chuẩn vẫn là Ly Thủy huyện mấy đại thế gia một trong xuất thân. Gặp Đỗ Cẩm Ninh thái độ cực tốt, Chu Duệ đến gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự đã gặp qua là không quên được. Đó không phải là học thứ gì đều rất nhẹ nhàng. Bá phụ ta nói, lấy tài nghệ của ngươi huyện thử cũng không có vấn đề gì, ngươi sao còn tại ớt ban đọc sách. Sớm thi đạt tú tài, lại đậu cử nhân cùng tiến sĩ, chẳng phải là liền không cần lại đọc sách. Thật là tốt biết bao. Đỗ Cẩm Ninh không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới cái này bé mập không riêng gì cái có lai lịch, vẫn là cái ghét học thiếu niên. Vậy ngươi sao không cố gắng một chút, sớm ngày lên tới giáp ban, cũng có thể đi khoa cử. Nàng hỏi Chu Duệ nói. Ai, ta cũng nghĩ a. Chu Duệ gương mặt sinh không thể luyến, bất đắc dĩ ta tư chất ngu dốt, phí lao sức lực mới thăng ớt ban. Hắn hâm mộ nhìn Đỗ Cẩm Ninh, giống như ngươi vậy nhiều tốt nha, học thứ gì đều không cố sức. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, nào có chuyện tốt như vậy. ta cũng là phí lao sức lực mới có thể như vậy. Nàng hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, ngươi không biết, ở mặt ngoài tất cả mọi người khen ta thông minh, kỳ thật là sau lưng ta hạ khổ công, lúc này mới nhượng mọi người cho rằng ta là thần đồng. Thật sự, Chu Duệ có chút không tin. Đỗ Cẩm Linh dùng lực gật gật đầu. Chu Duệ thở dài, vỗ vô Đỗ Cẩm Linh bả vai, ai, tất cả mọi người không dễ dàng a. Cố tiên sinh đến. Đồng nhiên có người kêu một tiếng. Ban đầu tại giáo xá trong ăn cái gì nói chuyện, hoặc là đứng lên đi lại, tất cả đều nhanh chóng ngồi xuống thúc thủ mà ngồi, giáo xá trong nháy mắt châm rơi có thể nghe. Một vị 30 tuổi ra mặt thanh niên nam tử ôm một đống gì đó đi vào. Tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy, không mình hành lễ, tiên sinh hảo. Đỗ Cẩm Ninh còn không thế nào thói quen này đó tiết ấu, hành động so tất cả mọi người chậm nửa nhịp. Cố tiên sinh quét giáo xá một chút, đối với một thiếu niên nói, Lâm Hành Bình, sáng nay hạt vừng nhân bánh bánh bao hay không ngon miệng. Thiếu niên kia có chút ngẩn ra, không rõ Bạch phu tử vì sao hỏi như vậy chính mình, bất quá vẫn trả lời, ngon miệng. Tại cố tiên sinh câu hỏi thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng hướng Lâm Hành Bình xem qua, đã nhìn rõ ràng khỏe môi hắn lượng cái này hạt vừng nhân bánh sau, đều anh một tiếng nở nụ cười. Chu Duệ đặc biệt cười đến vui vẻ, ngửa tới ngửa lui không nói, bàn tay còn dùng lực vuốt bàn. Lâm Hành Bình mạc danh kỳ diệu, sau tại ngồi cùng bàn nhắc nhở hạ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nhanh chóng lấy khăn tay ra đem khỏe miệng đen đen hạt vừng nhân bánh xóa bỏ. Hảo. Cố tiên sinh nâng nâng tay, dừng lại mọi người tiếng cười, hướng Đỗ Cẩm Linh báo cho biết một chút. Đãi nàng đứng lên, hắn liền nói, vị này là các ngươi mới cùng trường Đỗ Cẩm Linh, nghĩ đến hôm qua tất cả mọi người thấy. Tất cả mọi người gật gật đầu. Cố tiên sinh lại nói, hôm qua dự thi, hắn không riêng ất ban bài thi tất cả đều thủ ưu, liền là giáp ban để thi cũng đều thủ ưu. Trừ trong nhà có bối cảnh, biết được hôm qua dự thi kết quả. Mọi người xem hướng Đỗ Cẩm Linh ánh mắt nhất thời không giống nhau. Hôm qua Đỗ Cẩm Linh cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cũng không tốt. Tuy nói mặt lạnh Diêm Vương đáng giận, có cố ý khó xử chi ngại, nhưng Đỗ Cẩm Linh dám như vậy cùng Nghiêm Sầm đối nghịch, bọn họ vẫn cảm thấy người này quá đâm đầu chút. Hơn nữa trận này học sinh cùng tiên sinh đọ sức, thế nhưng lấy tiên sinh lui thua vì kết cục, có thể thấy được Đỗ Cẩm Linh bối cảnh thực cứng. Hơn nữa Nghiêm Sầm luôn miệng nói Đỗ Cẩm Linh hơn một tháng trước tài học biết chữ, mọi người liền cho rằng nàng bất quá là nhi đồng trình độ. Một cái tài học tam tự kinh nhi đồng, chạy đến ất ban đến nghe giảng bài, vậy bọn họ trước kia cố gắng, một cấp cấp dự thi gian nan, chẳng phải thành một hồi chê cười. Hiện tại cố tiên sinh lại nói hắn giáp ban đề thi đều thủ ưu, cái này hoàn toàn khó có thể tin tưởng. Nhưng cố tiên sinh hiện nay tuy đến làm quản giáo tiên sinh, hắn lại cùng Nghiêm Sầm không giống với, là có thực học, toán học đặc biệt lợi hại, tại trong thư viện không người có thể ra này phải. Giáp ban, ất ban, bính ban toán học học đều là hắn tại trên. Bởi vì làm người khôi hài, không có tiên sinh cái giá, làm người chính trực công bằng, thủ học sinh thích. Tuy nay vẫn là cái tú tài, lại là bởi vì hắn luân phiên cho trưởng bối giữ đạo hiếu, làm trễ mãi khoa cử. Hắn nói Đỗ Cẩm Linh giáp ban khảo đề thủ ưu, hẳn không phải là nói bừa. Đỗ Cẩm Linh bị cố tiên sinh nói được có chút ngượng ngùng, đứng lên hướng cố tiên sinh cùng các vị cùng trường chắp tay, nói một tiếng, may mắn mà thôi. Cố tiên sinh thấy thế, thật là vừa lòng. Đi đến Đỗ Cẩm Linh trước mặt. Đem hắn ban đầu ôm gì đó buông xuống, nói, của ngươi thư hỏa văn phòng tứ bảo. Đỗ Cẩm Linh sửng sốt, vội chắp tay nói tạ, sao lao tiên sinh đi lĩnh. Học sinh tự mình đi là tốt rồi. Tay ngươi thương, không có phương tiện, ta thuận đường liền cho ngươi lĩnh đến. Cố tiên sinh thái độ ôn hòa, lại cũng không thể nói rõ thân thiện, có chuyện gì, có thể tìm ta. Nói hắn khẽ bước cảm, quay người rời đi. Hắn đi lần này, giáo xá trong nhất thời nghị luận ầm ĩ. So chi cố tiên sinh đến lúc trước còn muốn náo nhiệt, nghị luận đề tài tự nhiên là Đỗ Cẩm Linh hôm qua kia trường dự thi, đại đa số cùng trường lại vẫn cảm thấy không dám tin. Lúc này, ngoài cửa đi tới một cái thân hình cao lớn nam tử, chính là hôm qua đã gặp Thang Tề Khang, học sinh nhóm đều ngậm miệng, dồn dập đứng dậy hướng Thang tiên sinh vấn an, ngồi xuống thì tán xá trong một mảnh im lặng. Thang Tề Khang tại tán xá trong nhìn lướt qua, ánh mắt tại Đỗ Cẩm Linh trên người lược dừng lại chốc lát, liền bắt đầu kể tới học đến. Hắn nói chính là thượng thư. Hắn đầu tiên là giải thích, sau đó đem các chú thích trên lý giải cùng học thuyết đều thả vào đến cùng nhau nói, cũng trình bày quan điểm của mình, Đỗ Cẩm Linh nghe, chỉ cảm thấy nhiều thu hoạch, đối thượng thư lý giải lại thâm sâu một tầng. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm khái, khó trách tất cả mọi người lấy có thể đi vào thư viện vì vinh, nơi này tiên sinh trình độ còn thật không là cái, Thang tiên sinh một giới cử nhân liền có như vậy tài học, không biết những kia tiến sĩ, cùng tiến sĩ nói lên học đến, lại là như thế nào đặc sắc. Đỗ Cẩm Linh. Vừa rồi ta nói ngu thư đại vũ mô, ngươi đối với này thiên như thế nào lý giải? Thấy được Đỗ Cẩm Linh bỗng nhiên bị vấn đề, tất cả mọi người cùng nhau mở to hai mắt hướng nàng trông lại. Đỗ Cẩm Ninh đứng dậy, hơi suy tư, liền nói, lòng người duy nguy, đạo tâm duy nhẹ, duy tinh duy nhất, cho phép cầm quyết chung. Giải thích thế nào? Một người, nói là tinh chuyên cũng, dụng tâm một cũng, chuyên tại một cảnh cũng, không thiên, không tiêu tan, không tạp, độc không biến cũng, đạo chi dùng cũng. Cố ý quân tử chấp nhất mà không thất, nhân có thể thứ nhất tâm chính, này giận chuyên tinh cũng. Nhân quý thủ một cũng, này thiên nhiên không nhị phát tắc. Thang Tể Khang gật gật đầu, mặt nghiêm túc trên lộ ra một mạt mỉm cười, không dập quân, có chính mình lý giải, rất tốt. Hắn còn thật sự biết ta. Nghe vào rất lợi hại bộ dáng. Hắn vừa rồi dẫn điển cố xuất từ nơi nào? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Học sinh nhóm ở bên dưới dồn dập thấp giọng nghị luận. Chương 203, suy xét. Tại Đỗ Cẩm Linh khi đi học, Nghiêm Sầm đang đứng ở trong thành một chỗ tòa nhà trước, ngóng trông nhìn cổng lớn. Không qua bao lâu, một cái tiểu tư liền ra, đối Nghiêm Sầm nói, Sầm thiếu gia, Lao Thái gia nói, không thấy. Nghiêm Sầm chờ đợi mắt lập tức liền phai nhạt xuống. Hắn từ sớm liền đến, đứng ở chỗ này phân biệt không nhiều một canh giờ, khiến cho bạc năn nỉ quen biết tiểu tư đi thông báo, được Nghiêm Tùng Đảo còn không chịu thấy hắn. Trời rất lạnh, ở trong này thổi gió lạnh đứng một canh giờ, hắn cảm thấy toàn thân không có một chút lò sưởi nhi, chân cũng rét lạnh cứng ngắc được không giống chính mình. Được để tỏ lòng thành ý, hắn cắn răng một cái, quyết định còn đứng nửa canh giờ. Hắn nhét một khối một hai bạc đi qua, đối tiểu tư nói, ta vẫn tại bậc này, thỉnh cầu A Cường ca sau nửa canh giờ lại thay ta thông báo một lần. Lần này thấy tiền sáng mắt tiểu tư cũng không dám đón thêm hắn bạc, liên tục khoát tay nói, đừng, đừng, Lao Thái gia nói, nếu là ta lại đi phiền hắn, hắn liền phạt ta ở trong này quỳ một ngày. Nói, không đợi Nghiêm Sầm lại nói, hắn quay người liền bước nhanh vào cổng. Nghiêm Sầm nhìn Nghiêm gia đại trạch, chỉ cảm thấy toàn thân rất đến hố băng bên trong, từ trong ra ngoài không có nào ở không cảm thấy rét lạnh. Sau một lúc lâu, hắn phương kéo trầm trọng nhịp chân, rời đi Nghiêm gia đại trạch, hướng tây vừa đi một đoạn ngắn đường, vào một cái ngõ nhỏ, trở về chính mình cũ nát tiểu viện. Còn chưa đẩy ra viện môn, liền nghe được bên cạnh đứa nhỏ tiếng khóc. Nghiêm Sầm đẩy cửa tay căng thẳng, nhắc tới áo dài, bước nhanh hướng bên cạnh cổng đi. Bên cạnh cổng là khép hở, đẩy liền mở. Vào cửa, Nghiêm Sầm liền thấy được chính mình 5 tuổi nữ nhi đang ngồi ở trên mặt đất, tóc lộn xộn, quần áo bên trên còn có cái mang bùn dấu chân tử, ngửa đầu dương, cái miệng nhỏ nhắn gào khóc. Bên cạnh còn có hai cái hài tử vây quanh nàng, một cái đối diện nàng nhe răng nết miệng làm mặt quỷ, một cái khác thì vẻ mặt chán ghét hùng hùng hổ hổ. Chính phòng trên bậc thang đầu, dựa cây cột đứng một vị phụ nhân. Chính sự không quan đã cắn hẳn dưa, mắt lạnh nhìn nhà mình hai đứa con trai bắt nạt nữ nhi của hắn. Nghiêm Sầm chỉ thấy trong lòng huyết đột nhiên hướng trên đầu dũng, hắn oành một tiếng đá một chút ván gỗ, phát ra cực lớn tiếng vang, sau đó sải bước vào sân, thẳng đến nữ nhi mình trước mặt, đem nàng bế dậy, căm tức nhìn phụ nhân kia, ta một tháng cho ngươi 3 đồng bạc, ngươi chính là như vậy cho ta mang nữ nhi. Phụ nhân bị Nghiêm Sầm gặp được cái này một tình hình, trong mắt có trong nháy mắt kinh hoàng. Bất quá nàng rất nhanh liền trấn định lại. Đối với Nghiêm Sầm cười ngượng ngùng nói, tiểu hài nhi ra ngọn áo, Nghiêm phu tử chớ quả thật. Nói, nàng chộp liền đánh tự mình đại nhi tử lưng một chút, máng, ta gọi ngươi mang muội muội chơi, ngươi chọc khóc nàng làm cái gì. Phụ nhân đại nhi tử năm nay đã muốn 7 tuổi, đã có thể nhìn ra mi cao mắt thấp, ban đầu lại được qua mẫu thân dặn dò, lúc này tử lập tức tranh luận nói, cũng không phải ta bắt nạt nàng, là chính nàng sẩy chân ngã đau khóc. Nghiêm phu tử ngươi nhìn, thật không liên quan chúng ta. Phụ nhân kia lại hướng Nghiêm Sầm cười ngượng ngùng nói. Nghiêm Sầm cũng không phải là cái kia đẳng đọc sách đọc choáng váng. Hắn chỉ vào nữ nhi quần áo bên trên vết giày, chất vấn phụ nhân, kia đây là cái gì? Kia vết giày, nhìn lớn nhỏ, chính là 7 tuổi nam hải giày ấn tượng đi. Nhắc tới cái này, hắn căng thẳng trong lòng, nhanh chóng xoa xoa nữ nhi lưng, hỏi nàng nói, nhân tỷ nhi, nơi này có đau hay không? Nhân tỷ nhi thấy được phụ thân đến, sớm đã không khóc, chỉ rút thuốc tha thuốc thít đáp rút giận. Nghe được phụ thân câu hỏi, nàng lắc lắc đầu, nghĩ ngợi, chỉ vào thủ đoạn nói, nơi này đau. Nghiêm Sầm đem nàng tiểu áo tay áo hướng lên trên lôi kéo, liền thấy được hai cái sâu cạn không đồng nhất thanh ứ dấu ngón tay. Nghiêm Sầm chỉ thấy một cổ lửa giận thẳng hướng chán. Hắn cố nén nộ khí hỏi nữ nhi, ai làm? Nhân tỷ nhi hướng đại nam hải trên người nhất chỉ, ạ dỉn ca ca. Phụ nhân vừa thấy không ổn, vội vàng đem con trai mình kéo ra phía sau, đối Nghiêm Sầm cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Nàng sẩy chân. Lâm Ca Nhi đi kéo nàng, dùng lực đại chút, tiểu hài Nhi ra làn da lại mềm được cùng nước dường như, cái này không phải vừa chạm vào chính là cái vết xanh. Lại đẩy Nhi tử, nhanh chóng cho Nghiêm thúc cùng nhân muội muội xin lỗi. Đối, xin lỗi. A Dìn từ mẫu thân phía sau vươn ra mình đến, sợ hãi về phía Nghiêm Sầm xin lỗi. Nghiêm Sầm hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới đem trong lòng lửa đè xuống. Hắn không nói hai lời, ôm nữ nhi liền đi. Ngõ hẻm này chỗ ở, đều là Nghiêm gia bảng chi hoặc họ hàng xa. Có nhà mình tổ trạch liền ở nơi này, có thì là từ nơi khác rời đến, phụ thuộc vào Nghiêm gia sống. Nghiêm Sầm gia là người trước, vừa rồi nhà kia là sau. Nhà hắn nam chủ nhân, là một cái Nghiêm gia lão gia tiểu thiếp đệ đệ. Hắn thác nhà mình tỷ tỷ phúc, tại Nghiêm gia danh nghĩa một cái trong cửa hàng làm tiểu nhị. Như vậy nhân, được việc không đủ, lại bại sự có dư. Nếu Nghiêm Sầm hôm nay cái đánh chửi vợ con của hắn, người nọ tất nhiên sẽ đến nhà mình tỷ tỷ chỗ đó khóc kể một phen. Tiểu thiếp sẽ ở nam nhân bên thai thổi một trận bên gối phong, Nghiêm Sầm sự chỉ sợ cũng lại không trông cậy vào. Nghiêm Sầm đầy bụng biệt khuất ôm nữ nhi trở về nhà. Vừa vào cửa, hắn chính là cả kinh. Chỉ thấy vẫn tê liệt tại giường lão nương thế nhưng leo đến trong sân đến. Hắn vội buông xuống nữ nhi, đem lão nương đỡ lên, thấy nàng tinh thần hoàn hảo, cũng không có trở ngại, không khỏi trách cứ. Nương, ngài sao không hảo hảo tại nằm trên giường, bỏ đi ra làm cái gì? Cái này một buổi sáng ta đều nghe nhân tỷ nhi tại đầu kia khóc. Nghiêm mẫu cúi đầu đánh giá cháu gái, nhân tỷ nhi có đáng ngại hay không? Không có việc gì, chính là ạ dỉn vẫn bắt nạt nàng. Nghiêm Sầm nói. Nghiêm mẫu dài dài thở dài một hơi, đỡ tay của con trai vào phòng, nằm trên giường xuống dưới, ban đầu đối nhân tỷ nhi chiếu cố được hoàn hảo, được từ hôm qua khởi, gặp ngươi mất công sự, nhà kia nhân liền mặt không phải mặt, mũi không phải mũi. Ngươi nói, người này mặt như thế nào liền trở nên nhanh như vậy? Nghiêm Sầm cười khổ, còn không phải ta không có thu nhập, sợ ta cho không khởi bạc. Nghiêm mẫu bỏ, đầy tay đều là bùn, cũng không dám đi kéo cháu gái tay, chỉ hỏi nàng chỗ nào đau, thấy nàng lắc đầu, lúc này mới yên lòng lại, quay đầu đối Nghiêm Sầm nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi vẫn là nhanh chóng thác cửa ngõ thất thẩm nhi, nói với ngươi người đàn bà đi. Nghiêm Sầm thê tử, hơn nửa năm trước khó sinh chết, một xác hai mạng, hảo hảo một cái nam hải nhi cũng thai chết trong bụng. Nghiêm Sầm bên người liền chỉ phải một cái tê liệt tại giường lão nương, một cái năm tuổi nữ nhi, thập phần cần nhân chiếu cố. Vốn hắn là tú tài, lại ở trong thư viện làm tiên sinh, một tháng cũng có 6 lượng bạc thu nhập, tại tiểu dân chúng trong mắt xem như thu nhập rất phong phú. Hắn tuổi tác lại không quá, bất quá là 23-24 tuổi, lớn tuy rằng gầy, mặt mày cũng chả đủ tú. Nếu là lại cưới một vị kế thất, cũng là có rất nhiều người nguyện ý gả. Nhưng hắn là người đọc sách, cũng không cam lòng dừng lại như thế, còn muốn tiếp tục thỉnh cầu thủ công danh. Thế mất trong vòng một năm không cưới, đây là lễ pháp, người khác có thể không tuân, hắn lại không nguyện ý lưu có bẩn danh, liền vẫn kéo. Để lao nương cùng nữ nhi, hắn cũng mua qua nô bộc, thỉnh qua giúp đỡ đầy tớ, bất đắc dĩ gặp gỡ nhân phi lười tức tham, tiêu tiền còn nhượng mẫu thân bị khinh bỉ, nữ nhi không chú ý chiếu cố. Bên cạnh phụ nhân còn nói nguyện ý hỗ trợ, hắn liền đem nhân bán tử, đem trong nhà cái này sạp sự phó thác cho vị kia tẩu tử. Bắt đầu hoàn hảo, bên cạnh tẩu tử chiếu cố nhân tỷ nhi coi như tận tâm, lại một ngày ba bữa cho Nghiêm mẫu nấu cơm, tắm rửa xoay người, còn giúp giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở, kia ba đồng bạc Nghiêm gia nhân cảm thấy hoa được thật đáng giá. Nhưng không nghĩ Nghiêm Sầm cái này công sự một ném, người ta lập tức liền biến sắc mặt. Nghiêm Sầm không thể không nghiêm túc suy tính tới đón dâu sự đến. Chương 204, cưới Đỗ đại tỷ nhi vì thê. Bất quá chợt hắn chán nản nói, giống ta như bây giờ, nhà ai cô nương tốt nguyện ý gả cho ta. Nếu là hắn còn chưa ném công sự là lúc, muốn thành hôn tự nhiên dễ dàng. Nhưng hiện tại mất công sự, liền là bên cạnh phu thê cũng bắt đầu coi khinh hắn, hắn muốn nghị thân tiếng gió vừa thả ra đi, ngõ hẻm này nhân không biết như thế nào nghị luận hắn đâu. Hắn không có thu nhập, trong nhà có một tê liệt lão nương, lại có 5 tuổi trĩ nhi, nhà ai cô nương tốt nguyện ý gả vào đến chịu tội đâu. Nghiêm mẫu liền thở dài một hơi. Quan sát nhi tử một chút, ngươi vừa rồi đi cầu Nghiêm lao thái gia, hắn không gặp ngươi. Nghiêm Sầm gật gật đầu. Hắn khó chịu đứng lên, ta đi đốt chút nước gấm cho ngài rửa mặt rửa tay. Đến bếp lò tại đem hỏa thiêu đứng lên, đổ nước vào nồi trong, Nghiêm Sầm liền nhìn chằm chằm hồng hồng ngọn lửa ngẩn người. Hắn là cái thiện tại luồn cuối nhân, nếu không cũng sẽ không thi đậu công danh sau liền đi nịnh hót Nghiêm Tùng Đào, tìm hắn quan hệ tiến thư viện làm tiên sinh. Hiện nay trong nhà lớn nhất mấu chốt vẫn là ở chỗ hắn công sự. Chỉ cần hắn có thể khôi phục công sự, bên cạnh sắc mặt liền lại sẽ biến trở về đến. Đến thời điểm hoặc là mời người, hoặc là thu xếp cưới vợ, đều có thể rất tốt giải quyết trong nhà bây giờ nan đề. Nhưng là, như thế nào mới có thể làm cho Nghiêm lão thái gia giúp hắn lại thư trả lời viện đâu? Nghiêm lão thái gia đem hắn bỏ quên, là bởi vì hắn hỏng rồi sự, thành cái vô dụng chi nhân, mà muốn cho Nghiêm lão thái gia lại giúp hắn, vậy hắn liền phải trở thành hữu dụng chi nhân. Dạng người gì mới có dụng? Đệ nhất con đường tự nhiên là thi đậu công danh. Nếu hắn có cử nhân công danh trong người, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Nghiêm gia bổn gia cũng sẽ không đem hắn vứt bỏ như giày rách. Nhưng hắn hiện tại muốn thi cử nhân, cuối cùng nợ chút hỏa hậu. Lại nói, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Mà thứ hai con đường, đó chính là tại Nghiêm quan hai nhà trên quan hệ có thể khởi chút tác dụng. Nghiêm gia cùng quan gia trong đó quan hệ, quan Nhạc Hòa Sơn trưởng chi vị, Đỗ Cẩm Ninh. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn mạnh sáng ngời, như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay cách, toàn thân đều phấn khởi không thôi được. Hắn kiềm lại trong lòng kích động, đem chủ kia ý hảo hảo suy tư một phen, cảm thấy lại không lộ chút sơ hở, lúc này mới vô đùi đứng lên, vội vã đi ra phía ngoài. Đi đến sân, viện trong gió lạnh để cho hắn nóng lên đầu não hơi chút thanh tỉnh chút, hắn dừng một chút bước chân, lại quay lại đến phòng bếp, đem nước gấm đổ đến trong buồn, lấy tấm khăn, đi mẫu thân phòng ngủ, cho mẫu thân rửa sạch một phen, lại qua loa ngao điểm cháo, trộn điểm dưa muối, nhượng một già một trẻ ăn, dặn dò nhân tỷ nhi ngoan ngoan ở nhà cùng tổ mẫu, lúc này mới ra cửa, hướng thư viện phương diện mà đi. Đến thư viện, hắn cũng không có đi vào, mà là tiếp tục hướng phía trước đi, đi thôn trang trên. Xa xa nhìn đến thôn trang, hắn lại cảm thấy không ổn, quay người trở lại thành trong, kêu một cái quen biết bà mụ, cho mấy chục văn tiền, nhượng nàng đi thôn trang trên hỏi thăm một phen. Nghiêm sầm chính mình, thì tuyển cái tới gần thư viện trà liêu ngồi chờ tin tức. Ngăn cách không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, bà mụ trở lại, ngồi vào Nghiêm sầm đối diện, tiếp nhận hắn đưa tới nước trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thấp giọng nói, bà già hỏi thăm rõ ràng. Kia Đỗ Cẩm Ninh trong nhà chỉ có một mẫu thân, bà tỷ tỷ. Lớn nhất tỷ tỷ hiện nay nhanh mãn 16 tuổi, còn không có đính hôn. Đỗ gia nương tử đang định cho nàng nhìn nhau đâu. Nghiêm sầm đối với Đỗ Cẩm Ninh tình huống, ít nhiều có chút lý giải, nhưng cũng không cặn kẽ. Lúc này nghe được bà mụ lời này, trong lòng hắn nhất thời vui vẻ, không yên tâm hỏi, ngươi quả thực hỏi thăm rõ ràng. Tình huống không có xuất nhập. Bà mụ vỗ ngực nói, không phải ta nói, ta tống bà mụ há miệng, đi tới chỗ nào đều tốt xử. Ta lấy cớ nói có người nhìn chúng hắn ra tỷ nhi, muốn lý giải tình huống, kia thôn trang trên phụ nhân liền đem nhà hắn tình huống tỉ mỉ nói. Nghiêm sầm gật gật đầu, đem còn dư lại 20 văn tiền cũng thanh toán. Lúc này mới lặp lại đi Nghiêm ra, cầu khẩn nhân kêu lúc trước kia tiểu tư A Cường ra. A Cường vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng Nghiêm sầm cuối cùng là cái tú tài công, trước kia lại không ít thỉnh hắn uống rượu, thật sự lau không dưới mặt mũi, chỉ phải ra gặp mặt. Bất quá vừa thấy mặt A Cường trước hết đem nói chặt lên. Sầm thiếu gia, lao thái gia đang tại nổi nóng, ngươi như vậy không chỉ một mà đến hai, ba lần cầu kiến, hắn chỉ có lại càng không thích ngài. Ngài không bằng mấy ngày nữa lại đến. Không chuẩn đến thời điểm hắn hết giận, gặp ngài vừa thấy cũng không chừng. Nghiêm sầm vội cười làm lành nói, không phải. Ta cũng không phải cầu kiến, mà là muốn mời ngươi giúp ta cho lão thái gia mang câu, liền nói ta nghĩ đến một cái hảo biện pháp, tất nhiên có thể làm cho quan gia mất mặt còn ăn ngậm bồ hòn. Thật sự, ngươi không phải cũng ta. Tiểu tư hoài nghi nhìn Nghiêm sầm, sợ hắn là không thấy Nghiêm lao thái gia, liền bắt đầu bảng môn tả đạo sử hoa chiêu. Nghiêm sầm cười khổ, ta cũng không phải kia làm một phiếu liền chạy giang hồ phía tử, có gan lửa lao thái gia không được. Ta đã dám lại đến, tự nhiên là thật nghĩ tới biện pháp. Nói, hắn lại đem một lượng bạc nhét vào tiểu tư trên tay, còn phải làm phiền A Cường ca giúp ta đến đây một chuyến. Sau khi xong chuyện, còn có thâm tạng. A Cường nhìn bạc nghĩ ngợi, gật đầu nói, đi đi. Ta đây liền mạo bị chửi một trận đánh một trận phiêu lưu, thay ngươi chạy nữa chuyến này. Bất quá nói hay lắm, lao thái gia nếu là không thấy, có thể trách không ta, ngươi về sau cũng đừng lại đến thỉnh cầu ta. Bạc lại nhiều, ta sợ mất mạng sự. Không trách không trách, làm phiền A Cường ca. Nghiêm sầm chắp tay thở dài. A Cường đem bạc thả vào trong ngực, quay người đi vào. Lần này ước chừng qua hơn nửa canh giờ, hắn rồi mới từ trong nhà ra, nói... Ta thật vất vả tìm cái lao thái gia cao hứng thời điểm đem nói đưa lên, sự nhi thành. Ngươi nhanh chóng theo ta vào đi. Nghiêm sầm cao hứng được thiếu chút nữa không rơi nước mắt, lại nhét ngũ tiền bạc đi qua, lúc này mới đi theo A Cường vào Nghiêm gia tòa nhà. Nghiêm Tùng Đào tại Nghiêm gia, chứ còn tại trong kinh cùng nơi khác chức vị một vị lao thái gia, một vị lao ra ngoài, liền tính ra hắn nhất đắc thế. Hắn lại là con vợ cả, ở tòa nhà tự nhiên là cái này một mảnh Nghiêm gia tòa nhà trung tương đối rộng rãi mà khí phái. Nghiêm sầm đi theo A Cường đi hảo một trận, lúc này mới vào Nghiêm lão thái gia thư phòng chỗ ở sân. A Cường đi vào thông bẩm sau, liền nhượng Nghiêm sầm đi vào. Lúc đó Nghiêm Tùng Đào đang luyện tự, thấy được Nghiêm sầm tiến vào, hắn cũng không để ý, chỉ để ý viết chính mình tự nhi. Nghiêm sầm cũng không dám lên tiếng, bính giận ngưng thần đứng ở nơi đó, nhìn Nghiêm Tùng Đào luyện chữ. Nghiêm Tùng Đào thẳng đến đem tờ giấy kia viết xong, lúc này mới ngừng tay, tiếp nhận A Cường đưa tới nóng tấm khăn xoa xoa tay, đi đến cái ghế một bên ngồi hạ. Bưng lên phơi được độ ấm vừa lúc nước trà uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi ngươi muốn đến biện pháp. Là, lão thái gia. Nghiêm Sầm không người trả lời. Nghiêm Tùng Đào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vào cái ghế đối diện nói, ngồi đi, ngồi xuống nói. Nghiêm Sầm tạ qua chỗ, lúc này mới nói, vãn sinh tính toán cưới Đỗ Cẩm Linh đại tỷ vì thê. Nghiêm Tùng Đào uống trà tay một trận, nhấc lên ánh mắt, nhìn phía Nghiêm Sầm, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 205, kế hoạch. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, ngồi thẳng thân mình, buông xuống chén trà nói, xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận nói. Gặp Nghiêm Tùng Đào rốt cuộc đối với chính mình lời nói cảm thấy hứng thú, Nghiêm Sầm hết sức cao hứng. Hắn xê dịch thân mình, nói, vãn sinh gọi người đi Đỗ Cẩm Linh ra nghe một phen, biết được hắn có cái 16 tuổi tỷ tỷ, đang định nghị thân, vãn sinh tự nội tử đi sau, vẫn không có tái giá, vãn sinh nghĩ, nếu như có thể cưới Đỗ Cẩm Linh tỷ tỷ vì thê, như vậy Đỗ Cẩm Linh như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân, liền không chỉ là quan gia môn sinh, vẫn là chúng ta Nghiêm gia thân thích. Dù cho không thể đem hắn kéo đến chúng ta bên này, ít nhất cũng chán ghét một chút quan gia, gọi bọn hắn không tốt khuynh lực bồi dưỡng Đỗ Cẩm Linh. Đỗ Cẩm Linh nhìn tại tỷ tỷ của hắn phân thượng, tại Nghiêm quan hai nhà này sinh xung đột thì cũng không tốt đối phó chúng ta. Nghiêm Tùng Đào mặt nghiêm túc trên lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, hắn chỉ vào Nghiêm Sầm, xa xa lấy ngón tay gật một cái, cười nói, ngươi à, đổ có vài phần lanh lợi. Nghiêm Tùng Đào từ trước đến giờ là không quá nguyện ý khen ngợi người, hắn có thể nói như vậy, đã là thật lớn thưởng thức. Nghiêm Sầm liền biết chính mình này một nước cờ đối kháng. Mặc kệ cuối cùng hắn có thể hay không cưới đến Đô Gia Đại Tỷ Nhi, ít nhất tại Nghiêm Tùng Đào cảm nhận chung, hắn vẫn cùng trước kia giống nhau, là cái đắc dụng chi nhân. Dù cho không thể lại đi trong thư viện làm tiên sinh, Nghiêm Tùng Đào cũng sẽ ở nơi khác dùng hắn. Chỉ cần không buông tay hắn, cái gì cũng tốt nói. Bất quá, Đỗ Cẩm Linh có thể làm cho tỷ tỷ của hắn gả cho người sao? Nghiêm Tùng Đào hỏi. Nghiêm Sầm bẽ gãy Đỗ Cẩm Linh cổ tay sự, không chuẩn Đỗ Cẩm Linh trở về liền cùng trong nhà người nói. Dù sao một cái 10 tuổi ra mặt đứa nhỏ, thụ hốn lượn nào có không theo trong nhà người khóc kể. Nghiêm Sầm như vậy đi cầu hôn, Đỗ gia đừng nói đáp ứng hôn sự, chỉ sợ sẽ còn gọi người đánh hắn một trận. Nghiêm Sầm hiện tại cũng không phải là thư viện tiên sinh, không tồn tại học sinh bất kính phu tử vấn đề. Lui một bước nói, dù cho Đỗ Cẩm Linh không đem ngày ấy sự cẩn thận cùng mẫu thân nói, cũng không để qua Nghiêm Sầm, nhưng Đỗ Cẩm Linh là Đỗ gia tiểu tam phòng duy nhất đàn ông, trong nhà mấy cái tỷ tỷ hôn sự, Đỗ mẫu tất nhiên sẽ cùng nhi tử thương lượng. Chỉ cần nhắc tới tên Nghiêm Sầm, cái này có hôn sự liền không trông cậy vào. Vãn sinh sẽ nghĩ biện pháp đạt thành việc này. Nghiêm Sầm nói. Gặp Nghiêm Sầm định liệu trước bộ dáng, Nghiêm Tùng Đào tươi cười lại hiện lên đến trên mặt. Hắn gật gật đầu, yên tâm to gan đi làm đi. Sự tình nếu là thật thành, ta tiến ngươi đi nha môn làm việc. Nghiêm Sầm do dự một chút, lấy can đảm nói, vãn còn sống tưởng tiến học, như có thể trở lại thư viện, vãn đã sinh 2 năm chắc chắn lấy cái cử nhân trở về, để lão thái gia ân tình. Nếu hắn cam tâm dừng lại như thế, kia tự nhiên là nha môn công sự không sai, dù sao cũng là ăn quan gia cơm, mặc dù là một cái nho nhỏ văn thư, tại tiểu dân chúng trong mắt cũng so thư viện tiên sinh có quyền thế. Được vào nha môn làm kém, vậy thì phải cả ngày bận bận rộn, rồi nhặng bay quanh, sẽ không có nữa thời gian cùng tĩnh tâm đến nghiên cứu học vấn. Được thư viện lại bất đồng. Hắn làm quản giáo tiên sinh, một ngày nhiều nhất tiêu tốn nửa canh giờ là có thể đem sở hữu việc vặt vãnh xử lý tốt, còn dư lại bó lớn thời gian có thể dùng ở trên học vấn. Còn nữa thư viện tiên sinh đều là có thực học, hắn không hiểu có thể tùy thời thỉnh giáo, thư viện bầu không khí tốt, đọc sách cũng tinh tâm. Mặc kệ nói như thế nào, Nghiêm Sầm đều là chính mình đồng tông văn bối, lại nguyện ý thân cận định hót chính mình, chỉ cần hắn chịu tiến tới, Nghiêm Tùng Đào tự nhiên duy trì. Hắn gật đầu nói, đi, đến thời điểm ta nghĩ biện pháp. Chỉ cần Nghiêm Sầm thật thành Đỗ Cẩm Linh tỷ phu, Đỗ Cẩm Linh không thiếu được đến quan nhạc hòa trước mặt giúp nói tốt vài câu. Nghiêm Sầm lại tiến trong thư viện làm tiên sinh còn thật không là việc khó. Nghĩ đến quan nhạc hòa đến thời điểm kia xót xa răng đau bộ dáng, Nghiêm Tùng Đào liền cảm thấy trong lòng đại sướng, hắn nhìn Nghiêm Sầm liền đặc biệt thuận mắt đứng lên. Có thể nghĩ ra như vậy một cái tổn chê, tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Việc này, nhất định phải thành. Nếu không, ngươi liền không cần lại tới gặp ta. Nghiêm Tùng Đào nói, hắn không thể cho Nghiêm Sầm lưu đường lui, nếu không tiểu tử này tất nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Lão thái gia yên tâm. Vãn sinh tất nhiên đem việc này hoàn thành. Trừng phạt gia đình tử gia, Nghiêm Sầm tâm tình thật tốt, đi đường đều nhẹ nhàng vài phần. Bất quá hắn trong lòng cũng không có thả lỏng, biết được có thể đem sự tình hoàn thành mới là mấu chốt. Nếu không Nghiêm Tùng Đào nơi này không tốt giao cho. Hắn lại đi tìm Tống bà mụ, đem mình muốn kết hôn Đỗ gia đại tỷ nhi sự nói, lại nói, nhà ta tình huống, ngươi luôn biết đến, ta liền sợ Đỗ gia đại tỷ nhi một cái hảo hảo cô nương, không nguyện ý đến làm kế mẫu, cũng không nguyện ý hầu hạ ta tê liệt lao nương. Cho nên việc này, vẫn không thể minh đề, chỉ có thể tôi đến. Ngươi mà giúp ta đi hảo hảo hỏi thăm một chút Đỗ đại tỷ nhi hành tung, ta cùng nàng gặp trên vài lần. Chỉ cần nàng nhìn chúng ta người này, nghĩ đến cũng sẽ không để ý ta trong nhà tình huống. Tống bà mụ cùng Nghiêm Sầm quen biết, tự nhiên là biết hắn trong nhà tình huống, cười hì hì trêu ghẹo nói, nguyên lai là như vậy. Chả trách đâu, trong nhà ngươi loại tình huống này, lại là hơn nửa năm không thấy thu xếp việc hôn nhân, nguyên là nhìn chúng Đỗ gia đại tỷ nhi. Nghiêm thiếu gia ngươi ánh mắt chính là tốt, kia Đỗ gia tuy chuyển qua không bao lâu, nhưng Đỗ gia tỷ nhi mỹ mạo tại thôn trang trên lại là có tiếng. Đỗ gia đại tỷ nhi không riêng mạo mỹ, còn chịu khó có khả năng, tính tình cũng ôn nhu. Buổi sáng ta đi hỏi thì phụ nhân kia không ít khen nàng chỗ tốt. Nghiêm Sầm nghe, càng là vui vẻ. Đỗ gia đại tỷ nhi mặc kệ lớn cái dạng gì mà, hắn đều sẽ cưới. Nếu như có thể là cái dung mạo xinh đẹp, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá ngẫm lại Đỗ Cẩm Ninh diện mạo, Nghiêm Sầm liền bình thường trở lại. Đỗ Cẩm Ninh thân là nam hài tử, đều mặt mày như họa hết sức tốt nhìn, kia Đỗ gia đại tỷ nhi nếu là so với hắn còn mỹ mạo vài phần, còn không biết là như thế nào tiên nữ đâu. Còn nữa, Đỗ Cẩm Ninh thông minh như vậy, nghĩ đến tỷ tỷ của hắn cũng kém không đến nơi nào đi. Sau này sinh một đứa trẻ, nhận hắn cứu cứu dung mạo cùng thông minh sức lực, hắn Nghiêm Sầm gia môn đình liền lại được cao hơn vài phần. Khát khao tốt đẹp tương lai, Nghiêm Sầm gia tay cũng hào phóng vài phần, đem ngũ tiền bạc đưa qua, nói, sau khi xong chuyện, ta lấy 5 lạng bạc tạ lễ đến tạ Tống bà. Còn chưa làm việc đâu thì phải một chú bạc, Tống bà mụ mừng đến thấy răng không thấy mắt, vỗ ngực nói, yên tâm đi, bao tại bà già trên người. Thư viện Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên không biết Nghiêm Sầm đã bắt đầu tính kế hắn đại tỷ. Lúc này vừa mới tan học, hắn đang theo Trương Hồng Văn từ ớt ban ra, chuẩn bị đi giáp ban cùng quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn hội hợp, cùng đi thiện đường ăn cơm trưa. Ngươi đừng quái dị Đường tiên sinh, hắn chính là cái kia tính tình. Trương Hồng Văn nói, nghĩ đến hắn cũng là nhìn ngươi có tài học, tự nhi lại viết không tốt, lúc này mới khiển trách vài câu. Nói lên cái này Trương Hồng Văn liền vì Đỗ Cẩm Ninh kêu bất bình. Đỗ Cẩm Ninh nhưng là dùng tay trái viết chữ, đương nhiên viết không tốt. Đường tiên sinh vì cái gì thế nào cũng phải đối Đỗ Cẩm Ninh như vậy khắc nghiệt đâu. Không có việc gì, ta biết. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, cũng không để ý. Bởi vì luyện chữ sự, hắn đã sớm nghe Quan Nhạc Hòa từng nhắc tới Đường Nguyên Khải người này. Người này cũng không phải nào nhất phái, thân mình cũng chỉ là một tú tài, lại bởi vì viết rất một tay chữ tốt, bị thư viện số tiền lớn kết thân đến cho học sinh nhóm lên lớp. Chữ của nàng quả thật viết rất không tốt, không riêng gì tay trái, tay phải cũng không được tốt lắm. Đường Nguyên Khải chỉ cần không phải bởi vì phe phái chi tranh nhằm vào nàng, mặc kệ hắn như thế nào khiển trách, nàng đều cảm thấy là vì nàng hảo. Nghiêm sư gia cao đồ, lời này không phải là không có đạo lý. Hai người còn chưa đi đến giáp ban giáo xá, liền thấy quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn nên diện đi tới, cùng đi theo với bọn họ, còn có Hứa Thành Nguyên. Chương 206, Hứa Thành Nguyên, đưa ta về nhà. Đỗ Cẩm Ninh, ngươi không sao chứ? Hứa Thành Nguyên nói, hôm qua buổi tối ta vốn định đi xem của ngươi, chỉ là sợ ngươi không có phương tiện. Nói, hắn đem trong tay gì đó đưa qua, ta cũng không biết lấy cái gì tới thăm ngươi. Ta nương kéo tay, ta liền cầu khẩn nàng làm cái này, ngươi đừng ghét bỏ. Đỗ Cẩm Ninh sửng sốt, tiếp nhận trong tay hắn bọc quần áo, tại Hứa Thành Nguyên trợ giúp mở ra vừa nhìn, lại là một kiện tím sắc vải mịn áo dài. Trong thư viện không cho so bì, không cho giàu có. Giống như quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn, tại trong thư viện cũng không dám xuyên tơ lụa áo dài, mà là một kiểu vải mịn, hoặc thanh hoặc lam hoặc bụi đất. Nhưng cái này vải mịn cùng vải mịn lại có bất đồng, giá chênh lệch khá xa. Liên tỷ như trên người nàng cái này vải mịn áo dài, một chút liền có thể nhìn ra cùng quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn không giống với. Mà Tạ Thị làm cái này vải mịn áo dài, rõ ràng so chính nàng trên người cái này chất vải càng tốt, tuy không kịp quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn, lại cũng không kém là bao nhiêu, có thể thấy được Hứa gia mẫu tử có tâm, đưa gì đó cũng thật sự. Cái này, quá tốn kém. Nàng nói, cái này có cái gì? So với nhà các ngươi đối với chúng ta chiều ứng, kém đến xa. Hứa Thành Nguyên cười nói, tươi cười nhưng có chút chua xót. Hắn vốn hôm qua tán học liền muốn đi xem Đỗ Cẩm Ninh, nhưng nhân cầu hôn sự tình không được, hắn liền không tốt hướng Đỗ gia đi. Tạ Thị ngược lại là cùng Trần Thị hẹn xong rồi, giáo Đỗ gia tam tỷ muội đều, nàng hướng Đỗ gia học làm đậu hủ. Đánh hôm nay khởi nàng liền không đi trên đường buôn bán, chuẩn bị đi Đỗ gia làm theo tiên sinh, thuận tiện giúp cùng nhau làm đậu giang. Nghĩ chính mình sau này lại không phương tiện gặp Đỗ Phương Phỉ, Hứa Thành Nguyên trong lòng liền cảm thấy khó thụ. Đỗ Cẩm Ninh nhìn xem Hứa Thành Nguyên, trong mắt quay, mời nói, ngươi nương hiện tại nhà ta đi. Không bằng buổi tối xuống học, ngươi theo ta cùng đi nhà ta đón ngươi nương. Ta tay không có phương tiện, Trương Hồng Văn liền nói đưa ta đến trường về nhà, hảo giúp ta để thư túi. Nhưng hắn ra cách khá xa, đưa ta lại đánh quay, liền phải nhượng một xe nhân chờ hắn. Ngươi đón ngươi nương về nhà, tiện đường cũng liền đưa ta trở về, chẳng phải là hảo. Hứa Thành Nguyên tự nhiên ý động. Hắn muốn đi Đô Gia, muốn chết. Nhưng là... như vậy được không? Còn không đợi hắn có chỗ tỏ vẻ, quan gia Trạch liền nói, cái này dễ thôi nha, ta đưa ngươi trở về. Dù sao lại không xa, đưa ta ngươi lại về nhà cũng không chậm. Về sau liền đừng làm phiền Trương Hồng Văn. Buổi sáng ta cũng đi đón ngươi. Từ lúc Đỗ Cẩm Ninh tỏ vẻ muốn cùng Trương Hồng Văn cùng nhau niệm bất ban, không theo hắn cùng Tề Mộ Viễn một cái ban, hắn liền rất bị thương, tổng cảm thấy bị tiểu đồng bọn cho từ bỏ, tả hữu nhìn Trương Hồng Văn không vừa mắt. Hôm qua Đỗ Cẩm Ninh bị Nghiêm Sâm bắt nạt, Trương Hồng Văn duy trì không chu toàn, hắn càng là tức mà không biết nói sao. Lúc này từ gặp Trương Hồng Văn đón Đỗ Cẩm Ninh đến trường, còn tính toán đưa hắn tan học, ân cần đầy đủ, hắn trong lòng liền không thoải mái. Mặc dù biết Đỗ Cẩm Ninh kia gãy tay là giả, cũng không nhu nhược được thế nào cũng phải làm cho người ta đưa đón không thể, hắn cũng thế nào cũng phải từ trung gian cắm một khiếm tử, hảo gọi Trương Hồng Văn không khoái hoạt. Đỗ Cẩm Ninh lại không nhận tình của hắn, nói, không cần không cần, Hứa sư huynh đưa ta liền thành. Dù sao hắn cũng là tiện đường. Như thế nào liền tiện đường? Mấy người tại trong lòng âm thầm đoán thầm. Lúc này sắc trời còn sớm, Hứa Thành Nguyên nương cũng không phải thất lao bát thập không đi được nói. Một ngày đi 800 khắp nơi gánh đòn gánh tại chợ phía đông phía tây trên chợ bán gì đó, nơi nào cần Hứa Thành Nguyên đi đón. Bất quá Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy, quan gia Trạch lại không dành thế sự cũng nhìn ra nàng như vậy là cố ý mà lâm vào. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng Hứa Thành Nguyên người này không ghét, hắn liền cũng không xấu chuyện, chỉ mở mắt chờ Hứa Thành Nguyên quyết định. Tốt, được rồi. Hứa Thành Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, đỏ mặt, hướng Đỗ Cẩm Ninh làm cái vai chào, đa tạ Đỗ sư đệ tương yêu. Tề Mộ Viễn thấy thế, như có điều suy nghĩ. Quan gia Trạch xem hắn, lại nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh, miệng nói thầm nói, ta như thế nào cảm giác là lạ. Đỗ Cẩm Ninh thật sự không nhịn được, đem đầu của hắn hướng bên cạnh đẩy, bên cạnh Nhi đi chơi, liền ngươi sự nhiều. Lo lắng Hứa Thành Nguyên xấu hổ, nàng rồi lập tức phất tay nói, đi, chúng ta ăn cơm đi. Đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng thiện đường đi. Tại thiện đường ăn cơm học sinh nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh cùng quan gia Trạch, Tề Mộ Viễn, Hứa Thành Nguyên cùng một chỗ, nói nói cười cười. Có một lần không biết nói đến cái gì, Đỗ Cẩm Ninh còn hung hăng trừng mắt nhìn quan gia Trạch một chút, quan gia Trạch thế nhưng cũng không giận. Tề Mộ Viễn kia trương nhân thấy đều sợ băng sân mặt, tại Đỗ Cẩm Ninh trước mặt lại nhu hòa rất nhiều, có đôi khi sẽ còn lộ ra một cái tươi cười. Hôm qua gặp chuyện không may, quan gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn xông tới duy trì Đỗ Cẩm Ninh, tất cả mọi người đoán được quan hệ của bọn họ không sai. Hiện nay nhìn đến mấy người chung đụng bộ dáng, phần này suy đoán liền càng khẳng định. Mặc kệ cái này Đỗ Cẩm Ninh thế nào, đều là không thể đắc tội nha. Đừng nói giáp mặt khó xử, sau lưng cũng ít nghị luận đi. Dù sao người ta sau lưng có quan gia cùng Tề gia đâu, kia đều là quái vật lớn, đắc tội không nổi. Nghỉ học, Đỗ Cẩm Ninh liền tại lớp học chờ Hứa Thành Nguyên. Hứa Thành Nguyên quả nhiên đến, để Đỗ Cẩm Ninh thư túi, đi theo nàng một đường đi Đỗ gia. Đến Đỗ gia cửa, hắn lại tình sợ hãi, dừng bước nói, ta còn là không đi vào à, ngươi kêu ta nương ra là được. Tiến vào uống chén trà. Phỏng chừng ngươi nương không nhanh như vậy. Đỗ Cẩm Ninh nói, còn nữa, đưa Phật đưa đến phía Tây, ngươi dù sao cũng phải giúp ta đem thư túi thả vào trong phòng đi. Hứa Thành Nguyên nhìn Đỗ Cẩm Ninh dạng này, đều sợ không chuẩn nàng đến cùng có biết hay không nhà hắn hướng Đỗ Phương Phỉ cầu hôn sự. Trong lòng nghĩ gặp Đỗ Phương Phỉ dục vọng chiếm trước, hắn cắn răng một cái, đi theo Đỗ Cẩm Ninh vào cửa. Nương, ta đã trở về. Đỗ Cẩm Ninh vừa vào cửa liền đại hô. Trần Thị đáp ứng một tiếng, từ trong phòng bếp vươn ra đầu đến. Ngươi Hứa Thẩm Nhi tại trong nhà chính, ngươi đi qua chào lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Hứa Thành Nguyên. Hứa Thành Nguyên biểu tình thập phần không được tự nhiên cho Trần Thị hành một lễ, Thành Nguyên gặp qua Đỗ Thẩm Nhi. Sợ Trần Thị hiểu lầm, hắn lại bận rộn giải thích, ta là tới đón ta nương về nhà. Đỗ Cẩm Ninh cười hì hì bồi thêm một câu, ta thư túi trầm, tay lại không có phương tiện, vừa nghĩ Hứa Thẩm Nhi tại nhà chúng ta, Hứa sư huynh nhận nàng vừa lúc tiện nghi, liền cứ gọi hắn đưa ta trở lại. Trần Thị biết Đỗ Cẩm Ninh tuổi tác tuy nhỏ, kia tâm hồn nhi so với người bình thường nhiều 17-18 cái lỗ thủng. Nàng như vậy làm, có dụng ý gì, nàng cái này làm nương còn không rõ ràng sao. Nụ cười của nàng liền sâu hơn vài phần, đối Hứa Thành Nguyên nói, ngươi nương ở bên kia giáo Đỗ Cẩm Ninh mấy cái tỉ tỉ đều, sợ là một chốc còn chưa xong. Ngươi cũng đừng vội vã về nhà, dù sao trở về cũng là lạnh lửa khói bếp, không bằng ở trong này ăn cơm xong lại đi. Hứa Thành Nguyên gặp Trần Thị thái độ thân thiện, cũng không bởi cầu hôn sự tình đối với hắn bày mặt lạnh. Hắn nhất thời tự tại vài phần, luôn miệng nói, không được, không phiền toái Thẩm Nhi, chúng ta về nhà nấu cơm là tốt rồi. có cái gì được phiền thoái. Có sắn đậu hủ, lại hầm trên xương cốt, nóng chút thanh thái la bạc, ấm áp cùng cùng ăn nổi, người nhiều cũng náo nhiệt không phải. Trần Thị vung tay lên, cứ như vậy quyết định. Chương 207, về sau đều ở đây Nhi ăn đi. Tạ Thị sớm nghe được thanh âm của con trai, vung xuống châm tuyến từ trong nhà chính ra, liền nghe được Trần Thị nói chuyện như vậy. Tuy nói đoán không ra Đỗ gia rõ ràng cự thân vẫn còn đối với bọn họ mẫu tử như vậy thân cận, là cái gì ý tứ, nhưng người ta có ý tốt, các nàng cũng không thể một mặt cự tuyệt, bày ra xa cách tư thế. Nàng liên cười nói, muội muội nói như vậy, chúng ta đây nhưng liền dạy ra mặt lưu lại. Nàng cùng Trần Thị trò chuyện được đến, sớm ở mới quen không lâu, hai người liền tỉ tỉ muội muội gọi lên. Tạ Thị ra, Đỗ Cẩm Ninh cũng không cần lại tiến trong nhà chính đi cho nàng vân an, lúc này thấy lễ, liền mang theo Hứa Thành Nguyên hướng gian phòng của nàng đi. Hứa Thành Nguyên triều đình phòng nhìn quanh một chút, nhìn không tới Đỗ Phương Phỉ thân ảnh, trong lòng thất vọng. Nhưng lại không tốt nhượng Trần Thị cùng Đỗ Cẩm Ninh nhìn ra sự khác thường của hắn, chỉ phải đi theo Đỗ Cẩm Ninh vào trong phòng đi. Ngươi lời kêu bản họa như thế nào? Đỗ Cẩm Ninh hỏi. Nhắc tới cái này, Hứa Thành Nguyên liền tinh thần rất nhiều. Hắn đem sách của mình túi mở ra, từ bên trong lấy ra một quyển tập tranh, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, đệ nhất sách hòa xong, ngươi xem, có nào không thỏa đáng ta đổi nữa sửa. Đỗ Cẩm Ninh liền mở ra nhìn lại. Cái này tranh liên hoàn phía trước mấy phút là dưới sự chỉ điểm của nàng họa. Lựa chọn sử dụng nào một cái tình tiết đến làm họa, họa vài nhân vật bề ngoài như thế nào, bên phải giao cho tình tiết ngắn gọn văn tự viết cái gì, nàng đều cho nhất nhất chỉ đạo. Mặt sau họa chính là Hứa Thành Nguyên chính minh họa, Đỗ Cẩm Ninh nhìn vài tờ, đều rất hài lòng. Hứa Thành Nguyên đây là hoàn toàn lĩnh hội ý đồ của nàng, đem họa cùng văn tự đều xử lý rất tốt. Phi thường tốt. Đỗ Cẩm Ninh nói, hoàn toàn không có vấn đề. Hứa Thành Nguyên nghe cũng thật cao hứng. Đỗ Cẩm Ninh đem trong tay tập tranh dơ cử, cái này vốn đã là thành phẩm, có thể giao cho ta à? Hứa Thành Nguyên gật gật đầu. Đỗ Cẩm Ninh đem tập tranh cẩn thận cất xong, móc 5 lạng bạc cho Hứa Thành Nguyên, đây là tranh này sách tiền. Đa tạ. Hứa Thành Nguyên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem bạc nhận lấy. Trong nhà còn phụ nợ, không chấp nhận được hắn khác người. Còn giữ lại, ta sẽ mau chóng vẽ ra đến. Hắn nói. Đỗ Cẩm Ninh nghĩ ngợi, hỏi hắn nói, tại không ảnh hưởng ngươi việc học dưới tình huống, ngươi bao lâu có thể họa một quyển? 10 ngày đi. Hứa Thành Nguyên nói, lo lắng Đỗ Cẩm Ninh hiểu lầm hắn họa được không chăm chú. Hắn lại giải thích, vừa mới bắt đầu còn có chút sờ không chuẩn, nhưng biết như thế nào họa, như thế nào tuyển tình tiết cùng nhân vật sau, liền dễ dàng rất nhiều. Thư viện khóa nghiệp ta cũng sẽ ở trong thư viện lợi dụng sau khi học xong thời gian hoàn thành, chạm vạng tán học sau khi trở về họa trên một canh giờ, liền có thể họa mấy phút ra. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Cái này tranh liên hoàn, một nhân vật cũng chính là ít ỏi mấy họa, chú ý là rất giống, vật phẩm càng là có thể nhận ra được là thứ gì có thể, bối cảnh một mực cũng không, lại không cần tô màu, chỉ cần nắm giữ hảo họa pháp, quen tay hay việc, sẽ càng họa càng nhanh. 10 ngày một sách thư, hẳn là dư dật. Bất quá nàng vẫn là dặn dò, ngươi đừng vì kiếm chút tiền đấy, ngao hỏng rồi ánh mắt, buổi tối ánh sáng không tốt nhất thiết đừng dùng mắt, nếu không đừng họa, nếu không liền đốt đèn. Trong giờ học khi cũng đứng lên hoạt động một chút, đừng lão ngồi. Ta lời này bản cũng không phải một quyển hai quyển, trường kỳ việc, ngươi nếu là ngao hỏng rồi thân thể, ta cũng không hảo cùng Hứa Thẩm Nhi giao cho. Nói nàng lại nói, kỳ thật ngươi có thể dùng ngũ tiền hoặc là một lượng bạc đem một bộ phận việc bao ra ngoài. Ngươi tại lớp học chọn một cái đáng tin, giúp ngươi nhìn thoại bản. Tuyển tình tiết, viết bên cạnh giải thích. Đây đối với các ngươi giáp ban học sinh mà nói không khó. Hắn chọn xong, ngươi liền chỉ để ý họa, như vậy liền mau hơn rất nhiều. Hứa Thành Nguyên nhất thời mắt sáng lên. Hắn được nghe Đỗ Cẩm Ninh nói, một bộ thoại bản đều có 100 mấy chục vạn tự, chỉ cần tranh liên hoàn bán phải đi ra ngoài, công việc này 1 năm 2 năm đều làm không xong. Đem một bộ phận bao ra ngoài, đề cao vẽ tranh sách tốc độ, chỉnh thể đi lên nói tựa hồ kiếm tiền thiếu đi, nhưng kiếm tiền tốc độ lại là tăng nhanh. Nhà bọn họ hiện tại cần dùng gấp tiền, vẽ tranh cùng việc học như thế nào chiếu cố cũng là cái vấn đề, năm nay hắn còn tính toán đi tham gia huyện thử đâu. Nếu là chiếu Đỗ Cẩm Ninh phương pháp kia đi làm, hắn chỗ phiền não vấn đề liền đều giải quyết. Đa tạ Đỗ sư đệ chỉ điểm. Hắn đứng dậy, cung kính hướng Đỗ Cẩm Ninh vái chào. Thấy hắn cái này vái chào chân tâm thực lòng, Đỗ Cẩm Ninh cũng thật cao hứng. Nếu là Hứa Thành Nguyên chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm ấy bạc, không nguyện ý đem một bộ phận lợi nhuận nhượng ra đi. Như vậy nhân tất nhiên không thành được châu đáo, giữa bọn họ hợp tác khả năng cũng liền dừng lại như thế, đại tỷ hôn sự nàng cũng phải lần nữa suy xét. Hiện nay Hứa Thành Nguyên biết như thế nào lấy hay bỏ, cũng không câu nệ với tiểu lợi, hơn nữa biết cảm ơn, Đỗ Cẩm Ninh đối với hắn cảm quan tự nhiên lại có bất đồng. Nàng lại hỏi, ngươi năm nay hay không tham gia huyện thử? Hứa Thành Nguyên gật gật đầu, tính toán thử một lần. Kia trong khoảng thời gian này ngươi trước đừng hoa đi, ta trước đem thoại bản ấn ra đi bán, chờ ngươi huyện thử sau khi kết thúc lại ấn tranh liên hoàn. Huyện thử trọng yếu. Đỗ Cẩm Linh tài cán vì hắn suy nghĩ đến tận đây, Hứa Thành Nguyên rất là cảm động. Trên mặt hắn có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là đem trong lòng lời nói ra, ta nghĩ trước họa 10 sách, đem trong nhà nợ trước hoàn, cũng tốt an tâm huyện thử. 10 sách tập tranh tính cả đã nộp lên đến cái này một sách, tổng cộng 55 lượng bạc, hơn nữa Trần Thị hứa hẹn 10 lượng bạc theo học phí, bọn họ trên cơ bản liền có thể đem nợ bên ngoài cho trả sạch. Trọng yếu nhất là, trả sạch nợ, không chuẩn Đỗ gia cái này đầu liền có thể đáp ứng nhà hắn cầu hôn đâu. Hắn cũng không nguyện ý nhìn đến hắn thi đậu công danh trở về, Đỗ Phương Phỉ đã cùng người khác đính hôn. Đi, cái này không có vấn đề. Đỗ Cẩm Linh nói, cách ăn cơm khả năng còn có trong chốc lát, ngươi xin cứ tự nhiên đi, ta luyện một lát tự. Đỗ Cẩm Linh mở ra thư túi, cầm ra văn phòng tứ bảo, đem giấy treo đến trên tường, cọ sát mực liền nâng cao cổ tay luyện khởi tự đến. Cái này trong phòng chỉ có một cái bàn, Hứa Thành Nguyên bản còn có chút khó xử, đang định chính mình đọc sách đâu. Lúc này từ gặp Đỗ Cẩm Linh chỉ tại trên tường luyện chữ, cũng không dùng bàn, hắn liền cũng không hề khách khí, đem giấy một cửa tiệm, họa khởi tranh liên hoàn đến. Tạ thị không yên lòng nhi tử, lặng lẽ sang xem một chút, gặp Hứa Thành Nguyên cùng Đỗ Cẩm Linh phần mình làm chuyện của mình, thật là nghiêm túc, nàng rất là cao hứng. Trở lại nhà chính chỉ điểm Đỗ gia tam tỷ muội một phen, thấy các nàng đều luyện trầm tuyến, cũng không cần thủ tại chỗ này, liền đi phòng bếp giúp đỡ Trần Thị nấu cơm, lại đem Đỗ Cẩm Linh cùng Hứa Thành Nguyên hai người tình hình nói với Trần Thị. Đỗ Cẩm Linh chủ động làm phiền người ta Hứa Thành Nguyên trả lại, lại lưu hắn ăn cơm, làm như vậy Trần Thị nếu là còn không rõ ràng quyết định của hắn, cũng không xứng làm thần đồng mẫu thân. Lúc này nghe được hai người ở chung rất tốt, còn có thể phần mình cố gắng, nàng tâm niệm vừa động, liền đối Tạ Thị nói, nếu không dứt khoát các ngươi mỗi ngày đều ở đây trong ăn đi. Dù sao Nguyên Ca Nhi là mỗi ngày đều muốn tới đón của ngươi, trở về các ngươi nương nhi hai cái còn phải nấu cơm, phiền toái cực kỳ. Ăn trở về nữa, ấm áp cùng cùng, nhiều hảo. Ngươi chậm chút trở về, phi tỷ nhi các nàng mỗi ngày cũng có thể nhiều học chút canh giờ. Chương 208, ý động. Càng là ở chung, Tạ Thị lại càng thích Đỗ Phương Phỉ tính tình, chỉ hận không được lập tức cưới về đi làm con dâu mới tốt. Hiện tại Đỗ gia chẳng kiêng dè Hứa Thành Nguyên, còn như vậy nhiệt tình lưu bọn họ ăn cơm, nàng cái này trong lòng vui vẻ đều sắp tràn ra tới. Chúng ta đây liền không khách khí. Sợ Trần Thị chỉ là khách khí, nàng liền chối từ một chút cũng không dám, trực tiếp một lời đáp ứng xuống dưới. Nói nàng lại nói, bất quá chúng ta cũng không thể chiếm nhà ngươi tiện nghi, bột gạo rau xanh ta nếu là lấy đến, ngươi đừng chối từ. Trần Thị mình chính là cái không thích chiếm nhân tiện nghi, Tạ Thị cái này thực hiện thập phần hợp tâm ý của hắn. Nàng nói, lấy chút bột gạo đến là được, nhà của chúng ta vườn rau trong đều là thái, các ngươi liền không cần lại lấy. Kia thành. Tạ Thị không hề nhiều lời, trong lòng lại quyết định chủ ý, thường thường mua chút thịt cá xương cốt đồng tử lại đây, cũng coi như để qua Đỗ gia rau dưa cùng dầu muối tương giấm. Hai người đều là thành thục làm gia vụ, làm việc đều thập phần lưu loát, chỉ trong chốc lát liền đem cơm chiều làm xong. Trần Thị nói, ta đi gọi phi tỷ nhi các nàng bày bàn, ngươi đi gọi Nguyên Ca Nhi bọn họ ăn cơm. Nói xong lau trên tay nước, liền đi ra ngoài. Đỗ Phương Phỉ mấy người nghe được Hứa Thành Nguyên muốn nơi này ăn cơm, đều lắp bắp kinh hãi. Nhất là Đỗ Phương Phỉ, nhớ tới người này còn hướng nàng để qua thân, trong lòng kia cổ không được tự nhiên sức lực thì khỏi nói, thẳng oán giận mẫu thân làm việc không chu toàn. Nhưng người đều lưu, nàng cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ chiếu Trần Thị phân phó, đem Trần Thị trong phòng một cái bàn chuyển ra, bỏ vào trong nhà chính. Từ lúc Đỗ Cẩm Linh giáo ba tỷ tỷ biết chữ sau, yêu cầu các nàng mỗi người mỗi ngày giao lượng thiên tự. Bàn này tử là nàng cố ý gọi Trần Thị đi mua, từng cái tỷ tỷ trong phòng một trương. Tứ tỷ muội vừa có, duy kéo xuống Trần Thị cũng nói không đi qua, liền dứt khoát mua hết 4 tấm bàn trở về. Trần Thị trước kia cũng là qua qua ngày lành, cũng không phải cái kia đẳng một mặt luyến tiếc hoa bạc nhân. Biết được quán trà bên kia, Đỗ Cẩm Linh mỗi tháng đều có thể lấy đến xa xỉ chia hoa hồng, nàng cũng bỏ được cho nữ nhi nhóm mua đồ ăn xuyên dùng. Cho nên thêm cái này 4 tấm bàn, nàng không nói hai lời đáp ứng. Nam nữ khác biệt tịch, Đỗ Cẩm Linh bọn họ tự nhiên là muốn cùng nữ quyến bên này tách ra ngồi, liền là nổi, Trần Thị đều lấy lượng phần. Chiếu lúc trước thăng quan yến thực hiện, Trần Thị hoàn toàn có thể đem một người trong đó nổi bưng đến Đỗ Cẩm Linh trong phòng, để cho hắn cùng Hứa Thành Nguyên một mình ở trong phòng ăn, nam nữ triệt để tách ra. Nhưng Trần Thị ký minh bạch Đỗ Cẩm Linh dụng ý, làm sao chịu làm như vậy? Tự nhiên được an bài tại một cái trong phòng. May mà nhà chính diện tích lớn, bày hai cái bàn cũng không có vẻ chen lấn. Đem bát đua dọn xong, Tạ Thị cũng lĩnh Đỗ Cẩm Linh cùng Hứa Thành Nguyên vào tới. Hứa Thành Nguyên một chút thoáng nhìn Đỗ Phương Phỉ phương ảnh, sắc mặt nhất hồng, toàn thân cũng không được tự nhiên đứng lên, vào cửa đều không biết nên bước nào chỉ chân. Vẫn là Đỗ Cẩm Linh phát hiện sự khác thường của hắn, cứng rắn kéo hắn ống tay áo đem hắn kéo đi vào, lại án hắn ngồi xuống trên chỗ ngồi, mới không để hắn quá mức xấu hổ. Cảm giác được Hứa Thành Nguyên khi đó thỉnh thoảng phóng tới đây ánh mắt nóng bỏng, Đỗ Phương Phỉ cũng thập phần không được tự nhiên, đầu đều hận không thể chôn đến trong ngực đi. Bảy người phân lượng bàn ngồi hảo, Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ đem cơm múc, nhất nhất bưng lên, phóng tới mọi người trước mặt. Trần Thị liền nói, tục ngữ nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Hứa Thẩm Nhi vừa làm các ngươi theo sư phụ, Nguyên Ca Nhi liền cũng là của các ngươi ca ca. Đều là người một nhà, tất cả mọi người đừng khách khí, tự tại chút, phần mình dùng nữa. Lại dặn dò Đỗ Cẩm Ninh, Ninh Ca Nhi, ngươi tiếp đón hảo ngươi Hứa sư huynh. Nương, ta biết. Đỗ Cẩm Ninh gặp Hứa Thành Nguyên không động đũa tử, liền gắp một đũa thịt phóng tới hắn trong bát, sư huynh, ngươi khách khí nữa, ta liền muốn cho ngươi ăn ăn. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hứa Thành Nguyên nguyên bản liền hồng trên mặt càng phát đỏ. Tạ thị lo lắng nhi tử mất mặt, lên tiếng nói, Nguyên Ca Nhi, vừa rồi ngươi Đỗ Thẩm Nhi nói, gọi chúng ta sau này mỗi đêm đều ở đây trong ăn cơm, ta đã đáp ứng. Cái này trong phòng đều là muội muội cùng đệ đệ, ngươi cái này làm ca ca, không nói chiếu cố bọn họ, phản làm cho bọn họ chiếu cố, ngươi có mất thể diện hay không? Ngươi như vậy ta cũng không tốt ý tứ sẽ ở nơi này ăn cơm. Ai, tuổi trẻ tiểu tử, da mặt mỏng, lại bình thường bất quá. Trần Thị dàn xếp, chờ hôn chín thì tốt rồi. Lại tiếp đón Hứa Thành Nguyên, Nguyên Ca Nhi, đừng câu nệ, liền làm đây là trông giống nhau. Ai, hảo. Hứa Thành Nguyên nghe được mẫu thân lời kia, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Biết được mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Đỗ Phương Phỉ, ở chung lâu, Đỗ gia biết hắn là người, nhà hắn lại còn xong sạch nợ, không chuẩn mối hôn sự này có thể thành, tinh thần của hắn lập tức phấn chấn đứng lên. Trong mắt có thần thái, hành động cũng không như vậy cương trực. Thấy hắn như vậy, Tạ Thị lúc này mới yên lòng lại. Đều là tiểu hộ người ta, cũng không có thực không nói chú ý Tạ Thị cố ý kết thân, đang nói nói tại liền cố ý nói chút chuyện của con, tỉ như thư viện tiên sinh như thế nào khích lệ Hứa Thành Nguyên công khóa vững chắc, thành tích không sai. Tiện thể đem hắn năm nay tham gia huyện thử sự cũng tiết lộ. Ai nha, đến thời điểm nhưng là tú tài công, còn tuổi nhỏ, được khó lường. Trần Thị cổ động khen nói. Đỗ Phương Phỉ ngẩng đầu nhìn Hứa Thành Nguyên một chút, liền lại cúi đầu ăn cơm. Tạ Thị cùng Trần Thị đều chú ý Đỗ Phương Phỉ, thấy nàng rốt cuộc chịu chú ý Hứa Thành Nguyên, liền biết hôm nay cái này thực hiện đúng rồi. Trần Thị liền càng phát khen khởi Hứa Thành Nguyên đến, nói hắn như thế nào hiểu chuyện, ở nhà tổng giúp mẫu thân làm việc, lại cố gắng kiếm tiền trả nợ, là cái có đảm đương. Tạ Thị thật là thông minh lanh lợi, biết tốt quá hóa dở đạo lý, Trần Thị khen, nàng ngược lại khiêm tốn đứng lên, còn đem Hứa Thành Nguyên khi còn nhỏ lượng kiện xấu sự lấy ra nói, chọc cho tất cả mọi người nhịn không được cười, Hứa Thành Nguyên cũng náo loạn cái mặt đỏ thẫm. Đại Hứa ra mẫu tử ăn cơm cáo từ rời đi, Đỗ Cẩm Ninh kéo Trần Thị đến trong phòng, dặn dò nàng nói, ngươi cũng đừng sẽ ở đại tỷ bên thai nói Hứa ra như thế nào, Hứa Thành Nguyên như thế nào. Ngươi càng nói, nàng càng là phản cảm. Giống như bây giờ liền rất tốt, nhượng chính nàng dùng ánh mắt nhìn, dùng đầu óc nghĩ, so ngươi cả ngày lại nhải cường gấp bao nhiêu lần. Từ từ đến, không nên gấp. Biết mẫu chi bằng nữ, Trần Thị cả ngày cùng Đỗ Phương Phỉ tại cùng một chỗ, nữ nhi nơi nào có dị thường nàng đều biết biết. Vừa rồi lúc ăn cơm, nàng có thể cảm giác được Đỗ Phương Phỉ rõ ràng có chút ý động, liền cũng biết Đỗ Cẩm Ninh biện pháp này dùng đúng rồi. Nàng lúc này đối Đỗ Cẩm Ninh thích không được, đem nàng kéo vào trong ngực xoa nắn hai lần, thân mật nói, a yêu. Nếu là không có chúng ta Ninh Ca Nhi, cuộc sống này được như thế nào qua yêu? Nương! Đỗ Cẩm Ninh đem mặt từ Trần Thị trong ma trưởng tránh ra, phồng miệng dùng lực trừng mắt nhìn nàng một chút, ta mặt đều cho ngươi nhu đỏ. Nói liền nhịn không được bật cười. Nàng không quá thói quen như vậy cùng người thân cận. Nhưng Trần Thị như vậy tươi sống sức lực, nàng rất thích. Hành hành, không nhu ngươi. Trần Thị buông ra Đỗ Cẩm Ninh mặt, lại bắt đầu sờ nàng đầu, ngươi yên tâm, việc này ta không để cập tới. Liền làm cho nàng chủ động tới nói với ta, nhượng chính nàng sốt ruột đi. Chương 209, kế hoạch thất bại. Nghiêm Sầm đầu kia, vốn tính toán phải hảo hảo, phái tống bà mụ mỗi ngày tại thôn trang giao lộ trà liêu trong chờ Đỗ Phương Phỉ ra. Được nơi nào chờ được đến. Đỗ Phương Phỉ trước kia tại đào hoa thôn thì trừ mỗi ngày cùng mẫu thân đến trong ruộng làm việc, liền từ trước đến nay không ra cửa. Đến thôn trang trên sau, trừ vừa mới bắt đầu kia mấy ngày cùng Trần Thị đến trong ruộng đào trồng trọt thái. Sau này trong nhà làm đậu giang cung ứng quán trà, nàng hoàn toàn liền đại cửa không ra cổng trong không bước, cả ngày ở nhà làm việc. Cho nên, đừng nói tống bà mụ đến thôn trang khẩu canh chừng, liền là đến Đỗ gia cửa nhà canh chừng, cũng khó mà nhìn đến Đỗ Phương Phỉ thân ảnh. Đỗ gia đậu giang cùng trứng trà chờ gì đó, cũng không cần Trần Thị các nàng đưa, đều là quán trà phái tiểu tư mướn xe la đến Đỗ gia để. Cho nên không riêng gì Đỗ Phương Phỉ, hiện nay liền Trần Thị cùng Đỗ Phương Linh, Đỗ Phương Huệ đều rất ít ra cửa, cả ngày vội vàng làm đậu rang, trứng trà, hiện nay còn học theo cùng biết chữ, càng là bận rộn được không công phu ra cửa. Đỗ Cẩm Ninh lúc trước nghĩ ra chế đậu rang phương pháp, lại cung ứng cho quán trà, trừ kiếm tiền bên ngoài, cũng là vì không để Đỗ gia tam tỷ muội cả ngày ra bên ngoài chạy, là muốn đề phòng Đỗ Vân Nghiên có ý đồ với các nàng. Cũng không nghĩ đến nàng chiêu này thế nhưng đem Nghiêm Sầm cũng cho phòng được. Nếu là nàng biết, tất nhiên sẽ cảm kích Đỗ Vân Nghiên lộ dây. Tống bà mụ cũng biết chính mình này khuôn mặt xa lạ, luôn đi trong thôn trang hỏi thăm chuyện của Đỗ gia, dễ dàng gợi ra hoài nghi, nhưng nàng cũng là không có biện pháp. Nghiêm Sầm một ngày hai chuyến hướng nhà nàng chạy, không ngừng thôi nàng đem sự tình làm thỏa đáng. Nàng chỉ phải lại đi thôn trang trên, tìm ngày ấy nàng hỏi thăm cái kia phụ nhân, nhét hai cái bánh bao cho nàng ra tiểu hải tử, hỏi, kia Đỗ gia đại tỷ nhi sao không thấy ra đến. Gặp phụ nhân kia cảnh giác, nàng lại cười nói, ta không phải muốn cho nhân làm mai sao. Chỉ là chưa thấy qua Đỗ gia đại tỷ nhi, tổng lo lắng đồn đãi có lầm. Chi bằng thấy tận mắt nàng một mặt mới tốt yên tâm. Thôn trang trên cái kia phụ nhân nhà chồng họ Dương, là cái tuổi trẻ tức phụ tử, thích nhất đi chủ nhân lủi phía tây ra, bởi miệng tử lưu loát, làm người cũng coi như thảo hỷ, người khác cũng không cự cùng nàng lui tới. Ngày lâu, nàng tin tức liền linh thông nhất. Lúc trước Đỗ gia chuyển đến, nàng liền này gia nhân hết sức tò mò, đi Đồng Đại Thành gia là cả thời điểm từng nghe qua. Đồng Thẩm Nhi cố ý cho nàng mượn miệng tuyên dương quan nhạc hòa đối Đỗ Cẩm Ninh coi trọng, không ít nói với nàng Đỗ gia lời hay. Sau Đỗ Cẩm Ninh mỗi ngày đều cầm thư túi đi thư viện đọc sách, tới tới lui lui là lúc, gặp gỡ thôn trang thượng nhân đều sẽ nói ngọt chào hỏi, có người câu hỏi, nàng liền dừng lại ôn hòa theo nhân nói chuyện. Hơn nữa Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ bọn người cần lao buồn phận, mỗi ngày mang mang lục lục liền biết làm việc, bình thường có người đi lủi người sai vặt các nàng cũng đều khuôn mặt tươi cười đón chào, đãi khách cũng hào phóng. Cho nên Đỗ gia chuyển đến 2 tháng này, thôn trang trên lao các hộ gia đình đối với bọn họ người một nhà ấn tượng đều cực tốt. Lần đầu tiên Tống bà mụ đến hỏi thăm thời điểm, Dương Tẩu Tử còn tưởng rằng là hỏi thăm Đỗ gia làm người. Dù sao làm mai nha, luôn phải từ hàng xóm láng giềng ra hỏi thăm một chút này gia nhân phẩm hạnh, cái này rất bình thường, cho nên nàng liền đem Đỗ gia khen một trận. Nhưng này một chút gặp cái này bà già lại thêm, còn hỏi thăm Đỗ Phương Phỉ hành tung, nghe nàng khẩu khí, giống như trong khoảng thời gian này còn thời khắc ngồi xổm cửa thôn nhìn Đỗ Phương Phỉ ra không có, Dương Tẩu Tử trong lòng liền cảnh giác lên, đừng là nhìn Đỗ gia đại tỷ nhi nhan sắc tốt, muốn quẹo nàng đi bán đâu. Nàng bất động thanh sắc nói, nhà ai làm ai, không phải bà mối chính mình đến cửa đi xem, chẳng lẽ người ta đại cô nương còn phải đưa tới cửa làm cho ngươi nhìn không được. Ngươi muốn cố ý, chính mình đến cửa đi hảo, làm gì như vậy đông đả thính tây đả thính. Tống bà mụ liền biết sợ là hỏi không ra cái gì. Nàng lại nói vài câu, gặp Dương Tẩu Tử dầu muối không tiến, lại không chịu ra bên ngoài tiết lộ nửa điểm người Đỗ gia tình huống, chỉ phải phẫn nộ cáo tử. Tống bà mụ vừa ra khỏi cửa, Dương Tẩu Tử liền ôm đứa nhỏ nhanh như chớp chạy tới Đồng Đại Thành ra, đem Tống bà mụ hành vi cùng Đồng Thẩm Nhi nói, hỏi nàng nói, ngươi nhìn muốn hay không cho người Đỗ gia để cái tỉnh. Đồng Thẩm Nhi sớm được qua trượng phu dặn dò, muốn đối chuyện của Đỗ gia nhiều hơn tâm, có thể giúp liền nhiều giúp đỡ, hơn nữa Đỗ gia làm người đều rất tốt, nàng là thật tâm nguyện ý cùng Trần Thị bọn người giao hảo. Nghe được lời này, nàng liền nói ngay, khẳng định được để cái tỉnh. Nếu không, ngươi theo ta cùng đi Đỗ gia. Dương Tẩu Tử nhất thời hưng phấn. Nàng đã sớm muốn cùng người Đỗ gia thân cận. Bất đắc dĩ người Đỗ gia trừ vị kia đọc sách tiểu lang quân mỗi ngày đi thư viện, những người khác đều không thế nào ra cửa. Hai người liền cùng đi Đỗ gia. Lúc này chính là buổi sáng tị lúc đầu phần, bình thường lúc này đều là Đỗ gia làm nước chát kho đậu rang thời điểm, Tạ Thị vì tị hiểm là sẽ không lúc này đến, cần phải buổi chiều mới có thể lại đây. Trần Thị nghe được Đồng Thẩm Nhi tại viện ngoài kêu cửa thanh âm, hơi có chút ngoài ý muốn. Đồng Thẩm Nhi là biết Đỗ gia làm đậu rang cùng trứng trà bán cho quán trà, nếu là không có chuyện gấp gáp, nàng bình thường lúc này sẽ không tới lủi người sai vặt. Đem cửa phòng bếp đóng kỹ, ta đi nhìn xem. Nàng dặn dò một câu, liền đi mở cửa. Đồng Thẩm Nhi lo lắng Trần Thị hiểu lầm, vừa thấy mặt đã nói, Dương Tẩu Tử có sự tình, muốn nói với ngươi vừa nói. Mời vào. Trần Thị đem nàng nhóm nên đến trong nhà chính, rót nước trà, lại lấy ăn vặt cho đứa nhỏ ăn. Không đổi, ngồi xuống nói chuyện. Đồng Thẩm Nhi gặp Trần Thị ngồi xuống, liền đối Dương Tẩu Tử nói, ngươi đem sự tình cùng ngươi Đỗ Thẩm Nhi nói một câu. Dương Tẩu Tử liền đem Tống bà mụ hai lần đến hỏi thăm Đỗ Phương Phỉ tình huống nói, lại cười nói, ta cũng không biết có phải hay không nhà người thân thích hoặc là những người khác muốn nói thân, mới đến thôn trang trên hỏi thăm. Liền sợ là buôn người, cho nên đến cáo một trong tiếng. Đa tạ hắn Dương Tẩu Tử. Trần Thị cảm kích nói, nếu không phải ngươi mà nói một tiếng, chúng ta còn không biết có chuyện như vậy nhi đâu. Phong Phạm Chút tổng không sai. Gặp Trần Thị cảm kích, Dương Đầu Tử càng phát cao hứng, đem Tống Bà Mụ dung mạo quần áo miêu tả một phen, lại nói hai lần đến hỏi thăm thời gian cùng nội dung. Đồng Thẩm Nhi biết Trần Thị vội, trong nhà làm đậu giang cũng không tốt làm cho người ta nhìn thấy. Gặp Dương Tẩu Tử đem lời nói rõ ràng, liền đứng dậy cáo tử. Trần Thị vội dọn dẹp chút đậu giang cùng trứng trà cho Dương Tẩu Tử, lại cho đứa nhỏ một cái 20 văn tiền hồng bao. Đưa đi hai người, nàng một người ngồi ở nhà chính định một hồi lâu thần, hạ quyết tâm chờ Đỗ Cẩm Linh trở về lại cùng nàng thương nghị một phen, lúc này mới đi phòng bếp. Nương, Dương Tẩu Tử vừa rồi tới làm cái gì? Đỗ Phương Linh tò mò hỏi. Không có làm cái gì, nhà nàng đứa nhỏ ban đêm khóc cầm ý. Nghe Đồng Thẩm Nhi nói ta chỗ này có cái trị dạ đề phương thuốc, tới hỏi một chút. Nga. Đỗ Phương Linh vừa nghe liền không có hứng thú. Nàng còn nói một chuyện. Trần Thị nói, mấy ngày trước đây, đằng trước thôn có cái đại cô nương ra cửa mua đồ, bị người lái buôn bắt đi. A. Tất cả mọi người hoảng sợ, tìm trở về không? Nơi nào tìm được trở về? Trần Thị thở dài một hơi, cho nên a, trong khoảng thời gian này các ngươi đều tốt sinh ở nhà, chỗ nào đều không cho đi, biết không? Chương 210, đoán được. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không ra đi. Đỗ Phương Linh nhanh chóng cam đoan nói. Nàng tâm tư nhất lung lay, lá gan cũng đại. Nếu là trước kia, Trần Thị nói lời nói này nàng khả năng còn không lưu tâm. Nhưng từ lúc nàng thiếu chút nữa bị Đỗ Vân Nghiên bán đi, mỗi khi nhớ tới những kia bị bán rất nữ hài nhi bi thảm tao ngộ, nàng đều từng đợt nghĩ mà sợ. Cho nên Trần Thị lời nói này, nàng là hoàn toàn nghe lọt được. Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Huệ cũng đều gật gật đầu. Hai người đều là thành thật, chỉ một mặt làm việc, rất ít suy nghĩ vơ vẩn. Bình thường không có việc gì đều không ra cửa, lại càng không cần nói còn có Trần Thị lần này gõ. Gặp ba nữ nhi đều đem lời này nghe lọt được, Trần Thị lúc này mới yên lòng lại. Đến buổi tối, Đỗ Cẩm Linh mang theo Hứa Thành Nguyên trở về, Trần Thị cũng không đề cập tới việc này. Thẳng đến Hứa gia mẫu tử rời đi, nàng mới đưa sự tình nói với Đỗ Cẩm Linh, hỏi, ngươi nói sẽ là ai? Đỗ Cẩm Linh đem Dương Tẩu Tử nói lần đầu tiên gặp được Tống Bà Mụ thời gian lo nghĩ, trong lòng liền có nào đó suy đoán. Có thể là Nghiêm gia. Nàng nói, lúc này đây bọn họ bởi vì của ta duyên cớ, bọn họ bại bởi sân trường, tất nghĩ lại từ trên người ta tìm về bãi. Làm sao tìm được? Cùng ngươi đại tỷ có quan hệ gì? Trần Thị khẩn trương hỏi. Bọn họ loại gia đình này, cùng Nghiêm gia loại này thế gia đại tộc so, liền cùng kia con kiến dường như, tùy ý người khác đắn đo. Đỗ Cẩm Linh vội an ủi nàng, ngươi yên tâm, bọn họ không dám đem chúng ta thế nào. Dù sao còn có quan gia ở đây, Tề Mộ Viễn tổ phụ càng là bọn họ không dám chọc. Bọn họ nhiều nhất là xử một ít tiểu ám chiêu, tỉ như tại đại tỷ hôn sự trên làm văn. Làm như thế nào văn chương? Trần Thị không bị an ủi, trong lòng càng phát sốt ruột, vỗ bàn nói, kia nha đầu chết tiệt kia, hứa ra cỡ nào tốt việc hôn nhân, nàng như thế nào liền không muốn chứ? Cũng không biết nàng là thế nào nghĩ. Nếu là cùng Hứa gia đính thân, còn sợ Nghiêm gia phá rối sao? Nói nàng liền đứng lên, không được, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi Hứa Thẩm Nhi, cùng nàng thương lượng hai nhà đính hôn sự. Phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, việc này còn không đến lượt kia nha đầu chết tiệt kia chính mình làm chủ đâu. Đính hôn cũng tốt. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu. Vốn đâu, hôn nhân tự do, lúc trước Đỗ Phương Phỉ không nguyện ý, nàng dù cho cảm thấy Hứa gia mẫu tử không sai, cũng không có miễn cưỡng Đỗ Phương Phỉ. Người và người phải xem duyên phận không tới, cưỡng cầu tự nhiên không đẹp. Được y nàng hai ngày nay quan sát, Đỗ Phương Phỉ đối Hứa Thành Nguyên cũng không phải không có tâm động, Hứa Thành Nguyên đối Đỗ Phương Phỉ tâm ý càng là hết sức rõ ràng, có thể thấy được song phương đều là có ý nếu như không có Nghiêm gia sự việc này, làm cho bọn họ nước chảy thành sông không hẳn không thể. Nhưng có Nghiêm gia nhúng tay, vẫn là sớm chút đính hôn tốt, để tránh phức tạp. Gặp Trần Thị muốn ra cửa, Đỗ Cẩm Linh vội vàng kéo nàng, cũng không kém cái này nhất thời, ngày mai đi. Ngày mai Hứa Thẩm Nhi đến, ngươi lại nói với nàng việc này. Chúng ta hiện tại cấp hống hống đi nói chuyện này, ngược lại làm cho mẹ con bọn hắn sinh nghi. Đến ngày mai, ngươi chỉ nói trải qua hai ngày này ở chung, ngươi cảm thấy Hứa Thành Nguyên không sai, cho nên càng nghĩ, quyết định đáp ứng mối hôn sự này. Khác nói, đều không cần để. Trần Thị lúc này mới tỉnh táo lại, gật gật đầu, như vậy hảo. Chỉ cần các ngươi đừng ra cửa, người khác mà nói cái gì cũng đừng đáp ứng, liền sẽ không có chuyện. Đỗ Cẩm Linh chân ăn nói. Ta biết. Lại nói Tống Bà Mụ đầu kia, sau khi trở về liền đem tình huống nói với Nghiêm Sầm. Nghiêm Sầm lập tức liền giận, trực giác được Tống Bà Mụ làm việc bất lợi, ngươi không đi sẽ lại tìm người khác hỏi thăm sao. Nàng nếu là thật sự không xuất môn, ngươi liền muốn cái biện pháp, tỉ như thu mua một người, nhượng nàng đem Đỗ gia đại tỷ nhi hưng ra. A yêu, Nghiêm thiếu gia ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Tống bà mụ ăn mấy ngày gió lạnh, nếu không phải nhìn tại bạc trên mặt đã sớm không làm, gặp Nghiêm Sầm còn như vậy, nàng liền cũng không khách khí, ngươi là không biết kia thôn trang thượng nhân có bao nhiêu cảnh giác. Ta hơi chút hỏi thăm một chút Đỗ đại tỷ nhi hành tung, những người đó xem ta ánh mắt liền không đúng, thật giống như ta là buôn người dường như. Nếu không phải ta tỉnh táo, kịp thời thu tay lại, chỉ sợ lúc này liền bị nhân bắt được trong nhà môn đi. Nghiêm Sầm trong lòng sốt ruột, thật sự ngồi không yên, đứng lên tại trong phòng đi tới lui mấy vòng, nói, vậy làm sao bây giờ? Tống bà mụ cũng không biết Nghiêm Sầm cùng Đỗ Cẩm Ninh nhân đoán, theo nàng sự tình này rất là đơn giản, nói, kỳ thật lấy Nghiêm thiếu gia điều kiện của ngươi, chỉ cần đến cửa đi cầu hôn, kia Đỗ gia liền không có không đáp ứng. Dù cho nhất thời không đáp ứng, ta cũng tốt đi nhà hắn đi vòng một chút, nhiều khuyên nhiều nói không phải. Chúng ta như bây giờ cùng cái không đầu rồi bọ dường như, không chỗ hạ miệng, người ta lại đối chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, sự tình chẳng phải là liền cứng đờ, không có cách nào hướng xuống làm. Gặp Nghiêm Sầm do dự không có lên tiếng, nàng lại nói, kia Đỗ đại tỷ nhi dung mạo xuất chúng, tuổi tác cũng không nhỏ, chính là nghị thân thời điểm. Nghiêm thiếu gia ngươi còn như vậy mang xuống, không chuẩn đầu kia liền đính thân. Nghiêm Sầm cũng không cách nào. Hắn cũng không thể gọi người đi Đỗ gia đem Đỗ gia đại tỷ nhi trói xuất hiện đi. Biện pháp khác cũng không được. Để một cái thư viện công sự, hắn còn không muốn đem sự tình làm tuyệt, nhượng quan gia không thể nhịn được nữa, ra tay hủy hắn tiền đồ. Đến thời điểm, Nghiêm Tùng Đào cũng sẽ không che chở hắn. Đi, ngươi đi cầu hôn. Hắn cắn răng một cái, bất quá, trước đừng nói của ta tục danh, chỉ nói bởi vì ta là thư viện tiên sinh, không có phương tiện trước tiết lộ tên, dù sao Đỗ gia tiểu lang tại trong thư viện đọc sách, nếu là hôn sự không được, sư sinh gặp mặt cũng xấu hổ. Nếu là bọn họ có ý nguyện, lại nói tên không mượn. Ách, như vậy không tốt sao? Tống bà mụ lại cảm thấy không thỏa đáng. Cái nào làm nương, liền cầu hôn nhân danh tự đều không biết liền sẽ đáp ứng việc hôn nhân. Chứ phi đó là kế mẫu. Dù sao đổi lại nàng, nàng là sẽ không nhận lời cái này cọc việc hôn nhân. Nghiêm Sầm chỉ phải giải thích, Đỗ gia tiểu lang tại trong thư viện đọc sách, ta là hắn quản giáo tiên sinh. Đứa bé kia nghịch ngợm gây sự, vì thế ta từng đối với hắn khiển trách qua vài câu. Ta sợ hắn ghi hơn ta, hỏng rồi chuyện tốt của ta. Nguyên lai là như vậy. Tống bà mụ nhất thời bình thường trở lại, vậy được đi, ta sáng mai liền đi Đỗ gia đi một chuyến, trước giúp ngươi nhắc tới, nhìn xem tình huống lại nói. Nghiêm Sầm nhìn trời khi, nay cũng bất quá là buổi trưa, ngươi nếu không hiện tại liền đi một chuyến. Tống bà mụ đi một chuyến, mệt rất, ngồi xuống liền không muốn nhúc nhích. Nàng khoát tay, nói, ngươi không biết, thành trong có cái phụ nhân, cũng không biết là đi Đỗ gia nhân viên vẫn là như thế nào. Mỗi ngày sau trưa đều sẽ đi Đỗ gia, thẳng đến trời tối mới trở về ra. Cầu hôn loại sự tình này, có người ngoài tại tổng không thỏa đáng, không bằng chờ ngày mai sớm, Đỗ gia lúc không có người lao thân lại đi, nói như thế khởi nói đến lúc trên cũng thong dong rất nhiều. Nghiêm Sầm vừa tưởng cũng có đạo lý, liền đối Tống bà mụ làm vái chào, như thế liền toàn kính nhờ Tống bà bà. Sợ Tống bà mụ không tận lực, hắn lại nói, nếu Tống bà bà có thể giúp ta nói thành cái này cọc việc hôn nhân, trừ lúc trước hứa 5 lạng bạc ngoài. Ta lại hứa nhị lượng. Tống bà mụ nhất thời vui vẻ ra mặt, nói, yên tâm đi, ta nhất định tận lực. Nàng cho người khác làm ai, có thể được một lượng bạc tạ lễ, liền đã là phong phú, Nghiêm Sầm nơi này lập tức có thất lượng nhiều tạ lễ, như thế nào nàng đều sẽ cắn răng đem sự tình cho làm thỏa đáng làm. Chương 211, đến cửa cầu hôn. Ngày hôm sau buổi sáng, Đỗ Phương Phỉ đang ở sân trong cho thái tới nước, liền nghe được ngoài cửa viện truyền đến tiếng gõ cửa. Nàng không khỏi ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Bởi buổi sáng tất cả mọi người có việc làm, ra vào, trong chốc lát quán trà tiểu nhị đến đòi tới cầm trà làm những vật này, cho nên liền không có đóng cửa, lúc này từ tại sao có thể có tiếng đập cửa. Kết quả cái này vừa ngước mắt, nàng liền đâm vào Hứa Thành Nguyên trong tròng mắt. Hai người nhất thời đều náo loạn cái mặt đỏ thẫm. Kia, cái kia, ta là tới đón Đỗ sư đệ đến trường. Hứa Thành Nguyên lắp bắp giải thích. Nga, tốt, ta đi gọi hắn. Đỗ Phương Phỉ đem trong tay biểu tử ném liền hướng trong phòng chạy, nhưng luống cuống dưới đạp biên váy, thiếu chút nữa vấp ngã một lần. Cẩn thận! Hứa Thành Nguyên một cái bước xa đi lên, nâng Đỗ Phương Phỉ một chút, đại Đỗ Phương Phỉ vừa đứng yên ổn cùng chạm điện dường như rút lại tay đến. Hai người đều không được tự nhiên đến mức tay chân đều không biết để vào đâu. Đỗ Cẩm Ninh tại trong phòng nhìn đến tình hình này, suy suy nở nụ cười. Trần Thị vỗ nhẹ nàng một chút, nhẹ giọng dặn dò, trước đừng ra ngoài. Nàng đối với bên ngoài hai người kia tình hình hoan nghênh. Nhưng mà Đỗ Phương Phỉ lại không bằng nàng ý, đã muốn hướng bên này đi tới, vì che giấu chính mình không được tự nhiên, miệng còn cứ gọi một tiếng, Ninh Ca Nhi. Đỗ Cẩm Ninh không thể không ở trong phòng lên tiếng, đề thư túi đi ra ngoài. Hứa Thành Nguyên gặp Đỗ Phương Phỉ quay người hướng phòng bếp đi, bước lên phía trước tiếp nhận Đỗ Cẩm Linh thư túi, ta đến. Trần Thị đi ra ngoài, mỉm cười đối Hứa Thành Nguyên nói, Nguyên ca nhi, lại làm phiền ngươi tới đón nhà ta Linh ca nhi. Không nhọc phiền, không nhọc phiền. Hứa Thành Nguyên luôn miệng nói. Nhìn theo Đỗ Cẩm Linh cùng Hứa Thành Nguyên ra cửa, Trần Thị vào phòng bếp, nhìn Đỗ Phương Phỉ, vài lần muốn cứ gọi nàng đi trong phòng nói cái này cọc việc hôn nhân, nhưng ngẫm lại tối qua Đỗ Cẩm Linh dặn dò, rốt cục vẫn phải nhịn được, quay người đến trong sân đem vườn rau đổ xong, liền chạy con lửa mà sữa đậu nành. Sau nửa canh giờ, Trần Thị đem sữa đậu nành ma tốt, đang muốn gọi Đỗ Phương Phỉ nhắc tới vào phòng bếp đi nấu, chợt nghe được ngoài cửa có nhân kêu cửa, có người tại ra sao. Nghe thanh âm là cái có tuổi tác giọng nữ. Nhân Dương Tẩu Tử nhắc nhở, Trần Thị tính cảnh giác rất mạnh, sớm ở ma sữa đậu nành khi liền đóng cửa lại. Lúc này nàng cũng không có mạo muội mở cửa, đầu tiên là ngăn cách cửa hỏi một trận, ai a? Ta là trong thành Tống bà, có người nhờ ta đến để thân. Nhớ tới Dương Tẩu Tử nói người kia giống như liền họ Tống, Trần Thị chân mày cau lại. Nàng xuyên thấu qua khe cửa nhìn đến ngoài cửa viện chỉ đứng một cái khoảng 50 tuổi lão phụ, tuy mặc tơ lụa quần áo, ăn mặc được thập phần thể diện, nhưng trung đẳng tóc, tóc muối tiêu, mắt to, dung trưởng mặt, làn da trắng nõn, nói với Dương Tẩu Tử Tống bà mụ cực giống, nàng trong lòng báo động chuông vang lên. Bất quá chỉ có Thiên Nhật làm kẻ trộm, không có Thiên Nhật để phòng cướp đạo lý, Tống bà mụ ý đồ đến không làm rõ ràng, mỗi ngày như vậy lo lắng để phòng cũng không phải chuyện này. Mắt nhìn Tống bà mụ là một người, bên cạnh Đồng Đại Thành vợ chồng ở nhà, thôn trang thượng nhân cũng tại đồng ruộng địa đầu bận rộn, nếu là có chuyện gì, chỉ cần hô một tiếng sẽ có người tới hỗ trợ, cũng không có quá lớn nguy hiểm, nàng liền quyết định đem Tống bà mụ thả vào đến, xem nàng ý đồ đến. Nàng về trước thân dặn dò Đỗ Phương Phỉ một câu, gọi nàng tỉ muội ba người đến trong phòng bếp đốc, có chuyện lập tức chạy ra ngoài gọi người, lúc này mới mở cửa. Tống bà mụ cũng không có lập tức vào cửa, mà là hướng Trần Thị Phúc thi lễ, cười hỏi, xin hỏi có phải Đỗ Thái Thái? Đỗ Thái Thái? Trần Thị ngẩn ra, lúc này mới phản ứng kịp đây là xưng hô chính mình, gật đầu nói, ta là... Xin hỏi ngươi? Ta là thụ nhân chi thác, tới cho ngươi ra đại tỷ nhi cầu hôn. Tống bà mụ nói, không thể không nói nghiêm sầm thác Tống bà mụ đến thu xếp chuyện này, không phải là không có đạo lý. Cái này Tống bà mụ nguyên cũng là tú tài gia cô nương, sau này gả cho một vị tú tài, ngày vẫn qua được tương đối bình thường dân chúng đều sung túc vài phần. Sau này nàng 30 tuổi trượng phu qua đời, nhi tử cũng tại mấy năm trước chết bệnh, gia đạo lúc này mới sa sút xuống dưới. Để cháu trai đọc sách phải muốn tiền, nàng cùng con dâu không thể không ra kiếm tiền dưỡng gia. Bởi vì ngày vẫn qua thật tốt, nhận biết tự có vài phần kiến thức, nàng cùng những kia phố phường bà già khác biệt, hơi trang điểm liền có một loại ung dung khí độ, cử chỉ nói chuyện đều có vẻ thập phần lễ độ, hơn nữa diện mạo đoan trang thể diện, cực dễ dàng đạt được người khác hảo cảm. Lúc này nàng nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tươi cười thân hòa, thật là lại có lực tương tác bất quá. Chỉ là gặp được biết nàng nền tảng, đề phòng tâm rất nặng Trần Thị, nàng phần này lực tương tác, liền thành lòng dạ thâm. Vừa phải tham đối phương đế, Trần Thị cũng không biểu lộ cái gì, gật đầu cười nói, vậy thì mời tiến vào nói chuyện đi. Tống bà mụ vào sân cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, trực tiếp đi theo Trần Thị vào nhà chính. Phần mình ngồi xuống lên đi trà, Tống bà cũng không đổi, mang trà lên bắt đến uống một ngụm trà, lại khen trà này vài câu, lúc này mới buông xuống bắt trà, lấy ra tơ lụa tấm khăn lau miệng, cười nói, là thư viện một vị tiên sinh nhờ ta tới cho ngươi ra đại tỷ nhi cầu hôn. Cái này lý do thoái thác, cùng Đỗ Cẩm Linh theo như lời lại đến gần vài phần. Trần Thị bất động thanh sắc hỏi, không biết là vị nào tiên sinh. Tống bà mụ thấy nàng không có lập tức cự tuyệt, mà là nói hỏi, cảm thấy liền buông vài phần. Nàng sợ nhất, chính là Đỗ gia đã vì Đỗ gia đại tỷ nhi nhìn nhau hảo người ta, chỉ còn chờ đính hôn. Nếu như vậy, mặc kệ nàng nói được lại thiên hoa loạn truy, chỉ sợ đều không có thương lượng đường sống. Dù sao nghiêm sầm cũng không phải cưới nguyên phối, trong nhà còn có hai cái liên lụy. Tống bà mụ cười cười, đối Trần Thị câu kia câu hỏi tránh, mà chỉ nói, vị tiên sinh kia là nhìn chúng ngươi ra tiểu ca nhi tư chất. Hắn cảm thấy, có như vậy thông minh tuyệt đỉnh đệ đệ, tỷ tỷ nghĩ đến cũng kém không đến nơi nào đi, hắn muốn kết hôn một vị đầu óc thông minh nữ tử. Bọn họ người đọc sách, coi trọng là cầm sắt hòa minh, phu thê cùng tiến. Không thể không nói Tống bà mụ hội nói chuyện, nhưng này nói đối Trần Thị không có tác dụng gì. Vừa phải lời nói khách sáo, Trần Thị cũng không phản bác, gật đầu nói, ngươi nói là. Chỉ là, không biết là vị nào tiên sinh. Vừa tại trong thư viện làm tiên sinh, nghĩ đến tuổi tác cũng không nhỏ a. Sao còn không cưới thê? Tuổi tác cũng không lớn, cũng bất quá 25-26 tuổi. Đằng trước cưới một người thê tử, bất quá nữ nhân kia không phúc, năm đầu nhiễm bệnh chết. Tống bà mụ cũng không nghĩ để nghiêm sầm đoá vợ thân phận, nhưng không nói liền không có biện pháp giải thích hắn vì sao lớn tuổi như vậy còn không cưới thê, chỉ phải kiên trì để. Gặp Trần Thị thay đổi sắc mặt, nàng lại nói, nhưng hắn đằng trước nương tử cũng không có sinh nhi tử, chỉ chừa một cái 4-5 tuổi nữ nhi. Vị tiên sinh kia lại có tài học, tại trong thư viện làm tiên sinh một tháng cũng có 6 lượng bạc thu nhập, cái này cũng chưa tính 3 đoạn tứ lễ các học sinh hiếu kính, hắn mỗi tháng trong viết chữ vẽ tranh cũng có thể kiếm vài lượng bạc. Ở trong thành lại có một chỗ tòa nhà, ngoài thành còn có chừng 100 mẫu ruộng đất, tình thế, ngày qua được thập phần dư giả. Chương 212, đánh ra. Chừng 100 mẫu ruộng đất, tình thế, tự nhiên là không có, nhưng vì thúc đẩy cái này có hôn sự, Tống bà mụ tự nhiên muốn đem lời nói được khoa trương chút. Nếu không phải Đỗ gia có cái tiểu lang quân tại trong thư viện đọc sách, lại nhận thức Nghiêm Sầm, nàng còn muốn đem Nghiêm Sầm tuổi tác hàng một hàng, dung mạo khen một khen, lại đem hắn thành qua thân sự thật giấu một giấu đâu. Nàng không đợi Trần Thị nói chuyện, lại nói, vị tiên sinh kia vừa có thể lấy tú tài tên tuổi đến trong thư viện làm tiên sinh, kia học vấn tự nhiên là cực tốt. Năm nay mùa thu hắn còn chuẩn bị đi tham gia thi hương, đến thời điểm trung cử nhân, nhà ngươi đại tỷ nhi chính là cử nhân nương tử. Cái này không thể so gả cái 15-16 tuổi, ngay cả cái đồng sinh tú tài thân phận cũng không mau đầu tiểu tử tới cường. Nữ nhân này a, dù sao cũng phải gả trượng phu có tiền đồ, ngày mới có thể qua thật tốt. Đồng thời, còn có thể bang trợ nhà mẹ đẻ đệ đệ. Đỗ Cẩm Ninh cũng không biết Nghiêm Sầm tình huống cụ thể, cũng không có thời gian đi hỏi thăm, bất quá nàng từng nói với Trần Thị, Nghiêm Sầm đại khái 25-26 tuổi tuổi tác, cùng Tống bà mụ theo như lời vừa lúc tình huống tương xứng. Trần Thị nghe lời nói này, trong lòng liền càng phát bình tĩnh. Bất quá không nghe thấy tên, nàng vẫn là không lộ ra manh mối, chỉ mỉm cười nghe. Kỳ thật nói xong này đó Tống bà mụ liền không có lời gì nói, gặp Trần Thị trên mặt thế nhưng không có vẻ mặt vui mừng, nàng chỉ phải lại đem Nghiêm Sầm lương thiện cùng tính tình ôn hòa khen một trận, sau đó hỏi Trần Thị nói, không biết Đỗ Thái Thái đối với này có hôn sự ý như thế nào. Trần Thị lại cười nói, giấu đầu lộ đuôi, ngay cả cái tục danh cũng không dám nói, ta còn có thể ý như thế nào. Chỉ có thể đa tạ Tống thẩm tử hảo ý. Nghe được lời này, Tống bà mụ cũng không hoảng hốt, vấn đề này Nghiêm Sầm đã sớm giúp tìm xong rồi lý do. Nàng nói, không phải là không dám nói. Người gia tiểu ca nhi là thư viện học sinh, nếu là việc hôn nhân thành ngược lại hảo, nếu là việc hôn nhân không được, người gia tiểu ca nhi tại trong thư viện vạn nhất lẩu cái khẩu phong, vị tiên sinh kia tình cảnh chẳng phải là xấu hổ. Ta tự nhiên phải xem nhìn ngươi đối với này mối hôn sự có hay không có ý nghĩ lại nói. Nói nàng liền nhìn chằm chằm Trần Thị, muốn nhìn một chút Trần Thị có phải hay không giả bộ. Trần Thị lại là cười, như vậy a, quên đi. Ngươi trở về chuyển cáo vị tiên sinh này, nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ, trèo cao không khởi. Ách, cái này Tống bà mụ cũng có chút xấu hổ, nàng cũng biết ngay cả cái tên đều không nói, người ta nhất định là sẽ không mạo muội đáp ứng việc hôn nhân. Chỉ là cái này Trần Thị cũng quá bình tĩnh a. Nghe như vậy một cửa hôn nhân tốt, không nên hưng phấn sao. Cảm thấy hứng thú hỏi cái này hỏi kia. Hoặc là lại tiếp tục truy vấn tên Nghiêm Sầm, mới là đúng lý đi. Nàng phản ứng này như thế nào có điểm không đúng nha. Bất quá giống nhau gạo dưỡng trăm dặm nhân, Trần Thị tính nết cổ quái chút cũng là có, nàng cũng không nhiều nghĩ, mở miệng còn muốn tiếp tục khuyên bảo, đây là tại sao vậy? Tốt như vậy người ta. Trần Thị thật sự không kiên nhẫn nghe nàng bậy bạn, trực tiếp đánh gãy lời của nàng, lại hảo người ta cũng không tốt, ta cũng sẽ không đáp ứng đem nữ nhi hứa cho cái ngay cả danh tự đều không nói nhân. Được rồi, ngài xin mời. Ta còn có một đống lớn việc muốn làm đâu, cũng không thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nói liền đứng lên đến. Tống bà mụ cái này không có biện pháp, chỉ phải cười ngượng ngùng nói, không đúng không đúng, ngươi vừa nói như vậy, ta đây đem tên của hắn nói cho ngươi biết. Hắn gọi Nghiêm Sầm, là thành trong Nghiêm gia nhân. Nghiêm gia ngươi biết đi. Thế gia đại tộc, bây giờ còn có rất nhiều người tại kinh thành cùng nơi khác làm đại quan. Nghiêm Sầm. Quả nhiên là hắn. Không riêng tại Đỗ Cẩm Ninh ngày thứ nhất đến trường khi liền khó xử với nàng, còn nghĩ đến có ý đồ với Đỗ Phương Phỉ, thật là hắt tâm gan chó chết, quả thực là đến cửa đến ghê tầm nhân. Trần Thị liền giả bộ không được nữa, chỉ vào cổng đối Tống bà mụ quát, ra ngoài, cho ta lập tức cút đi. Tống bà mụ thật sự không nghĩ tới nàng vừa nói tên Nghiêm Sầm, Trần Thị lập tức liền cùng nàng trở mặt. Ai, Đỗ Thái Thái, không phải ta nói ngươi, đứa nhỏ tại trong thư viện nghịch ngợm bị tiên sinh nói vài câu, đây là tiên sinh vì hắn hảo. Ngươi như thế nào ngược lại quái dị khởi điểm sinh nàng còn nghĩ điều hòa, khuyên trên vài câu. Nhưng không nghĩ lời còn chưa nói hết, Trần Thị sẽ không biết từ nơi nào lấy ra một cái chổi, hướng tới Tống bà mụ liền quét tới, cút cho ta. Ai nha, ngươi làm cái gì? Tống bà mụ vội vàng chạy ra ngoài, một bên hướng ngoài cửa viện lui, một mặt hét lên, có chuyện hào hào nói, đánh như thế nào khởi bà mối đến. Ngươi như vậy, ai còn dám đến cửa? nhà ngươi nhưng là có ba nữ nhi, ngươi này thanh danh truyền đi, còn hay không nghĩ gả nữ nhi. Đỗ Phương Phỉ ba người nghe được thanh âm, đều từ trong phòng bếp chạy ra. Tống bà mụ nhìn đến Đỗ Phương Phỉ, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đỗ Phương Phỉ làn da vốn cũng không phải là loại này dễ dàng nắng chiếu đen, trước kia cả ngày làm việc nhà nông, cũng rất trắng nõn. Nay che một cái mùa đông, từ Đỗ gia chuyển ra sau lại vẫn ở nhà, trong khoảng thời gian này ăn được lại tốt, làn da càng phát có vẻ nhắn nhủi trắng nõn. Nàng ngũ quan lại lớn cực tốt, dáng người duyên dáng yêu kiều, mặc thêm vào Trần Thị cho nàng làm màu xanh nhạt vải mịn váy dài, hướng chỗ đó vừa đứng, liền làm cho nhân không rời mắt được. Trần Thị gặp Tống bà mụ còn dám hướng đại nữ nhi chỗ đó xem, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đem những người này sống xé đi. Nàng ban đầu vẫn chỉ là giả trang bộ dáng, cũng không thật hướng trên thân người đánh, lúc này tử lại là một chút không khách khí, đảo qua chổi liền đánh vào Tống bà mụ trên người, đem Tống bà mụ hoảng sợ. Đỗ Thái Thái, Đỗ Thái Thái, ngươi nghe ta nói Tống bà mụ một mặt trốn tránh, một mặt còn nghị khuyên nữa nói khuyên bảo. Đại mỹ nhân như vậy nhì, nàng nếu là giúp đỡ Nghiêm Sầm nói thành, không chuẩn còn có thể lại nhiều được mấy lượng bạc. Chổi đánh người cũng không đau, dù cho chịu trên vài cái, có thể đem sự hoàn thành, vậy cũng đáng giá. Được Đỗ Phương Phỉ tam tỷ mỗi lúc trước được mẫu thân dặn dò, trong đầu liền banh một dây thần kinh, cảm thấy Tống bà mụ khẳng định không phải người tốt lành gì, lúc này từ gặp mẫu thân liền chổi đều đem ra hết. Đỗ Phương Huệ tại Đỗ Phương Phỉ sai khiến tiếp theo lưu khói đi Đồng Đại Thành chỗ đó gọi người, Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Linh thì tại dưới mái hiên cắt rút một cái củi gỗ, liền tiến lên đây giúp đỡ mẫu thân chiếu cố, cùng nhau hướng Tống bà mụ rút đến. Tống bà mụ sợ tới mức gan dạ đều nhanh phá, vội vàng rời khỏi viện môn, hướng thư viện phương hướng chạy tới. Nhưng không nghĩ chỉ chạy vài bước, liền bị Đồng Đại Thành cùng Đồng Thím ngăn cản. Hoan buồng a, ta là tới làm ai, nào có như vậy đối đãi bà mối. Tống bà mụ gặp có nam nhân đến, sợ thiệt thòi lớn, che đầu liều mạng kêu to lên. Đồng Đại Thành vợ chồng nghe Đỗ Phương Huệ vội vàng đến báo, còn tưởng rằng là cái gì người xấu. Hiện nay thấy là một cái lão phụ, còn nói là mà nói thân, liền do dự nhìn phía Trần Thị. Có người đến đề thân, lại bị chổi đánh ra, lan truyền ra ngoài thật sự không dễ nghe. Trần Thị trừ Đỗ Phương Phỉ, còn có hai cái nữ nhi phải gả, còn thật không dám rơi xuống như vậy thanh danh. Nàng đem Đỗ Phương Phỉ 2 tỷ mỗi ngăn lại, trước cùng Đồng Đại Thành vợ chồng nói, việc này trong chốc lát lại nói. Quay đầu đối Tống bà mụ quát, ngươi trở về chuyển cáo kia cái gì Nghiêm Sầm, Tề đại nhân cháu trai là nhà ta Ninh Ca Nhi bạn thân. Hắn muốn như vậy nghĩ trăm phương ngàn kế đến tính kế nhà ta, ta thế nào cũng phải lôi kéo Tề đại nhân dựa dựa lý không thể. Nghĩ đến quan gia cũng sẽ không đối với này sự bỏ mặc không để ý. Chương 213, trừng phạt. Tối qua Đỗ Cẩm Linh vì trấn an Trần Thị, cũng vì nhượng nàng nhận thức đến tình thế nghiêm trọng tính, đem Nghiêm Quan hai nhà khúc mắc, cùng với Tề Bá Côn chức quan cùng tại Ly Thủy huyện địa vị đều cho nói. Trần Thị lúc này muốn thả ngoan thoại, tự nhiên được kéo ra ra hổ làm đại kỳ, hù dọa một chút Nghiêm Sầm. Tống bà mụ nghe được không hiểu ra sao, cái này. Cùng Tề đại nhân cùng quan gia có quan hệ gì? Bất quá là cầu hôn, thành tựu thành, không được liền không được, kéo xa như vậy làm cái gì? Vậy ngươi trở về đi hỏi hỏi kia Nghiêm Sầm, làm qua cái gì mất lương tâm sự tình, hỏi lại hỏi hắn, là thế nào ném thư viện công sự? Còn giả dạng làm thư viện tiên sinh ra giả danh lừa bịp, ta hiện tại đưa ngươi đi gặp quan, ngươi cùng kia Nghiêm Sầm đều được ăn cơm tủ. Trần Thị quát. Đồng Đại Thành làm thư viện trang đầu, mỗi ngày vì thư viện thiện đường cung cấp rau xanh, đối trong thư viện phát sinh sự cũng hơi có nghe thấy. Vừa nghe Trần Thị lời này để lộ ra đến tin tức, hắn liền cảm thấy tình thế nghiêm trọng, hướng thê tử thì thầm nói, ngươi cùng Đỗ Tẩu Tử đem cái này bà mụ bắt, ta đi trong thư viện nói với Sơn trưởng một tiếng. Nói liền hướng thư viện phương hướng chạy tới, trên nửa đường còn không quên kêu nhà hắn đại nhi tử lại đây hỗ trợ. Tống bà mụ càng nghe càng cảm thấy sự tình có kỳ quái, Nghiêm Sầm không ở trong thư viện làm tiên sinh nàng biết, nhưng Nghiêm Sầm nói là Nghiêm gia lão thái gia gọi hắn ở nhà phụ lục, nghiêm túc đọc nửa năm thư, may mà thi hương khi thi đậu cử nhân, chờ thi hương sau đó hắn sẽ còn lại thư trả lời viện trong làm tiên sinh. Nàng liên cũng không có sinh nghi. Được nghe Trần Thị ý tứ trong lời nói này, hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Ta chính là thụ hắn chi ủy thác đến cầu hôn, cái khác ta cái gì cũng không biết. Tống bà mụ có chút luôn cúng thần, vậy chuyện này liền bỏ qua, coi ta như chưa từng tới. Nói, nàng đã muốn đi, nhưng không nghĩ trực tiếp bị Đồng Thẩm Nhi ngăn cản. Các ngươi làm cái gì vậy? Nàng sợ hãi đến mức cả người phát run. Đừng sợ, nhà ta kia khẩu tử đi tìm quan sơn trưởng. Nếu bên trong này không có ngươi chuyện gì, tự nhiên sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đồng Thẩm mới nói, ngươi vẫn là trước vào nhà đi uống chén trà đi, trong chốc lát sơn trưởng bên kia có định đoạt lại nói. Tống bà mụ thật sự không nghĩ tới Hoan Hoan hỉ hỉ đến cửa đến đề thân, vì sao sẽ rơi xuống bước này, nàng trong lòng nhất thời hận Nghiêm Sầm hận không được. Người ta có tâm muốn ngăn đón, nàng một cái bà già cũng không đi được, dứt khoát liền theo Trần Thị vào cửa, ngồi xuống chờ thư viện bên kia tin tức. May mà thôn Trang Thư Hòa ly viện quá gần, Đồng Đại Thành cước trình vừa nhanh, đến thư viện một tìm liền đem Quan Nhạc Hòa cho tìm. Bởi vậy bất quá là một chén trà công phu hắn trở về đến, đối Tống bà mụ nói, Quan Sơn trưởng đã viết thư cho huyện Tôn đại nhân, đem Nghiêm Sầm việc này nói. Bị thư viện từ còn lấy thư viện tiên sinh danh nghĩa ra giả danh lừa bịp, đức hạnh có thiệt thòi, năm nay cái này Lâm Thiện Sinh tên tuổi hắn cũng đừng nghĩ muốn. Sơn trưởng còn làm cho ngươi ta chuyển cáo Nghiêm Sầm, nếu hắn lại hướng Đô gia đưa tay, mặc kệ làm cái gì, quan gia tất nhiên sẽ để cho hắn thanh bại danh liệt, đến thời điểm Nghiêm gia cũng sẽ không che chở hắn. Tống bà mụ thấy vậy sự không có liên lụy đến chính mình, lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục cam đoan nói, ta nhất định chuyển cáo, nhất định chuyển cáo. Sơn trưởng nói, sau này là mai mối, đừng chỉ ham bạc, đem ánh mắt tĩnh sáng chút, chớ bị nhân lừa bịp đều không biết. Là, ta biết, xin lỗi, ta thật sự không biết kia Nghiêm Sầm nhân khuôn cầu dạng, lại dám gặp nhân. Ta về sau tất nhiên cha rõ ràng lại nói. Tống bà mụ cùng chung mối thù đem Nghiêm Sầm cũng mắng hai câu, gặp Đồng Đại Thành chịu phóng nàng đi, nhanh như chớp liền đi ra cửa, cũng may mà nàng một bó tuổi còn chạy nhanh như vậy. Thấy được Tống bà mụ đi, Đồng Đại Thành lúc này mới cùng Trần Thị giải thích, Sơn Trường nói, Nghiêm Sầm bất quá là nhờ người đến cửa đến đề thân, tuy nói lấy thư viện tiên sinh danh nghĩa, nhưng đến thời điểm một đôi chết, hắn hoàn toàn có thể đem lời này đẩy đến Tống bà mụ trên người. Ai cũng biết bà mối há miệng không thể tin, nói cái gì cũng khoe đại này tử. Nếu là đem bọn họ bắt đến nha môn, dù cho giáp mặt phòng đối diện là tranh cãi một phen, Nghiêm Sầm cũng có thể đem chịu tội chối từ rớt. Cho nên Sơn trưởng trực tiếp viết một phong thư cho huyện Tôn đại nhân, đem cái này tội danh trục thật. Như thế cũng không ảnh hưởng ngươi gia tỷ nhi danh dự. Nếu không nếu là truyền ra các ngươi đối bà mối nhất quyết không tha, thanh danh cũng không tốt nghe. Trần Thị cũng biết, mỗi một nhóm đều có mỗi một nhóm quy củ, bà mối khuyết đại này tử, thậm chí nói không hợp thật, đó là lại bình thường bất quá sự. Nàng nếu là níu chặt cái này không thuận theo không khuất phục, toàn bộ Ly Thủy huyện bà mối đều muốn cùng chung mối thù, chung quanh nói lung tung đem nàng ra thanh danh cho hỏng rồi. Quan Nhạc Hòa hiện tại chỉ trách phạt Nghiêm Sầm một người, không truy cứu Tống bà mụ trách nhiệm, cái này thực hiện là thỏa đáng nhất bất quá, hoàn toàn là vì Đô gia hảo. Nàng cảm kích đứng dậy hướng thư viện phương hướng hành một lễ, đa tạ Sơn trưởng cho nhà ta suy nghĩ như này. Đồng Đại Thành gặp Trần Thị là cái hiểu được nhân, hơi gật đầu, ngươi hiểu được là được. Nếu là không có chuyện gì, chúng ta trở về đi. Trần Thị lại lấy chút tạ thị đưa đến đường bánh, cứng rắn nhét vào Đồng Thẩm Nhi trong tay, lúc này mới đưa bọn họ rời đi. Đóng lại viện môn, Đỗ Phương Linh liền hỏi, nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thị cũng không nguyện ý đem nữ nhi nhóm dưỡng được quá xuẩn, cái gì cũng không biết, liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, nói, sau này vô luận gặp được chuyện gì, các ngươi cũng đều trưởng chút tâm nhãn, đừng chỉ nhìn mặt ngoài, có một số việc, thật không là ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tam tỷ muội đều không lạnh mà túc. Trước kia sinh hoạt tại tiểu sân thôn, tuy nói có Đỗ Thần Sinh cùng Nưu Thị đám người áp bức cùng cửa trách, nhưng tất cả sự tình đều đặt ở mặt ngoài. Các nàng thật không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có nhân âm hiểm đến nông nỗi này. Được rồi, Linh tỷ nhi, Huệ tỷ nhi đem sữa đậu nành nâng vào đi nấu, Phi tỷ nhi ngươi đến, ta đã nói với ngươi chút việc. Trần Thị nói liền hướng phòng ngủ của nàng đi. Đỗ Phương Phỉ liền đoán được nói là chính mình việc hôn nhân, túi đầu đi theo phía sau của nàng. Đỗ Phương Linh do dự chốc lát, muốn đi qua nghe lén, lại bị Đỗ Phương Huệ cứng rắn kéo lại cánh tay. Ngươi liền không muốn biết đại tỷ hôn sự a? Đỗ Phương Linh quay đầu trường hướng Đỗ Phương Huệ. Chờ việc hôn nhân đính xuống dưới, chúng ta tự nhiên biết. Ngươi nếu là lại không làm việc, đến buổi trưa làm đậu hủ có thể làm không ra đến. Đỗ Phương Huệ nói. Đỗ Phương Linh chỉ phải dậm chân, cùng Đỗ Phương Huệ cùng nhau mang một đại thùng sữa đậu nành vào phòng bếp, bận việc đứng lên. Trong phòng ngủ, Trần Thị đi đến bên giường ngồi xuống, cũng không gọi Đỗ Phương Phỉ ngồi, nói thẳng, ta tối qua cùng Ninh Ca Nhi thương lượng, tính đợi buổi chiều ngươi hứa Thẩm Nhi lại đây, liền đem của ngươi việc hôn nhân cho đính. Đỗ Phương Phỉ cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thị, nương, không cần. Ngài không phải nói chờ ta một năm sao? Lại đợi, liền đã xảy ra chuyện. Ngươi xem hôm nay, nhiều hung hiểm. Nếu không phải Dương Tẩu Tử lại đây để cái tỉnh, ngươi đệ đệ cũng cảnh giác, trước tiên đoán được là thế nào một hồi sự, không chuẩn chúng ta liền vào mặt vào. Trần Thị giọng căm hận nói. Đỗ Phương Phỉ môi giật giật, tựa hồ suy nghĩ nói cái gì, được môi trương nửa ngày, lại khép lại. Trầm mặc thật lâu, nàng mới lên tiếng nói, nương, kia họ Nghiêm gia, thật sự có thể cùng quan gia chống lại sao? Chương 214, Lương Nan. Trần Thị hoài nghi nhìn nữ nhi, ngươi hỏi cái này nói là có ý gì? Chẳng lẽ là ngươi còn thật muốn gả cho cái này Nghiêm Sầm không được? Đỗ Phương Phỉ cắn cắn môi, gật gật đầu. Ngươi cái này Trần Thị nhất thời chọc tức, nhìn hai bên một chút, muốn tìm cái chổi đánh Đỗ Phương Phỉ, được tiến không tìm được, nàng thuận tay cầm lên gối đầu liền hướng Đỗ Phương Phỉ nện tới. Ta đánh chết ngươi cái này không biết tranh giành, ngươi chẳng lẽ là bị phú quý mê mắt? Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy gì đó? Đỗ Phương Phỉ cũng không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, bị gối đầu đập vừa vặn. May mà bây giờ là mùa đông, Trần Thị kia trong gối đầu nhét vào là nàng trước kia láo áo đông trong tháo ra đông, coi như mềm mại. Nếu là mùa hè trúc gô gối đầu, trên mặt nàng thế nào cũng phải đập ra cái miệng vết thương không thể. Trần Thị đập nữ nhi, lại có chút đau lòng. Nàng dùng lực vuốt ván giường, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi, ngươi thật muốn tức chết ta không được. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói. Gặp Đỗ Phương Phỉ cúi đầu lại là không nói một tiếng bộ dáng, nàng hận đến mức đi qua dùng lực đánh nàng vài cái, ngươi lại cái này phó chết bộ dáng, ngươi liền cút ra cho ta, từ nay về sau ta liền làm lại không có ngươi nữa như này. Đỗ Phương Phỉ ngậm nước mắt, thùng một tiếng quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói, nương, ta là trong nhà trưởng nữ, che chở bọn muội muội là trách nhiệm của ta. Ta không thể cái gì đều giao cho Ninh Ca Nhi một người gánh vác, cứ như vậy phủi gả cho người. Ninh Ca Nhi hiện tại gánh vác toàn ra gánh nặng đã đủ mệt mỏi, nếu là sau này sự tình bại lộ ra, lại không nhân giúp nàng một tay, nàng được làm là hảo. Nàng ngừng đầu, hai hàng thanh lệ theo gò má chạy xuống, kia Nghiêm Sầm tuy không phải thứ tốt, ít nhất hắn dám cùng kia Quan Sơn trưởng kháng hành. Nếu ta gả cho hắn, đến Ninh Ca Nhi thua chuyện lộ là lúc, Quan Sơn trưởng trách phạt với nàng, Nghiêm Sầm còn có thể che chở nàng. Nghiêm gia cũng là thế gia đại tộc, có bọn họ che chở, Quan gia cũng không tốt lấy nàng thế nào. Trần Thị đang vì nữ nhi lúc đầu lời nói tâm thần đều chấn, nhưng nghe đến lời này, nàng nhịn không được vô ván giường nói, ngây thơ. Kia Nghiêm Sầm là cái gì người như vậy? Lang tâm cầu phế, hám lợi. Hắn lại đây cầu hôn, là vì Ninh Ca Nhi là Quan Sơn trưởng đệ tử, hắn nghĩ ly gián Ninh Ca Nhi cùng Quan Sơn trưởng quan hệ, nghĩ chán ghét Quan Sơn trưởng. Cưới ngươi sau, hắn sẽ đối với ngươi hảo. Nhà chúng ta sẽ ra chuyện, có thể dựa vào được đến hắn. Đến thời điểm hắn không bỏ đá xuống giếng, đem ngươi hưu trở về đã không sai rồi, hắn làm sao có thể giúp đỡ Ninh Ca Nhi. Nghĩ ly gián Ninh Ca Nhi cùng Quan Sơn trưởng quan hệ, nhựa Quan Sơn trưởng không coi trọng Ninh Ca Nhi, chẳng phải càng tốt. Đỗ Phương Phỉ hai đầu gối hoạt động, di chuyển đến Trần Thị trước mặt, nương, ngươi như thế nào chỉ nhìn chằm chằm trước mắt sắc màu rực rỡ, liền không ngẫm lại tương lai đâu. Ninh Ca Nhi hiện tại biểu hiện được càng tốt, càng được đến Sơn trưởng coi trọng, nàng sau này tình cảnh lại càng gian nan. Nếu là nàng tại trong thư viện vô thanh vô tức, không làm kia ra mặt cái rui, đổ hoàn hảo xử lý chút, đến thời điểm nói thẳng khảo không hơn đồng sinh, trở về chủng điền là tốt rồi. Ở nông thôn ngốc vài năm, không ai chú ý, về sau lại nghĩ biện pháp, xa xa tìm một mối hôn sự chính là. Nhưng là, nàng vì đem chúng ta mang ra, không thể không biểu hiện thật tốt chút. Hiện tại mỗi ngày đều bị Sơn trưởng nhìn chằm chằm học gì đó, qua 2 năm tất nhiên muốn nàng khảo công danh. Đến thời điểm nàng làm sao được đâu. Nàng nhỏ tuổi nhất, vốn phải là chúng ta che chở nàng mới đúng, hiện tại lại dựa vào nàng từ đô ra ra, lại đi qua bây giờ ngày lành. Song kết quả là còn nhượng nàng thừa nhận tất cả áp lực. Nói tới đây, Đỗ Phương Phỉ khóc không thành tiếng. Linh tỷ nhi, Huệ tỷ nhi không biết chân tướng, còn có thể yên tâm thoải mái. Ta làm đại tỷ, lại biết là chuyện gì xảy ra, như thế nào có thể chỉ lo chính mình, thanh thản ổn định xuất giá, gấp cái gì đều không thể giúp đâu. Kia Hứa gia, cùng chúng ta không sai biệt lắm, cái gì quyền lợi đều không có, dù cho kia Hứa Thành Nguyên thi đậu tú tài, thì tính sao đâu. Có thể giúp được Ninh Ca Nhi cái gì? Nghiêm Sầm tuy không tốt, nhưng hắn tốt xấu là Nghiêm gia nhân. Quan Sơn trưởng biết được chân tướng, ngại Nghiêm gia, cũng không dám đem sự tình làm tuyệt, nhiều nhất khiển trách vài câu, đem Ninh Ca Nhi đuổi ra khỏi môn tường liền là, ít nhất sẽ không vì che đậy, nhẹ nhàng vô thanh đem nhân giết chết. Không, không không thể nào. Trần Thị nghe được lời này, toàn thân cương trực nhanh hơn muốn nói không ra lời đến. Nhân Đỗ Cẩm Linh định liệu trước, lại bởi cách Đỗ Cẩm Linh trưởng thành còn xa, lại có 3 nữ nhi muốn an trí, Trần Thị theo bản năng cảm thấy xe đến trước núi át có đường, đến thời điểm cuối cùng sẽ nghĩ ra biện pháp. Nàng từ chưa nghĩ tới Quan Nhạc Hòa vì che đậy, sẽ đem nhân cho giết chết. Sao sẽ không? Này đó người đọc sách, nhất nói mặt mũi. Ngài liền nhìn một cái chuyện lần này, kia Nghiêm gia liền vì hạ quan ra một cái mặt mũi, như vậy khó xử Ninh Ca Nhi, còn nghĩ ra như vậy mưu kế đến tính kế nhà chúng ta. Quan Sơn trưởng vì tránh cho người khác cười hắn có mắt không tròng, liền nam nữ đều phân không rõ, chẳng lẽ sẽ không hạ ngoan thủ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nương, chúng ta không đánh cuộc được. Không không không, sẽ không, nhất định sẽ không đến một bước đó. Trần Thị hoảng hốt vô cùng, lại vẫn liên tục vây tay, Ninh Ca Nhi nói qua, nàng hội trang bệnh giả chết, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp đổi cái thân phận, không cần ngươi đi nhảy giường sưởi. Ta không thể vì về sau vậy còn không biết là như thế nào một cái tình huống, liền đem ngươi đẩy đến giường sưởi trong đi, Ninh Ca Nhi cũng sẽ không đồng ý. Cũng không nhất định là giường sưởi, bất quá là đi làm cái mẫu, không có gì đáng ngại. Trước kia như vậy khó khăn ngày ta đều qua đi lại, còn có cái gì ngày là qua không được đâu. Ta gả qua đi, sẽ nghĩ biện pháp lung lạc hắn, nương, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngày qua tốt. Trần Thị trong lòng đã loạn thành một đoàn ma. Nàng đem đầu đong đưa được cùng chống bỏi dường như, chuyện này, không cần nói nữa. Liên tính tất cả đều giống như ngươi nói vậy, nhưng vừa rồi quan sơn trưởng đã viết thư cho huyện Thái Gia, muốn bắt rất nghiêm sầm kia thân phận của Lâm Thiện Sinh, hắn hận chúng ta còn không kịp đâu. Như thế nào sẽ đối xử tử tế tại ngươi? Ngươi gả qua đi chính là của hắn người, vạn nhất hắn đem ngươi đánh cho chết, ta cùng Ninh Ca Nhi làm sao được? Nhìn ngươi chịu tội, ngươi lại để cho Ninh Ca Nhi như thế nào giải quyết? Không nên không nên, vạn vạn không được. Lời này không cần lại để. Kỳ thật ta cũng không phải phi gả hắn không thể, ta chỉ là hy vọng nương không cần cho ta đính hạ hứa ra. Lại đợi một năm thời gian, ta muốn nhìn một chút có cơ hội hay không có thể xuất giá những thế gian này đại tộc đi. Nếu không có cơ hội, sang năm lúc này, ngươi muốn đem ta gả cho người nào, ta cũng không có ý kiến. Đỗ Phương Phỉ biểu tình kiên nghị. Cái này Trần Thị do dự, nhìn nữ nhi này trường xinh đẹp tuyệt trần mặt, rốt cuộc gật đầu, kia, vậy được rồi. Đỗ Phương Phỉ lúc này mới lau khô nước mắt, đứng lên. Trước khi ra khỏi cửa, nàng lại dặn dò, nương, chuyện này, ngài nhất thiết đừng nói với Ninh Ca Nhi, nàng nhất định là sẽ không đồng ý còn có, ngài tìm lý do, nhượng hứa ra sư huynh đừng đến nữa. Nói, nàng mở cửa ra ngoài. Trần Thị ngơ ngác ngồi ở trước giường, cùng làm bằng đất bình thường, nước mắt từng giọt rơi xuống. Một bên là Đỗ Cẩm Ninh, một bên là Đỗ Phương Phỉ, mu bàn tay trong lòng bàn tay đều là thịt, cái này gọi là nàng như thế nào lấy hay bỏ. Chương 215, cho phép hôn. Ngồi ở trên giường suy nghĩ nửa canh giờ, Trần Thị quyết định đem hứa ra mối hôn sự này thả vừa để xuống. Vì phòng ngừa Tạ Thị sang đây xem ra manh mối, nàng lấy 10 đồng tiền gọi trong thôn trai trai tiểu tử chạy chân. Thông chi Tạ Thị hôm nay không cần lại đến, chỉ nói trong nhà có sự. Tới chạng vạng, nàng tự mình đi thư viện cửa nhận Đỗ Cẩm Ninh, đem Hứa Thành Nguyên khuyên trở về. Nương, phát sinh chuyện gì? Đỗ Cẩm Ninh đi theo Trần Thị hướng trong nhà đi, vừa nói. Trần Thị liền đem hôm nay nghiêm sầm đến để thân sự nói một lần. Đỗ Cẩm Ninh nhất thời tức giận đến không được, đem nghiêm sầm mắng một trận. Quay đầu gặp Trần Thị vẻ mặt mệt mỏi, nhất thời hoài nghi, trừ cái này, còn có cái gì? Nhớ tới Trần Thị đem Hứa Thành Nguyên khuyên trở về, lại hỏi, đại tỷ việc hôn nhân, ngươi nói với Hứa Thẩm Nhi không có. Không. Trần Thị ánh mắt trốn tránh, mới xảy ra chuyện như vậy, ta sợ ngươi Hứa Thẩm Nhi nghĩ nhiều, liền tính toán kéo một kéo. Chính là xảy ra chuyện như vậy, mới hẳn là lập tức đem việc hôn nhân cho đính xuống dưới, miễn cho Hứa Thẩm Nhi nghĩ nhiều. Ngươi nếu là kéo một kéo, không chuẩn nàng sẽ cho rằng chúng ta muốn thi lo một chút nghiêm ra mối hôn sự này đâu. Đỗ Cẩm Ninh khuyên nhủ, còn nữa còn có hơn một tháng. Hứa sư huynh liền đi khoa cử. Nếu để cho hắn thi đậu tú tài lại đến cầu hôn, Hứa Thẩm Nhi liền không cao như vậy nhìn đại tỷ. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chúng ta chỉ có tại nhà bọn họ khó khăn nhất thời điểm đem đại tỷ hứa cho hắn, mẹ con bọn hắn mới có thể cảm kích, đối đại tỷ mới có thể càng tốt. Tại nghiêm gia đến để thân khi do dự dự, đến Hứa sư huynh thi đậu tú tài mới đáp ứng việc hôn nhân, nếu đổi thành ngươi, ngươi biết như thế nào đối đãi nhà chúng ta? Thế nào cũng phải làm chúng ta kèm theo viêm xu thế không thể. Trần Thị không có lên tiếng. Nàng đi lại trầm trọng, thâm tư tầng tầng. Nương, ngươi đến cùng có chuyện gì gạt ta? Thấy nàng như vậy, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng sốt ruột, miệng này sinh ác độc nói, chuyện trong nhà ngươi nếu là không nói cho ta, từ đó sau này, chuyện trong nhà ta không bao giờ quản. Gặp Trần Thị còn tại do dự, nàng trong mắt rưng, vớ lượn nói, ta cả ngày bên ngoài hao hết tâm thần, vì cái này ra lo lắng hết lòng kế hoạch. Các ngươi còn đeo ta có tính toán khác, các ngươi đem ta làm là cái gì? Hảo chút sự các ngươi lại không hiểu, nếu như bị nhân lợi dụng, đệ nhất bị hại chính là ta. Trần Thị vốn là nắm bất định chủ ý đến cùng muốn hay không đem Đỗ Phương Phỉ tính toán nói cho Đỗ Cẩm Ninh, bị Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy, trong lòng thiên bình liền nghiêng. Nàng nói, Hảo Hảo, ngươi đừng khóc, nương đều nói cho người biết. Liền đem Đỗ Phương Phỉ lo lắng cùng tính toán đều nói cho Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh lấy người trưởng thành linh hồn, trải qua cả đời nhân sinh. Có rất ít chuyện gì có thể làm cho nàng tình cảm dao động, tâm tự khó bình. Nhưng này một khắc, một cổ mãnh liệt nhấp nhô tình cảm sôi trào với nàng nội tâm, nhượng nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng đều không biết đây là nguyên thân còn sót lại cảm xúc, vẫn là chính nàng nội tâm cảm xúc. Xuyên Việt đến nơi này, nàng tuy cũng đem Trần Thị cùng ba tỷ tỷ trở thành thân nhân, đem nàng nhóm tất cả đều khiêng tại chính mình trên vai, nhưng nàng đối Trần Thị các nàng sinh ra không được huyết mạch gắn bó không thể bóc ra tình cảm ỉ lại. Nàng trải qua cả đời, sớm đã tại nhân tình ấm lạnh, ngươi lửa ta gạt trong thế giới đem một trái tim bao khỏa lên đi một tầng thật dày cứng rắn sát. Nhưng này một khắc, nàng có thể cảm giác được chính mình tầng kia cứng rắn sắc đang từ từ mềm hóa, biến mất không thấy. Như thố ti hoa bình thường nhu nhược đại tỷ, nàng không có biện pháp thay đổi hiện trạng, không có biện pháp cùng cái này nam tính thế giới hiểm ác chống lại, nàng chỉ có thể lấy hiến tế chính mình hôn nhân phương thức, đến bảo vệ chính mình này nhỏ nhất muội muội. Trước có hứa hôn mạnh cường đổi dược đem nàng từ quỷ môn quan cứu trở về đến, hiện tại lại muốn đem chính mình gả cho Nghiêm Sầm, lấy đổi lấy nàng về sau một lần che chở. Nàng đem người nhà nhìn xem so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vững tâm như sắc như Đỗ Cẩm Ninh, cũng không nhịn được muốn rơi lệ. Nương, ta trở về cùng đại tỷ nói chuyện một chút. Nàng nói. Trần Thị há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là ngậm miệng. Trong lòng chính nàng đều là một đoàn loạn ma, không biết như thế nào cho phải, lại như thế nào khuyên được Đỗ Cẩm Ninh đâu. Hai mẹ con nhân mang khác biệt tâm tư trở về Đỗ gia. Vào cửa. Đỗ Cẩm Ninh liền đi phòng Têu đang luyện tập Têu Đỗ Phương Phỉ, đại tỷ, ta viết cái thoại bản, ngươi lại đây giúp ta đóng sách một chút. Từ lúc chuyển đến thôn trang trên sau, Đỗ Cẩm Ninh thoại bản đều là Đỗ Phương Phỉ cho đóng sách, nàng nói như vậy, Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ cũng không sinh nghi. Ngược lại là Đỗ Phương Phỉ tâm thần không yên một cái buổi chiều, lúc này tử nghe được Đỗ Cẩm Ninh gọi nàng, cảm thấy càng là bất an. Bất quá vẫn là buông trong tay việc, đi theo Đỗ Cẩm Ninh đi nàng trong phòng. Trần Thị cũng vội vàng đi theo. Đỗ Cẩm Ninh vào phòng ngồi xuống, ý bảo cuối cùng vào cửa Trần Thị đóng cửa lại, đối Đỗ Phương Phỉ nói, đại tỷ, suy nghĩ của ngươi ta đã biết. Đỗ Phương Phỉ cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn về phía mẫu thân, tràn đầy đều là trách cứ. Đỗ Cẩm Ninh không cho nàng suy nghĩ vơ vẫn cơ hội, tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn giúp ta. Được làm sao mới có thể đến giúp ta, ngươi biết không? Đỗ Phương Phỉ kinh ngạc đưa mắt quay lại đây. Có thể hay không giúp ta, không ở gia thế, mà ở chỗ nhân phẩm. Đỗ Cẩm Ninh lại nói. Cái này không riêng Đỗ Phương Phỉ không rõ, liền là Trần Thị cũng bị Đỗ Cẩm Ninh nói bối rối, không khỏi hỏi, lời này nói như thế nào? Các ngươi ngẫm lại, nếu là đại tỷ gả cho một cái không có đảm đương, hoặc là gặp chuyện bo bo giữ mình, hoặc là vì tư lợi, bọn họ sẽ vì ta cùng Sơn trưởng chống lại sao? Đỗ Phương Phỉ trần chờ chốc lát, lắc lắc đầu. Thế gia đại tộc nhân, hưởng thụ thế gia đại tộc cho bọn hắn che chở, trái lại bọn họ liền phải vì thế gia đại tộc phục vụ, phục tùng với trong tộc người nắm quyền mệnh lệnh. Bọn họ phải suy tính nhiều nhất là như thế nào bảo hộ chính mình lợi ích. Bọn họ là tuyệt sẽ không vì nào đó tộc nhân thê tử người nhà, cùng một cái khác thế gia đại tộc đối địch, cho dù là thu lưu cũng sẽ không, e sợ cho người khác nghĩ nhiều. Cùng chi tướng phản, bọn họ biết kêu tộc nhân bỏ thê tử đến cho thấy lập trường của mình. Đỗ Cẩm Ninh nhấc lên ánh mắt, nhìn về phía Đỗ Phương Phỉ, nhưng hứa thành nguyên nhà bọn họ cũng sẽ không. Bọn họ nhân phẩm như thế nào, ta rất rõ ràng. Làm ta có nạn. Muốn cầu bọn họ giúp thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ ái mộ sở hữu tới giúp ta. Quan Sơn trưởng tính nết ta rất rõ ràng, hắn là cái chính nhân quân tử, đại tỷ ngươi chỗ lo lắng âm thầm sát hại tính mệnh lấy bảo mặt mũi sự là sẽ không phát sinh. Hắn nhiều nhất là đem ta đuổi ra khỏi môn tường. Nói tới đây, nàng dừng một chút, đến thời điểm đó ta hai bàn tay trắng, không chỗ có thể đi, ngươi nói là Nghiêm Sầm hội thu lưu ta, vẫn là Hứa Thành Nguyên hội thu lưu ta. Hứa Thành Nguyên. Đỗ Phương Phỉ nói. Đỗ Cẩm Ninh cả cười, nhìn, đại tỷ ngươi kỳ thật chính mình cũng rất rõ ràng. Nàng liễm khởi tươi cười, làm ta không có giá trị lợi dụng thời điểm, rất nhiều người là sẽ không giúp ta. Trừ phi người nọ chính trực lương thiện, không sợ quyền quý. Trần Thị nghe được lời nói này, trong lòng đã có quyết đoán. Nàng nhìn Đỗ Phương Phỉ nói, cùng Hứa Thành Nguyên đính hôn đi. Đỗ Phương Phỉ gật gật đầu, hảo. Chương 216, đính hôn. Sáng ngày thứ hai gió êm sóng lặng, tới buổi chiều Tạ Thị đến thời điểm. Trần Thị liền đem Đỗ Cẩm Ninh giáo nàng kia vài câu lý do thoái thác cùng Tạ Thị nói, Tạ Thị nhất thời cao hứng được không biết như thế nào cho phải. Nàng lúc này từ trên cổ tay bản thân lấy xuống một cái vòng ngọc, cho Đỗ Phương Phỉ đeo lên, cười nói, cái này tuy không phải đặc biệt gì quý trọng vòng ngọc, lại là hứa ra tổ tiên truyền xuống tới, nguyên ca nhi tổ mẫu truyền cho ta, hiện tại ta truyền cho ngươi. Sau này, ngươi lại đem nó truyền cho người con dâu. Đỗ Phương Phỉ ngượng ngùng túi lầu xuống. Hảo. Ta hiện tại trở về đi gọi bà mối đến để thân. Tạ Thị đã muốn ngồi không yên, khẩn cấp trở về tìm tới lần bà mối lại đến cầu hôn. Tạ Thị thái độ càng sốt ruột, liền cho thấy đối với này mối hôn sự càng trọng thị, Trần Thị trong lòng nói không được cao hứng, lập tức đứng dậy đưa tiễn, đi thôi, sớm chút đem việc hôn nhân đính xuống dưới, chúng ta đều yên tâm. Tạ Thị đi không bao lâu, bà mối liền lại đến cửa. Bất quá Trần Thị vẫn là không dối dám, lúc này hỏi muốn Hứa Thành Nguyên sinh nhật, đi gọi nhân hợp bát tự. Cái này bát tự tự nhiên là ông trời tác hợp cho. Vì thế hai nhà trao đổi canh thiếp, Đỗ Phương Phỉ mối hôn sự này liền xem như đính xuống. Thân ra. Vừa đính thân, Tạ Thị liền đối Trần Thị đổi xưng hô, nàng ngưỡn mặt cười nói, ngươi nhìn, làm cho bọn họ lúc nào thành thân hảo. Hai người cũng đến thành thân tuổi tác, kéo được lâu lắm cũng không tốt. Đỗ Phương Phỉ tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, qua 2 tháng mới mãn 16 tuổi. Tuy nói Trần Thị lần trước cự hôn khi nói kia phiên lý do thoái thác là thoái thác, kỳ thật cũng là tình hình thực tế. Đỗ Phương Phỉ đánh 5-6 tuổi khởi liền theo chịu khổ, cùng nàng cùng nhau đem tiểu tam phòng cái nhà này cho chọn trên vai, cái này 11 năm đến liền không qua qua vài ngày ngày lành. Tuy nói Tạ Thị không sai, Hứa Thành Nguyên cũng rất tốt, hứa ra nhân khẩu đơn giản, gả qua đi cũng sẽ không ăn khổ, nhưng làm nữ nhi cùng làm con dâu, chung quy vẫn là không đồng dạng như vậy. Cho nên Trần Thị Nguyên là tính toán lại lưu Đỗ Phương Phỉ 1 năm, chờ sang năm mùa xuân mãn 17 tuổi tái xuất gả. Dựa vào trong nhà đậu giang sinh ý, còn có Đỗ Cẩm Ninh quán trà chia hoa hồng, đến thời điểm liền có thể cho Đỗ Phương Phỉ mua sắm chuẩn bị mấy gánh phong phú của hồi môn. Nhưng bây giờ Trần Thị không dám lại lưu. Đỗ Phương Phỉ hôn sự rất nhiều trắc trở, kia Nghiêm Sầm tuy bị trừng phạt, nhưng không chuẩn hắn không chết tâm, sẽ còn ra cái gì yêu ngã tử. Cho nên Trần Thị càng nghĩ, lại cùng Đỗ Cẩm Ninh thương lượng qua, quyết định đem hôn kỳ đính tại mùa thu. Đính hôn cùng thành thân thời điểm quá chặt, sẽ khiến nhân nói nhảm. Luôn có những kia tam cô lục bà thích nói huyên thuyên, nói gấp như vậy thành thân, có phải hay không nhà gái không chiếm điểm, bụng giấu nhà trai đứa nhỏ, lúc này mới phụng tử thành hôn. Đầu năm đính hôn, mùa thu lại thành thân, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên cái này lục lễ lưu trình đi xuống, cũng cần phải nửa năm thời gian lại vừa thông dong. Vì thỏa đáng khởi kiến, Đỗ Cẩm Ninh vẫn là lấy tiền cho Lỗ Tiểu Bắc, để cho hắn mời ở tại Nghiêm Sầm nhà đối diện một tên là Tần Lão Lục nhàn hán giúp nhìn chằm chằm Nghiêm Sầm động tĩnh. Kia Nghiêm Sầm lần này không riêng không đem sự hoàn thành, ngược lại mất lẫm thiện sinh danh lệch, còn tại huyện lệnh chỗ đó treo cái danh tiếng xấu, được việc không đủ bại sự có dư, Nghiêm Tùng Đào tự nhiên đem hắn bức bỏ như giày rách, phân phó hạ nhân không cho lại đem hắn cầu kiến lời nói đưa tới trước mặt đến. Không có cậy vào, Nghiêm Sầm nơi nào còn dám nữa chọc quan gia cùng Đỗ Cẩm Ninh. Nếu là quan gia lại ra tay, lại không ai giúp hắn biện hộ cho, hắn tú tài công danh không chuẩn đều sẽ bị nhân cách đi. Hắn chỉ phải ở trong nhà thành thật ăn ở. Ngay hôm đó, Đỗ Cẩm Ninh buổi tối xuống học, đang theo Trương Hồng Văn cùng đi ra thư viện, liền thấy Tần Lão Lục ngồi xổm chân tường chờ nàng. Thấy Đỗ Cẩm Ninh đến, Tần Lão Lục cũng thập phần thức thời không có tiến lên chào hỏi, mà là làm bộ như không biết bình thường, chỉ để ý túi đầu lấy hòn đá nhỏ lung tung vung, một bộ chán đến chết bộ dáng. Thằng đến Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn vẫy tay từ biệt, một người hướng thôn trang đi lên xa, từ lúc đính thân, Hứa Thành Nguyên liền không tốt lại đi đô ra. Đỗ Cẩm Ninh nói mình tay tốt hơn nhiều, lấy cái thư túi không có vấn đề, Đỗ Phương Phỉ còn giúp đem thư túi dây lưng phùng dài một chút, có thể tà đeo trên cổ. Hứa Thành Nguyên cùng Trương Hồng Văn lúc này mới yên lòng lại, không lại đưa tiễn, cho nên trong khoảng thời gian này Đỗ Cẩm Ninh đều là một người về nhà, Tần Lão Lục gặp không ai chú ý mình, lúc này mới theo đuôi Đỗ Cẩm Ninh hướng thôn trang đi lên. Đi một đoạn đường, Tần Lão Lục nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh ở phía trước chờ hắn. Hắn vội bước nhanh chạy qua, cho Đỗ Cẩm Ninh hành lễ, Đỗ thiếu gia. Tần Lục ca. Đỗ Cẩm Ninh đáp lễ lại, hỏi, nhưng là Nghiêm Sầm chỗ đó lại có cái gì tình huống? Không thể không nói Lỗ Tiểu Bắc là nhân tài. Đứa nhỏ này tại xã hội tầng dưới chốt lăn lộn nhiều năm, nhận thức các loại tam giáo cửu lưu nhân. Hơn nữa chính hắn là cái giảng nghĩa giận, giao bằng hữu khác không nói đến, chỉ là tại giảng nghĩa giận, làm người chính trực trên. Kia đều là không phản đối. Tần Lão Lục chính là như thế. Người này tuy nói không có bản lãnh gì, cả ngày chơi bời lêu lổng, còn thường thường đánh bạc mấy đêm, không phải bình thường trên ý nghĩa người tốt. Nhưng người này vì bằng hữu có thể lượng lặc cắm đao, nhìn ngươi thuận mắt, nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, hắn liền sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ. Trượng nghĩa nhiều là giết cầu bối, phụ lòng nhiều là người đọc sách. Người khác không nói đến, chỉ nhìn Tần Lão Lục cùng Nghiêm Sầm hai người này, Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy liền rất có thể thể hiện câu này tục ngữ. Hắn hiện tại không có tiền, kia A Cường cũng không giúp hắn truyền lời, Nghiêm lão thái gia chỗ đó hắn ngược lại là không dám lại đi. Bất quá ta nghe nhà ta phụ nữ nói, Nghiêm Sầm lão nương chính nhờ người cho Nghiêm Sầm làm ai. Tần Lão Lục nói, Đỗ thiếu gia ngài nói vô luận Nghiêm Sầm nhà có động tĩnh gì, đều được nói cho ngài, cho nên ta lại đây nói với ngài một tiếng. Đa tạ Tần Lục ca, tin tức này với ta mà nói rất trọng yếu. Đỗ Cẩm Ninh chắp tay, chuyện này, ta còn phải thỉnh Tần Lục ca hỗ trợ. Tần Lão Lục vỗ ngực một cái nói, ngươi vừa là Lỗ Tiểu Bắc tán thành nhân, ta tự nhiên là muốn giúp cho ngươi, nếu không ta cũng sẽ không đến đây một chuyến. Như thế ta liền không khách khí. Đỗ Cẩm Ninh biết đối với Tần Lão Lục bậc này người tới nói, đem hắn làm bằng hữu nhìn, không lay động cái giá, là thập phần trọng yếu. Nàng có tâm thu phục Tần Lão Lục vì chính mình sử dụng, cho nên nàng đối Tần Lão Lục thập phần thẳng thắn thành khẩn, chợt vừa thấy mặt, liền đem nàng ra cùng Nghiêm Sầm ân oán nói một lần, liền Nghiêm Sầm tính kế Đỗ Phương Phỉ hôn sự nàng đều cùng Tần Lão Lục nói, hơn nữa nói thẳng chính mình muốn báo thù Nghiêm Sầm. Nàng còn cùng Tần Lão Lục nói, nếu Tần Lão Lục ngại với hàng xóm láng giềng tình cảm, không giúp nàng, nàng cũng không trách Tần Lão Lục, chỉ hy vọng Tần Lão Lục không cần đem nàng tính toán nói cho Nghiêm Sầm là tốt rồi. Phần này thẳng thắn thành khẩn, còn có đối Tần Lão Lục tôn trọng, nhượng Tần Lão Lục đặc biệt thoải mái. Hơn nữa Lỗ Tiểu Bắc không ít tại Tần Lão Lục trước mặt nói Đỗ Cẩm Ninh lời hay, Tần Lão Lục liền đem Đỗ Cẩm Ninh làm bằng hữu nhìn. Đỗ Cẩm Ninh biết rõ đối Tần Lão Lục bậc này người tới nói, quá mức nói lễ ngược lại không tốt. Nàng liền thẳng thắn, ta muốn mời tẩu tử giúp đỡ Nghiêm Sầm thu xếp một mối hôn sự. Nhà hắn có đáng thương mẹ già cùng ấu nữ, ta không muốn liên lụy vô tội, cho nên ta muốn mời tẩu tử có thể thu xếp một cái vừa chính trực chịu khó lại làm việc bưu hãn nữ tử. Xuất giá Nghiêm gia về sau, có thể đối xử tử tế hắn mẹ già cùng nữ nhi, lại có thể thường thường gõ đánh Nghiêm Sầm. Nghiêm Sầm người như thế, làm không đúng đánh hắn một trận, không chuẩn liền có thể đi đến chính đạo đi lên, không cả ngày dùng âm mưu quỷ kế tính kế nhân. Chương 217, kết cục. Ha ha ha, Đỗ thiếu gia ngươi cái này làm việc rất hợp ta thánh khí. Tần Lão Lục đưa tay liền muốn cho Đỗ Cẩm Ninh một quyền, được năm đấm vung đến Đỗ Cẩm Ninh trước ngực, thấy nàng gầy teo tiểu tiểu một bộ yếu gà dạng nhi, một cánh tay còn đeo trên cổ, nhất thời ngượng ngùng thu tay, cười nói, cũng không phải là thế nào. Đối với loại này cả ngày xử tâm nhãn tiểu bạch kiểm, có thể làm cho hắn nghe lời chính là năm đấm. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên kêu ta ra phụ nữ cho hắn tìm cái người đàn bà đánh đá, thế nào cũng phải gọi hắn một đời thành thành thật thật nghe lời không thể. Như thế còn làm phiền Luca. Lời nói thân thiết, Đỗ Cẩm Ninh trực tiếp đem Tần Tự trừ đi, chỉ xưng hắn Luca, còn đánh rắn theo con trên, lại nói, Luca, ta cũng không phải là cái kia đẳng cả ngày xử tâm nhãn tiểu bạch kiểm. Chờ ta trưởng thành, ta cũng có thể giống Lục ca ngươi này một loại cường tráng. Cho nên, ngươi cũng đừng kêu ta cái gì Đỗ thiếu gia, ta là cái gì thiếu gia. Bất quá là cái nông gia tử, gia thế liền Lục ca ngươi đều so ra kém đâu. Ngươi nếu không ghét bỏ, chỉ để ý kêu ta Đỗ Lao Đệ hoặc là Cẩm Ninh liền thành. Tần Lão Lục bị Đỗ Cẩm Ninh câu kia trưởng thành cũng cùng Lục ca giống nhau cường tráng làm được ha ha cười lên, thật vất vả dừng lại cười. Vô vô Đỗ Cẩm Ninh bả vai, hết sức thân mật nói, đi, ta gọi ngươi Đỗ Lao Đệ. Đỗ Cẩm Ninh lại lấy ra một lượng bạc, nhét vào Tần Lão Lục trong tay, không đợi Tần Lão Lục trừng mắt, nàng liền nói, Lục ca, đây là ta cho chất nhi nhóm mua đường ăn. Ngươi vừa kêu ta đệ, ta đây chính là chất nhi nhóm thúc thúc. Làm thúc thúc cho bọn hắn một chút lễ gặp mặt, kia không nên sao. Ta lại không ở mua đồ đi, ngươi giúp ta chuyện, thay ta mua chút ăn vặt cho chất nhi nhóm ăn. Tẩu tử vừa giúp ta tìm người cho kia Nghiêm Sầm lột ngạt. Ta cũng không thể gọi không tẩu tử chạy chân không phải. Chút tiền ấy, ngươi cũng cho tẩu tử kéo vài thước vải đông, thay ta đáp tạ tẩu tử. Nói nàng còn trêu ghẹo nói, chờ tẩu tử đem việc hôn nhân làm thỏa đáng làm, ta lại mua cái đầu heo đưa cho tẩu tử ăn. Tần Lão Lục bản còn nghĩ chối từ, bị Đỗ Cẩm Ninh mặt sau những lời này lại chọc cho ha ha cười lên, chỉ ở về phía nàng nói, cũng không phải nói với ngươi mai, ngươi đáp tạ cái gì đầu heo. Kia đầu heo tự nhiên được Nghiêm Sầm đưa. Gặp Đỗ Cẩm Ninh đem lời nói đến tận đây, hắn liền đem bạc nhận lấy tử, thành, ta liền thay chị dâu ngươi cùng chất nhi nhóm nhận lấy phần này tạ lễ, miễn cho ngươi cho ta không nhận thức ngươi cái này huynh đệ. Thiên thời cũng đã chậm, nếu không Lục ca đến nhà ta ăn cơm tối lại đi. Đỗ Cẩm Ninh lại mời nói, không được, ta phải trở về. Nếu không chị dâu ngươi quyền kia đầu liền nên hướng ta vung đi lại. Tần Lão Lục nói một câu cười, liền hướng Đỗ Cẩm Ninh cáo tử. Trước khi đi hắn lại nói, ngươi yên tâm. Ta tất nhiên đem Nghiêm Sầm kia việc hôn nhân cho làm được thỏa đáng, nhân tuyển ta đều nghĩ vờ bờ bờ. Vương gia hẻm Vương Đồ nhà chồng vừa lúc có cái tiểu nương tử, nhìn qua tiểu kiểu yếu ớt, làm người không sai, làm việc lại nhất bưu hãn. Biết rõ người đều không dám nhận lời nhà hắn việc hôn nhân, e sợ cho phu cương không phân chấn. Hiện nay kéo đến 19 tuổi còn chưa gả cho người. Ta nhìn nha, vừa lúc nói cho Nghiêm Sầm, gọi Nghiêm Sầm đi hưởng mỹ nhân này ân. Đỗ Cẩm Ninh cũng không cảm ơn, chỉ nói, chờ Nghiêm Sầm nào ngày hưởng mỹ nhân ân thời điểm, Lục ca ngươi nhất định phải kêu ta đi thưởng thức thưởng thức. Tần Lão Lục lại là một trận cười to, vẫn là Đỗ Lao Đệ ngươi nói chuyện thú vị, không giống những kia người đọc sách, cả ngày văn siêu siêu không có nhận thức. lão đệ ngươi thập phần đối với ta tính tình.
Hảo, ta đi, ngươi cũng chậm chút.
Phất tay quay người rời đi. Không qua bao lâu, Tần Lão Lục liền tới báo, nói Nghiêm Sầm cửa kia việc hôn nhân ổn thỏa. Đỗ Cẩm Ninh còn thụ hắn tương yêu, quả thực đi thưởng thức một lần Nghiêm Sầm hưởng thụ mỹ nhân ân. Kia vương gia nương tử quả nhiên là cái lợi hại, dù là Đỗ Cẩm Ninh đứng ở Tần Lão Lục ra, ngăn cách một con phố, đều có thể nghe Nghiêm Sầm tại đầu kia tiếng kêu thảm thiết. Chờ thêm hai ngày hắn lại xuất môn, mặt mũi bầm dập đều vô pháp nhìn. Bất quá kia vương gia nương tử đối Nghiêm lão nương cùng kế nữ hoàn hảo, trừ thích đánh Nghiêm Sầm, cũng là không có khác tật xấu. Có vương gia nương tử quản giáo, Nghiêm Sầm liền thành thật ở nhà ngốc sao chép sách, kiếm chút tiền bạc đến nuôi sống người một nhà. Hắn đổ nghĩ hăng hái bôi cường khảo cái cử nhân, nhưng ở trong thư viện ngốc nhiều năm như vậy cũng không thi đậu, hiện nay toàn gia muốn ăn uống, vương gia nương tử quá môn sau 3 tháng lại có bầu, hắn trừ chép sách, còn đi đón tính sổ việc, mới có thể đem một nhà già trẻ nuôi sống. Như thế nơi nào có thể tĩnh được hạ tâm đến xem thư. Đến thi hương khi đi tham gia phụ thử, tự nhiên thi rớt. Đương nhiên, này là nói sau. Thấy được Nghiêm Sầm không dám lại nhảy nhót, cũng tái sinh không ra yêu Nga tử, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới yên lòng lại, chuyên tâm làm nàng sự. Một ngày này tan học, nàng liền cùng Trương Hồng Văn đi tìm quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn, chúng ta đi hiệu sách bên kia đi xem đi, thuận tiện đi một chuyến tảo ký thư ấn. Quan gia trạch mắt sáng lên, hiệu sách bố trí xong sao?
Ân, Diêu trưởng quỹ bảo chúng ta qua xem một chút.
Vậy còn chờ gì?
Đi thôi.
Quan gia trạch nhắc tới thư túi liền hướng ngoài đi. Tề Mộ Viễn không nhanh không chậm theo ở phía sau, đi ngang qua Đỗ Cẩm Ninh bên người thì hắn nhắc nhở một câu, ngươi kia tay nên đi đổi thuốc.
Ách, được rồi.
Đỗ Cẩm Ninh sờ soạn một chút mũi, trong lòng xấu hổ. Nàng cái này giả đứt tay, tại thư viện thời điểm thành thật treo, về đến trong nhà liền cởi bỏ đến, triệt để phóng túng bản thân, nàng đều không nhớ tới còn muốn đổi dược chuyện này. Nếu không phải Tề Mộ Viễn nhắc nhở, bị hưu tâm nhân chú ý tới, thế nào cũng phải lậu nhân bánh không thể. Hiệu sách liền thuê cách dịch trước phố quán trà cách đó không xa, từ thư viện đi qua cũng bất quá là một chén trà công phu.
Gì, ngươi không phải nói thuê cái cửa mặt tiểu hiệu sách sao?
Làm sao làm lớn như vậy một cái? Quan gia trạch đi vào hiệu sách trong đi, nhìn đến Tuyết Động Động một cái trống trải phòng ở thì không khỏi buồn bực hỏi. Diêu trưởng quỹ nói cái này cửa hàng tiền thuê dù sao cũng không mắc, nếu là chúng ta có thể làm chút thi họa tiền lời, kia tiền kiếm được liền hơn.
Đỗ Cẩm Ninh nói.
Nga.
Quan gia trạch gật gật đầu.
Nga cái gì Nga?
Đỗ Cẩm Ninh thấy hắn một bộ sự không quan đã bộ dáng, không khỏi muốn cho hắn một cái não qua nhảy, thi họa, còn phải ngươi đi làm.
Quan gia trạch mở to hai mắt nhìn, ta đi làm, ta như thế nào đi làm?
Đỗ Cẩm Ninh gặp Tề Mộ Viễn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, quay đầu hỏi hắn nói, ngươi nói làm sao làm?
Tề Mộ Viễn liếc quan gia trạch một chút, không phải gần quan được ban lộc sao?
Gặp Tề Mộ Viễn nói xong câu này sẽ không nói, Đỗ Cẩm Ninh cũng không có xuống chút nữa nói ý tứ, quan gia trạch không khỏi nóng nảy, đến cùng có ý tứ gì?
Đỗ Cẩm Ninh lại hỏi im lặng đứng ở một bên không lên tiếng Trương Hồng Văn, ngươi nghe hiểu không có?
Trương Hồng Văn lắc lắc đầu.
Đỗ Cẩm Ninh không khỏi thở dài một hơi, thật là phục rồi hai vị này thiếu gia. Chúng ta trong thư viện những kia tiên sinh, hoặc là lấy thư nổi danh, hoặc là lấy vẽ ra danh, hoặc là lấy thơ nổi danh, kia đều là tại huyện lý thậm chí toàn tỉnh đều có tiếng. Chúng ta có thể hay không để cho bọn họ lấy chút thi họa ra bán đâu.
Chúng ta hiệu sách, liền kiếm cái qua tay tiền.
Quan gia trạch bây giờ nhìn ba quán trà mỗi ngày tiền trướng, đối làm sinh ý cảm thấy hứng thú.
Cái này nghe Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy, nhất thời mắt sáng lên, đây là cái ý kiến hay.
Đỗ Cẩm Ninh vô vô vai hắn, như vậy này đó thu tranh chữa nhiệm vụ liền giao cho ngươi.
Chương 218, thi họa sinh ý.
Quan gia trạch nhất thời khổ mặt, như thế nào liền giao cho ta?
Các ngươi làm cái gì đi?
Chúng ta phụ trợ ngươi nha.
Đỗ Cẩm Ninh vô vô bở vai của hắn, bốn người chúng ta trong, ngươi tại trong thư viện nhất có mặt mũi không phải.
Quan gia trạch bị nàng cái này tâng bốc một mang. Lập tức cao hưng đứng lên, vỗ ngực nói, đi, các ngươi liền yên tâm giao cho ta đi.
Tề Mộ Viễn cùng Đỗ Cẩm Ninh liếc nhau, đều khỏe miệng mang cười.
Thư viện những kia tiên sinh, cũng không phải là dễ dàng như vậy thuyết phục.
Có chút tự cho là thanh cao, khinh thường tại lấy thi họa bán lấy tiền, có căn bản là không thiếu tiền.
Mà những kia cần bán tranh chữ đến duy trì sinh kế, thì thôi có chính mình ban đầu đường dây tiêu thụ.
Muốn thay đổi bọn họ không dễ dàng.
Đây cũng là Đỗ Cẩm Ninh ngay từ đầu không có ý định tại hiệu sách trong bán tranh chữa duyên cớ.
Bất quá Diêu Thư Kỳ vừa có này đề nghị, quan gia trạch có năng lực đem cái này gian khổ nhiệm vụ gánh lên đến, nàng tự nhiên vẫn là rất vui vẻ.
Nhãn châu chuyển động, nàng đi đến Tề Mộ Viễn bên người, kêu một tiếng, Tề sư huynh.
Tề Mộ Viễn thân thể run run, liếc xéo Đỗ Cẩm Ninh một chút, có chuyện nói chuyện, đừng cứ gọi sư huynh của ta. Có chuyện thời điểm liền gọi hắn sư huynh, lúc không có chuyện gì làm gọi thẳng Tề Mộ Viễn, khi hắn không biết tiểu gia hỏa này đánh cái quỷ gì chủ ý. Bị một chút xem thấu, Đỗ Cẩm Ninh cũng không đỏ mặt, ưỡn tươi cười nói, Tề gia gia tự không phải viết rất rất tốt sao. Ngươi thuyết phục hắn cầm ra lượng phúc mặc bảo đến, làm chúng ta trấn tiệm chi bảo đi. Hắn sẽ không đồng ý. Tề Mộ Viễn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Liên đặt ở tiệm trong, chúng ta không bán. Đỗ Cẩm Ninh du thuyết nói, có lao nhân gia ông ta mặc bảo tại tiệm trong, những kia bọn đạo trích cũng không dám quấy rối không phải. Hơn nữa những kia thư viện tiên sinh cũng sẽ nhìn tại lao nhân gia ông ta trên mặt, sảng khoái đem thi họa lấy ra. Tề Mộ Viễn nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, không có lên tiếng. Đỗ Cẩm Ninh vừa nhìn có cửa, lại cực lực khuyên nói ra, nhan gân liều xương, các hữu phong cách, bất phân cao thấp. Tề gia gia tự cũng là như thế, tự có kia thích lão nhân gia ông ta mặc bảo nhân đem tiêu chuẩn, treo ra tuyệt đối sẽ không rớt lão nhân gia ông ta mặt mũi. Tề Mộ Viễn chợt nhíu mày, làm sao ngươi biết ta nghĩ gì? Lấy thân độ nhân, dĩ nhiên là có thể biết được. Đỗ Cẩm Ninh cười hì hì nói, có vài nhân không thích người khác lấy tiền tài đi cân nhắc tác phẩm của mình, cho nên rất nhiều thi họa gia cũng không muốn y bán sách của mình họa, cái này rất có thể hiểu được. Nhưng mặc dù không bán Tề Bá Côn cũng không nguyện ý lấy tác phẩm ra duy trì nhà mình cháu trai sinh ý, chỗ băn khoăn đơn giản chính là lo lắng người khác nói chính mình chữ viết không được há. Nhất là cùng thư viện cái kia am hiểu thư pháp Đường Nguyên Khải tương đối, nếu là không sánh bằng hắn, khó tránh khỏi mất mặt mũi. Nhưng khoa cử không riêng đọc văn, cũng nhìn tự. Tề Bá Côn trải qua thi đình, viết tấu chương cả ngày tại hoàng đế trước mặt soát tồn tại cảm giác, viết tự tất nhiên là thật tốt. Văn không đệ nhất, võ không thứ hai. Hắn lao thân phận của người ta địa vị ở nơi đó phóng, cái này huyện lý còn thật không nhân có lá gan đó, dám chọn lao nhân ra ông ta chữ tật xấu. Quan gia trạch nghe được hai người nói chuyện, nhất thời đến sức lực, đối Tề Mộ Viễn nói, cũng không phải là, gọi Tề gia gia viết lượng bức chữ cho chúng ta đi. Tề Mộ Viễn bất đắc dĩ, đối Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi nếu có thể hỏi viên lão tiên sinh muốn tới hắn họa, ta đáp ứng hỏi ta tổ phụ muốn lượng bức chữ. Quan gia trạch là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức lại đem đầu mâu nhắm ngay Đỗ Cẩm Ninh, đối đối, chúng ta đều có nhiệm vụ, không lý do ngươi cùng Trương Hồng Văn hai người nghỉ ngơi. Ngươi đi tìm viên tiên sinh, Trương Hồng Văn tìm đường tiên sinh, mọi người đồng loạt đem thi họa tìm đến, trang điểm mặt tiền cửa hàng, nếu không trong phòng này trống rỗng, ta cũng không mặt khai trương. Ngươi đừng vì làm khó người khác ra Trương Hồng Văn. Đỗ Cẩm Ninh lườm hắn một cái, Trương Hồng Văn tìm Hoàng Trừng Minh tiên sinh là được rồi. Ta nhớ rõ Hoàng tiên sinh tranh chữ cũng không tệ. Trương Hồng Văn cảm kích nhìn nàng một cái, một lời đáp ứng, tốt, ta tìm Hoàng tiên sinh. Quan gia trạch gọi Trương Hồng Văn tìm Đường Nguyên Khải, cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua là trôi chảy nhắc tới. Thấy được Trương Hồng Văn ôm hạng nhất nhiệm vụ, hắn tự nhiên không có ý kiến. Diêu Thư Kỳ không nghĩ tới chính mình chỉ là đề nghị bán thi họa, Đỗ Cẩm Ninh liền có thể cho hắn như vậy một cái kinh hỉ lớn, thế nhưng có thể đem huyện lý này đó danh nhân tranh chữ đều làm ra mang lên. Dù cho không bán, đó cũng là một cái manh lưới. Tổng có thể hấp dẫn người đọc sách đến trong tiệm này đến đi dạo. Có nhân khí, còn sợ không có sinh ý sao? Hắn chính vừa mừng vừa sợ đâu, liền thấy Đỗ Cẩm Ninh hướng hắn ngoắc tay, Diêu trưởng quỹ, ngươi đến. Hắn nhanh chóng chạy đi qua. Nhà khác thi họa, là như thế nào lợi nhuận? Đỗ Cẩm Ninh hỏi. Tên Diêu Thư Kỳ vừa đặt tên Thư Kỳ, tự nhiên cũng là thư hương môn đệ xuất thân. Chỉ là hắn không có đọc sách thiên phú, gia đạo lại xa suốt, lúc này mới ra làm trưởng quầy. Hắn cố ý muốn tại hiệu sách trong làm thi họa sinh ý, vừa đến bản thân của hắn đối với này chút tương đối si mê, thứ hai cũng là bởi vì nhà hắn trước kia đã từng làm qua thi họa sinh ý, đối với cái này có nhất định kinh nghiệm. Hắn vừa nghe Đỗ Cẩm Ninh hỏi, nhất thời chậm rãi mà nói, một loại là trực tiếp hướng thi họa người thu mua tranh chữ, phóng tới hiệu sách trong tiền lời. Một loại là thi họa người đem mình thi họa gửi tại hiệu sách trong bán, hiệu sách thu ba thành phí dụng. Hiện đại thi họa sinh ý cũng là làm như vậy. Chỉ Đỗ Cẩm Ninh không nghĩ tới cổ đại hiệu sách thu phân thành cao như vậy. Nàng nghĩ ngợi, hỏi Diêu Thư Kỳ, nếu chúng ta chỉ lấy một thành phân thành, có thể hay không có người nói chúng ta nhiễu loạn luật lệ. Diêu Thư Kỳ gật gật đầu, tự nhiên. Làm thi họa sinh ý cũng không chỉ chúng ta một nhà, kia Nghiêm gia, liền có một cái đại thi họa cửa hàng. Nghiêm gia. Trong phòng mấy người trong mắt đều chợt lóe một mặt lanh ý. Đỗ Cẩm Ninh, chúng ta muốn đem cái này cửa hàng làm đại, đem Nghiêm gia cửa hàng chen sụp. Quan gia trạch oán hận nói, ban đầu hắn đối với này cửa hàng còn cảm giác có cũng được mà không có cũng không sao, là buôn bán lời vẫn là thua thiệt cũng không có gì gọi là. Nhưng hiện tại, hắn bị khơi dậy nồng đậm ý chí chiến đấu. Nghiêm gia nhằm vào Đỗ Cẩm Ninh, còn không phải hướng về phía bọn họ quan gia đi. Tuy nói Nghiêm Sầm bị đá ra thư viện, còn bị cách đi lấm thiện sinh tư cách, Nghiêm Tùng Đào xem như đoạn tuyệt một cái cánh tay, nhưng Quan Gia Trạch cơn giận còn chưa tan đâu. Có cơ hội chèn ép một chút Nghiêm gia, Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên hết sức vui vẻ, gật đầu nói, hảo. Nàng nghĩ ngợi, đối Diêu Thư Kỳ nói, như vậy, chúng ta là thư viện học sinh, đối với mình các tiên sinh chiếu cố tự nhiên không ở sinh ý trong phạm vi. Bác duyệt thư viện các tiên sinh thi họa, đều chỉ lấy một thành phí dụng, xem như mấy người chúng ta học sinh đối các tiên sinh hồi báo. Diêu Thư Kỳ mắt sáng lên, như vậy hảo. Có chút gia cảnh không tốt tiên sinh, cũng không phải thanh cao được đúng bạc khinh thường nhìn. Rất nhiều người sẽ đem bản thân tranh chữ lấy ra bán ra. Vừa bán ra, sẽ có ban đầu cố hưu bán ra con đường. Muốn cho bọn họ đem tranh chữ lấy đến bên này bán, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao có lão giao tình tại, người ta không cần thiết vô duyên vô cớ đi đắc tội với người. Được đem ba thành thủ tục phí đổi thành một thành, liền không giống nhau. Nghĩ đến dù cho bọn họ không mở miệng, những kia tiên sinh cũng sẽ chủ động đem gửi bán địa điểm phóng tới bọn họ cái này hiệu sách đến. Ai cũng sẽ không theo bạc không qua được không phải. Chương 219, xưởng đánh giá. Còn có một sự kiện được làm phiền Trương đại ca. Đỗ Cẩm Ninh chuyển hướng Trương Hồng Văn. Có chuyện gì ta có thể làm, ngươi cứ việc nói. Trương Hồng Văn thập phần chờ mong nói. Vô luận là quán trà vẫn là hiệu sách, đều dựa vào Đỗ Cẩm Ninh thoại bản. Quan Gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn tài chính cùng nhân mạch mở lên, hắn lại gấp cái gì đều không thể rút, chỉ theo ở phía sau lấy huê hồng, điều này làm cho hắn ngượng ngùng rất nhiều, trong lòng cũng có một loại phức cảm tự ti, cảm giác mình tựa như Đỗ Cẩm Ninh con trống trước, đi theo lại đây ăn không ngồi rồi. Cho nên tại hắn năng lực trong phạm vi có thể làm một chút việc, hắn vạn phần vui vẻ. Chúng ta thư viện tàng thư lâu có thật nhiều thư, là bên ngoài không có bán. Ngươi tìm một ít đối khoa cử hữu dụng, trên thị trường lại hiếm thấy thư ra. Sau đó tại ớt ban chọn 2-3 cái gia cảnh bần hàn, làm người thành thật, tự lại viết rất thật tốt học sinh, làm cho bọn họ sao phóng tới bên ngoài bán. Đỗ Cẩm Ninh nói. Không đợi ba người bọn họ đặt câu hỏi, nàng lại nói, chuyện này, ta hỏi qua sân trưởng, hắn nói không có vấn đề. Không có vấn đề. Quan Gia Trạch tiếp lời, chúng ta thư viện chưa bao giờ của mình quý, tàng thư lâu trong thư đều là tùy tiện học sinh nhóm sao. Có chút gia cảnh không tốt lại có đầu não học sinh. Cũng sẽ từ tàng thư lâu trong sao chút thư đem ra ngoài bán. Bất quá bởi vì rất khó tìm đến hợp ý người mua, sao người cũng không nhiều. Cái nào học sinh sao qua, ngươi biết không? Ngươi phải biết, có thể gọi hắn đến cho chúng ta sao? Nếu không chúng ta như vậy, liền đoạt người khác làm ăn. Đỗ Cẩm Ninh nói. Quan Gia Trạch lắc đầu, người nọ sớm đã không ở trong thư viện đọc sách, thi đậu cử nhân, đến nơi khác làm huyện thừa đi. Nga. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, quay đầu đối Trương Hồng Văn nói. Ngươi chỉ cần lấy ra 20 bản tả hữu, cho bọn hắn sao, mỗi quyển sách chỉ sao một lần. Nếu quyển sách kia bán đi, lại gọi bọn hắn sao. Đừng lập tức sao hơn. Nếu bán không được, liền kẹt trong tay. Những sách này sở dĩ bên ngoài không lưu thông, cũng là bởi vì không phải khoa cử cần thiết thư, thụ chúng tương đối nhỏ, nếu không nghiêm giá hiệu sách sớm gọi người in lấy đi bán. Thụ chúng vừa tiểu liền có khả năng đặt ở chỗ đó nửa năm một năm đều ngộ không hơn đối với nó cảm thấy hứng thú người mua. Nện ở trong tay lô vốn. Vừa mới còn bởi tài cán vì hiệu sách giúp một tay mà hưng phấn Trương Hồng Văn, bị Đỗ Cẩm Ninh lời nói này được nhất thời thanh tỉnh không ít. Hán vội nói, ta mới niệm ất ban, nhãn giới cũng không rộng, cũng không biết nào thư có người nhìn, nào thư không ai nhìn. Nếu không ánh mắt của hắn hướng Quan Gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn trên người quét, chủ trừ muốn hay không gọi hai người hỗ trợ. Tề Mộ Viễn nói, ngươi chọn trước, lấy ra đến cho ta xem qua một chút, ta cảm thấy có thể liền gọi nhân sao. Hắn tuổi tác cũng không lớn, học thức lại không thể so Quan Gia Trạch thấp, tất nhiên là bởi vì từ nhỏ duyên danh sư chỉ bảo duyên cớ. Hơn nữa hắn từ kinh thành đến, nhãn giới tự không phải cái này thị trấn nhỏ trong nhân có thể so. Từ hắn đến chọn thư, tự nhiên muốn so Trương Hồng Văn muốn cường trên rất nhiều. Vừa nghe Tề Mộ Viễn phải giúp chọn thư, Diêu Thư Kỳ ở một bên vội không ngừng nói, như vậy tốt, đến thời điểm ta liền nói, những sách này là Tề thiếu gia lấy ra đến, kinh thành trong người đọc sách đều nhìn. Đến thời điểm đi cầu thư nhân khẳng định xua như xua vịt. Nhìn đến Tề Mộ Viễn vậy có một chút rượu biểu tình, Đỗ Cẩm Ninh liền không khỏi nghĩ cười. Mặc danh kỳ rượu liền bị lấy đến đánh một cái quảng cáo, đối với không thích làm náo động Tề Mộ Viễn mà nói, loại tư vị này, nghĩ đến toan thích vô cùng. Lại liếc về Trương Hồng Văn có chút chán nản con người, nàng lại ở trong lòng thở dài một hơi. Trong bốn người, Tề Mộ Viễn cùng Quan Gia Trạch đều là thế gia đại tộc xuất thân. Từ nhỏ nhận đến giáo dục không phải Trương Hồng Văn loại này phổ thông nông gia tử có thể so, bọn họ mỗi ngày muốn xem thư loại xa so Trương Hồng Văn muốn nhiều được nhiều, trong thai nghe được đời cha nhóm đàm luận sự tình, sẽ khiến bọn hắn nghĩ đến càng xa càng sâu. Mà Trương Hồng Văn, trong ánh mắt chỉ có khoa cử kia mấy quyển sách giáo khoa mà thôi, liền thoại bản tử cũng không dám nhìn nhiều một chút, e sợ cho khảo không hơn Tú Tài, cô phụ toàn gia nhịn ăn nhịn mặc mới có đọc sách cơ hội cùng tha thiết kỳ vọng. Mà chính nàng, tuy nói nhìn như trưởng thành hoàn cảnh cùng Trương Hồng Văn giống nhau, tuổi tác so với hắn còn nhỏ, nhưng nàng đời trước chỗ niệm thư, thấy việc đời, trải qua đủ loại, lại há có thể là trước mắt mấy cái này thiếu niên có thể so. Bởi vậy, Trương Hồng Văn không thể cùng bọn họ ba người sánh vai, lại bình thường bất quá. Xem xong hiệu sách, Diêu Thư Kỳ cùng bọn họ cùng đi tảo ký thư ấn. Đỗ Cẩm Ninh đối với này thời kỳ in ấn xưởng vẫn có mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chỉ là loại địa phương này đều không là tùy tiện liền có thể đi vào. Nếu không phải Diêu Thư Kỳ nhận được tảo ký lão bản, bọn họ lại muốn cùng tảo ký hợp tác ấn nhiều như vậy thư, nơi này bọn họ còn vào không được. Tảo ký thư ấn nghe được thủ vệ người tới báo, phái một tên là Tảo Phương Nhân ra tiếp đãi bọn họ. Vài vị thiếu gia bên này thỉnh. Tào Cổ Vương bọn họ đi vào, mang theo bọn họ tiến vào một cái khu vực. Đây là một cái rất lớn phòng ở, bên trong có 3-4 nhân, đều cúi đầu chuyên chú tại hẻo trên điều khắc văn tự. Tào Phương đi vào, chỉ vào bên cạnh một cái bảng khắc nói, nhìn, đây là xạ điêu anh hùng chuyện đệ nhất hồi nội dung. Đỗ Cẩm Ninh bước nhanh đi qua, vừa nhìn quả nhiên là xạ điêu anh hùng chuyện nội dung. Bất quá chú ý của nàng lực cũng không tại nội dung trên, mà là rơi vào trang trên. Nhìn đến phía trên là một đám lời là điêu khắc mẫu trên, nàng không khỏi hỏi, ngươi cái này dùng là bản khắc in ấn thuật đi. Vì cái gì không cần in ấn? Trung Quốc tứ đại phát minh, đều là xuất khẩu quay tiêu thụ tại chỗ, mới nổi danh có thị trường. Tỷ như việc này tự in ấn thuật, tuy rằng đã sớm xuất hiện, nhưng ở Trung Quốc vẫn luôn không có rất lớn thị trường. Sau này vẫn là truyền vào châu Âu, người Âu châu phát minh chữ chỉ đúc đúc kim loại trung văn, cuối cùng mượn này độc quyền Trung Quốc cận đại in ấn nghiệp. Dùng Trung Quốc phát minh đánh bại người Trung Quốc chính mình, hỏa dược chế tạo ra súng pháo như thế, in ấn nghiệp cũng như thế. Cho nên Đỗ Cẩm Ninh mới đúng lúc này in ấn tốt như vậy đặc sắc. Mà nàng ban đầu liền hướng Diêu Thư Kỳ nghe qua, Diêu Thư Kỳ nói cho hắn biết, tào ký bình thường dùng đều là bản khắc in ấn, nhưng là có in ấn. Lúc này thấy đến nơi đây dùng bản khắc in ấn ấn xạ điêu anh hùng chuyện, nàng mới có nảy vừa hỏi. Các ngươi in ấn lượng đại, sau này không chuẩn sẽ còn nhị bản tam bản. Cho nên dứt khoát đem bản khắc chạm khắc ra, phương tiện lặp lại sử dụng. Tào Phương thiếu nói, dùng bản khắc, các ngươi phí tổn thấp một ít không phải. Thư cũng bán thật tốt chút. Chỉ giáo cho. Đỗ Cẩm Ninh ngược lại không phải không hiểu Tào Phương lời nói, nàng hỏi như thế, là muốn biết lúc này in ấn đến cùng phát triển tới trình độ nào. Tào Phương đã sớm biết mấy cái này thiếu niên thân phận, không dám chậm trễ. Gặp Đỗ Cẩm Ninh khó hiểu, hắn kiên nhẫn giải thích, in ấn muốn trước làm ra khuôn chữ lại vừa sử dụng. Nhưng bùn cùng một điêu đều không kinh dùng, phí rất nhiều chuyện làm được, ấn không được bao lâu liền mơ hồ không rõ không thể dùng. Hơn nữa sắp chữ cũng thập phần rườm rà, phí tổn sang quý. Nếu thư thượng còn nghĩ phối hợp minh họa, căn bản là không có biện pháp làm được. Chương 220, hiến kế. Hắn chỉ bản khắc, chúng ta xưởng chạm trổ thuần thục, một ngày được chạm khắc ra như vậy một cái bản đến. Cái này bản khắc giữ, ngươi đến thời điểm nghĩ ấn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Ấn được càng nhiều, phí tổn càng thấp. Đây cũng là trên thị trường tứ thư ngũ kinh tại giá cả trên muốn so với cái khác thư đều tiện nghi không ít duyên cớ. Bởi vì nhu cầu lượng đại, mỗi gia in ấn xưởng đều có bản khắc, thiếu hàng hóa chỉ cần đem bản khắc lấy ra ấn một ấn có thể. Bởi vì in ấn lượng đại, cho nên phí tổn thấp, giá dĩ nhiên là thấp. Cái khác khan hiếm thư, in ấn phí tổn cao, còn không bằng gọi người dùng tay sao. Từ tào ký xưởng ra, Đỗ Cẩm Ninh chưa có về nhà, mà là đi theo quan gia trạch đi quan phủ, cầu kiến quan Nhạc Hòa. Quan Nhạc Hòa mới từ trong thư viện về nhà không bao lâu, liền nghe hạ nhân đến báo, nhà mình tiểu đệ tử đến, hắn thập phần kinh ngạc, làm cho người ta truyền Đỗ Cẩm Ninh tiến vào, hỏi nàng nói, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Cẩm Ninh nói, lão sư, ta mới từ tào ký thư in ra, có chuyện muốn cùng ngài nói một câu. Nga! Quan Nhạc Hòa chỉ ghế dựa, ngồi xuống nói. Đỗ Cẩm Ninh ngồi xuống, nói, tào ký thư ấn nhân nói bọn họ dùng in ấn vẫn là bùn hoặc khắc gỗ. Bởi vì phí công phu lại không dùng được, phí tổn khá cao, bọn họ cũng không lớn thích dùng. Nghĩ muốn, nếu làm một cái khuôn mẫu, đem chỉ nước đúc kim loại đi vào, làm thành một đám chữ chỉ đúc, như vậy có phải hay không liền có thể kéo dài dùng bền đâu? Một cái xưởng, tốn chút tiền vốn làm trên hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn tự, sau này liền không cần lại phí cái khác ra vốn, ấn thư thời điểm chỉ cần mời người làm sắp chữ liền có thể. Bởi vì chữ chỉ đúc dùng bền, dùng mấy chục, trên trăm năm cũng không có vấn đề gì. Xưởng không ra còn có thể đem bán cho người khác, là một loại tài sản cố định, dù cho bắt đầu làm khuôn chữ khi chi tiêu lớn một chút, hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Lại nói, cũng không cần lập tức đúc kim loại nhiều như vậy tự, ấn một quyển sách liền đúc kim loại một quyển, tích tiểu thành đại, khuôn chữ dĩ nhiên là hơn. Nhiều nhất là tiền kỳ kiếm tiền không nhiều mà thôi. Quan Nhạc Hòa ánh mắt theo nàng giảng thuật, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Đỗ Cẩm Linh, tựa như không biết nàng bình thường. Đỗ Cẩm Linh bị hắn nhìn xem trong lòng sợ hãi, cười khăn nói, lão sư, ngươi làm chi nhìn như vậy ta? Ta nhìn ngươi cái này tiểu đầu, rốt cuộc là như thế nào dài, tổng có thể nghĩ ra người khác nghĩ không ra gì đó đến. Quan Nhạc Hòa cảm khái nói. Đỗ Cẩm Linh trong lòng chột dạ, sờ sờ mũi cười cười không có lên tiếng. Phát xong cảm khái, Quan Nhạc Hòa hỏi Đỗ Cẩm Linh, ngươi vừa muốn ra biện pháp này, vì sao không giống mở quán trà như vậy, tự mình đi mở một cái xưởng đâu? Ta nghe Trạch Ca Nhi nói, các ngươi kia quán trà được kiếm tiền, mỗi tháng đều có thể có mấy chục lượng bạc chia hoa hồng. Ngươi chiếm phần tử lại nhiều, cứ theo đà này, bất quá một năm thời gian, chính ngươi là có thể đem như vậy một cái in ấn xưởng cho mở đứng lên, vì sao muốn đem biện pháp này nói cho ta biết chứ? Ngươi sẽ không sợ ta nuốt của ngươi biện pháp đi. Lão sư ngài là quân tử, như thế nào làm loại sự tình này? Đỗ Cẩm Linh chụp một phát nịnh hót. Lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Ta tuy là lão sư ngươi, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, không chuẩn ta liền khởi tham niệm đâu. Quan Nhạc Hòa vẫn không thuận không buông tha. Ta tin tưởng lão sư. Đỗ Cẩm Linh nói xong, vì cường điệu điểm này, còn rất dùng sức gật gật đầu. Tục ngữ nói, ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh hót không xuyên. Quan Nhạc Hòa tuy là cái chính nhân quân tử, không thích bợ đỡ nịnh hót kia một bộ, nhưng vẫn bị Đỗ Cẩm Linh ngựa này thí chụp được tâm thân thoải mái. Ngươi nha. Hắn dùng ngón tay điểm điểm Đỗ Cẩm Linh, trong tươi cười hơi có chút trưởng bối đối tiểu bối sủng nịch. Hắn đem thân mình hướng trên lưng ghế dựa vừa dựa vào, hỏi, ngươi dục như thế nào? Đỗ Cẩm Linh đứng lên, sửa sang lại quần áo, hướng Quan Nhạc Hòa chỉnh trọng hành một lễ. Nếu học sinh nghĩ ra cái này biện pháp có thể làm cho sách vở in ấn phí tổn hạng, nhựa toàn quốc nhiều hơn chút đứa nhỏ có thể đọc sách biết chữ, Cẩm Linh cũng không uổng công lão sư từ sơn trong thôn đem ta mang ra, chỉ bảo ta một hồi. Chữ chi đúc in ấn biện pháp, toàn dựa lao sư tác chủ. Lời này nhìn như nói được đường hoàng, nhưng cũng là Đỗ Cẩm Linh tiếng lòng. Nàng vừa xuyên Việt đến này thời đại, lại biết biện pháp này, liền không có khả năng đem biện pháp này che giấu, chỉ lấy nó làm chính mình kiếm tiền công cụ. Đem biện pháp này thông dụng đến, tạo phúc cho dân chúng, coi như là chống lại ngày nhượng nàng trọng sinh một hồi hồi báo đi. Dù sao trong đầu nàng chứa hiện đại vô số tri thức, những thứ này đều là tài phú. Muốn kiếm tiền, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh. Nàng lại không cầu đại phú đại quý, tiểu phú tức an là được. Mặt khác, nàng cũng biết rõ, nếu nàng đem cái này chữ chi đúc ý nấn biện pháp che kiếm tiền, tất nhiên sẽ chọc cho đến rất nhiều chuyện phiền toái. Dù sao nàng không có căn cơ, không có bối cảnh, có như vậy bí mật, liền tương đương với một cái tay trói gà không chặt đứa nhỏ nâng chén vàng qua phố xá sâm ướt, đó là trêu thai hỏa muốn chết. Lần trước nàng nói với Quan Nhạc Hòa chế trà phương pháp, cũng giống như vậy đạo lý. Quan Nhạc Hòa bị Đỗ Cẩm Linh lời nói này thật sâu đả động. Hắn động dung nhìn Đỗ Cẩm Linh, liên thanh khen ngợi, hảo hài tử, hảo hài tử. Chớp chớp mắt bình phục một chút tâm tình, hắn lúc này mới nói, bất quá, dù cho ta nghĩ biện pháp làm cho người ta cho Hoàng thượng đưa lên một cái sổ con. Đem biện pháp này nói ra, Hoàng thượng cũng sẽ nhượng Hoàng thất Vân Tức Quý dùng biện pháp này ở các nơi mở in ấn xưởng. In ấn thành buồn là giảm, phần ngoại lệ tịch giá sẽ hay không hạ thấp, còn phải nhìn những kia làm việc người lương tâm như thế nào. Thay vì để cho người khác kiếm lời, hay không tạo phúc cho nhân cũng chưa biết, không bằng tự chúng ta đến làm. Hắn nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, ta sẽ nhường nhân trước đem chữ chi đúc đúc kim loại pháp thử một lần, nếu có thể làm, chúng ta Quan gia liền sẽ ở các nơi in ấn soát xưởng. Đến thời điểm này đó xưởng đoạt được lợi nhuận hội phân ngươi một thành cổ phần. Đối với cái này, ngươi liệu có cái gì dị nghị? Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, học sinh vừa rồi đã nói, vậy do tiên sinh tác chủ. Học sinh cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Quan Nhạc Hòa nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh ánh mắt vô cùng hiền lành. Một thành phần tử, đối với không hiểu một hàng này người tới nói, có lẽ sẽ cảm thấy quá ít. Được Đỗ Cẩm Linh lại mảy may không cảm thấy vô lượng, có thể thấy được là cái lòng dạ trống trải cũng không coi trọng ích lợi được mất chi nhân. Bất quá cũng là, nếu hắn là cái coi trọng ích lợi được mất, cũng sẽ không đem biện pháp này lấy ra nghị hiến cho quốc gia. Nhưng đối với Quan gia mà nói, làm cái này muốn tiền kỳ đầu nhập rất nhiều người lực vật lực tài lực, một thành phần tử thật không thiếu đi. Sau này ngươi tham gia thi đình, Hoàng thượng sẽ khiến các ngươi viết sách luận, ngươi cũng có thể đem biện pháp này viết ở mặt trên, không cần cố kỵ chúng ta Quan gia cái này cọc sinh ý Quan gia dính của ngươi nhìn, dùng biện pháp này kiếm vài năm tiền liền cũng đủ rồi. Hắn lại nói. Hắn nói này đó, cũng là kiến thức rộng rãi, vừa nghe Đỗ Cẩm Linh theo như lời cái này biện pháp liền cảm thấy có thể làm, lúc này mới có nói như vậy. Là, tiên sinh. Đỗ Cẩm Ninh không có chối từ, trực tiếp đáp ứng. Về phần về sau như thế nào, đó chính là chuyện sau này, hiện tại không cần thiết thảo luận. Chương 221, mua vườn trà. Còn có vườn trà sự. Quan Nhạc Hòa lại nói, bởi vì muốn viết thư đến trong kinh cùng nơi khác cùng cái khác đại nhân thương lượng, cho nên vẫn kéo đến chuyện bây giờ mới có quyết nghị. Thư viện mặt sau ngọn núi kia bởi vì tương đối hoang vu, huyện lý muốn giá không cao, chúng ta gom tiền đem ra mua, chuẩn bị chiếu đề nghị của ngươi, trồng lá trà. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, trong ánh mắt có chút áy náy, cũng là ta đem ngươi xảo trà khen một trận, bọn họ mới đồng ý nói cách khác, thư viện loại cây trà, liền phải dùng đến ngươi cái kia xảo trà phương thuốc. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không thể lấy không chỗ tốt của ngươi, mọi người quyết định xuất tiền mua, 700 lượng, ngươi xem, coi thế nào. Nói tới đây, trong mắt của hắn xin lỗi càng tăng lên, đương nhiên, 700 lượng bạc mua cái chế trà bí phương, đúng là thiếu đi, nhưng bởi vì kia trà núi là mọi người gom tiền cho thư viện mua, không phải gia tộc dùng đến kiếm lời, cho nên thật sự cho không sai quá nhiều. Bất quá ta cũng giúp ngươi tranh thủ, nếu những gia tộc này chính mình loại trà, muốn dùng đến cái này xào trà phương thuốc, liền cần phải mỗi gia sẽ cho ngươi 700 lượng bạc. Nhân Đỗ Cẩm Ninh biểu hiện ra ngoài thông minh thành thục, cùng với mở quán trà khi kinh thương đầu não. Hắn cũng không làm Đỗ Cẩm Ninh là đứa nhỏ, lại giải thích, vốn đi, nếu để cho thư viện vườn trà cùng kia chút gia tộc vườn trà đều cầm ra một hai thành phần tử tới cho ngươi, của ngươi tiền lợi hội cao chút. Nhưng chúng ta che chở ngươi nhất thời, cũng hộ không được ngươi cả đời. Lúc mới bắt đầu bọn họ ngại với mặt mũi sẽ cho ngươi, nhưng đến mặt sau lợi nhuận hơn, một hai thành phần tử tiền bạc liền rất nhiều, đến thời điểm bọn họ vì tiết kiệm số tiền kia, không biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Nhà các ngươi toàn gia phụ nữ và trẻ con. Không cần thiết vì điểm kia bạc hãm chính mình ở trong nguy hiểm. Ngươi vừa có chế trà phương thuốc, lấy bạc đi mua đỉnh núi cũng trồng cây trà, chính mình kiếm tiền chẳng phải là hảo. Cho nên ta mới vì ngươi tranh thủ là bạc mà không phải phân thành. Hắn nhìn Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt, ta nói lời này là có ý gì, ngươi hiểu chưa? Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, thật sâu hướng Quan Nhạc Hòa làm cái vai chào, đệ tử hiểu được, đa tạ lao sư vi đệ tử suy nghĩ được như thế chú đáo. Đệ tử vô cùng cảm kích. Gặp Đỗ Cẩm Ninh hiểu được chính mình dụng tâm lương khổ, Quan Nhạc Hòa rất vui mừng, mấy ngày nữa, ta lấy đến tiền, liền cho ngươi. Lão sư, nếu như thuận tiện, ngài có thể hay không để cho các ngươi quản gia giúp ta lấy tiền kia ở ngoài thành mua một chỗ trên núi. Thừa dịp thư viện loại trà, ta dứt khoát cũng đem cây trà cũng loại. Đỗ Cẩm Ninh sờ đầu có chút ngượng ngùng hỏi. Nàng ngược lại không nghĩ phiền toái quan gia, nhưng mình hoàn toàn không có nhân mạch nhị không quan hệ, muốn tìm một chỗ thích hợp địa phương, còn thật không dễ dàng. Được quan gia lại bất đồng, cái này Ly Thủy huyện nơi nào có ruộng đất cùng núi bán, bọn họ đều rõ ràng thấu đáo, trong phủ dưỡng ngoài quản sự, liền có chuyên môn làm cái này. Đi. Quan Nhạc Hòa cười nói, vừa lúc chúng ta quan phủ cũng tính toán mua núi loại trà, ngươi liền theo chúng ta mua tại một chỗ đi. Bất quá ngươi thật muốn mua 1.400 lượng bạc núi. Không cần không cần, mua 600 lượng là được rồi. Đỗ Cẩm Ninh nói, nàng cũng không phải là cái kia đẳng khờ dại. Tuy nói cái này Ly Thủy huyện núi nhiều ít. Muốn mua tốt ruộng đất khó, mua triền núi dễ dàng. Phần ngoại lệ viện chính là Ly Thủy huyện thế gia đại tộc cùng nhau hùn vốn xây, hiện tại có nàng cái này chế trà phương thuốc, về sau bán trà món lãi kết xù đang ở trước mắt, những thế gia này đại tộc nơi nào sẽ bỏ qua. Khẳng định hội như ong vỡ tổ mua núi trồng cây trà. Nàng cái này tiểu cánh tay càng chân, dám cùng một đám lang đoạt thực ăn sao. Không thực không cấp được, còn bị nhân ghi hận. Nàng tuy là Quan Nhạc Hòa đệ tử, nhưng chung không phải quan gia nhân. Quan Nhạc Hòa cũng không phải quan gia gia chủ. Một khi nàng cùng những kia thế gia đại tộc có đại lợi ích xung đột, quan gia không phải nhất định sẽ vì nàng cùng nhà khác sẽ rách mặt. Cho nên vẫn là thức thời vài cái hảo, không cần như vậy lòng tham. Còn nữa, núi không mắc, bạc lại đáng giá, 600 lượng bạc có thể mua non nửa cái sườn núi. Nàng lại không có người nào tay, càng không có đắc dụng nhân quản vườn trà, mua diện tích quá lớn chỉ làm cho chính mình tìm phiền thoái. Lượng sức mà đi, mới là thông minh thực hiện. Ngài quý phủ dù cho muốn mua cây trà loại trà, cũng phải sang năm mới có chút ít sản xuất, kia 700 lượng bạc cũng không cần vội vã cho ta, đến thời điểm đều ta đi qua giáo chế trà thời điểm lại cho cũng không mượn. Đỗ Cẩm Ninh lại nói. Quan Nhạc Hòa gật gật đầu, cũng không kiên trì. Cha còn chưa giống đâu, lại càng không cần nói chế trà, gia tộc sẽ không hiện tại liền lấy 700 lượng cho Đỗ Cẩm Ninh. Hắn vừa rồi như vậy nói, cũng ý định chính mình trước đem tiền lót. Bất quá nếu chính mình này tiểu đệ tử cái gì đều cùng rõ như kiếng. Hắn liền cũng không nhiều này nhất cử. Dù sao đến lúc đó thúc giục gia tộc đem tiền cho Đỗ Cẩm Ninh là được. Thấy sắc trời đã tối, Đỗ Cẩm Ninh liền nói cáo từ, nếu tiên sinh ngài không có chuyện gì, ta liền đi về trước. đi thôi. Quan Nhạc Hòa nhìn xem sắc trời bên ngoài, ngẫm lại nghiêm sầm chuyện đó, nhưng vẫn còn không yên lòng, kêu một cái tiểu tư hộ tống Đỗ Cẩm Ninh trở về. Ngày hôm sau trong giờ học, Đỗ Cẩm Ninh liền hướng Viên Tu Trúc chạy đi đâu. Viên Tu Trúc tuổi lớn, trừ huyện thử lúc trước cho này đó học sinh làm chút chỉ điểm, bình thường rất ít tại trong thư viện lên lớp. Nhưng tháng 2 liền huyện thử, hắn gần nhất thư đến viện thời gian cũng không ít. Cái này không, lúc này tử hắn đang ngồi ở trong sân một bên phơi nắng, một bên nhìn giáp ban học sinh viết khóa nghiệp. Viên tiên sinh. Đỗ Cẩm Ninh tiến lên nhẹ giọng kêu một tiếng, thấy hắn hướng chính mình trông lại, nhanh chóng hành một lễ. Hắc, tiểu tử ngươi. Viên Tu Trúc vừa thấy Đỗ Cẩm Ninh, liền vây vây tay gọi nàng đi qua, hỏi nàng nói, ngươi trốn đến ất ban đi làm cái gì? Ngươi kia quan sơn trưởng còn nói làm cho ngươi lại niệm 2 năm thư tham gia nữa huyện thử. Chiếu ta nói, nổi danh muốn sớm làm. Ngươi nhanh chóng đi báo danh, năm nay liền cùng Tề Mộ Viễn cùng quan gia trạch cùng nhau khoa cử đi. Tề Mộ Viễn cùng quan gia trạch muốn tham gia huyện thử. Đỗ Cẩm Linh kinh ngạc hỏi. Nàng hiện tại ất ban không lý tưởng, tan học liền mãn đầu góc lối buôn bán, còn thật không nghĩ tới Tề Mộ Viễn cùng quan gia trạch tham gia huyện thử sự. Nàng không có hỏi, hai người kia thế nhưng cũng không nói, thật là buồn cười. Quan gia trạch vốn là tính toán năm nay kết cục thử một lần, Tề Mộ Viễn tuổi tắc còn nhỏ, hắn tổ phụ bản còn muốn cho hắn nghiệm 2 năm thư thi lại, nhưng Tề Mộ Viễn cũng không biết là bị cái gì kích thích, nói năm nay liền muốn kết cục thử một lần. Hắn công khóa so quan gia trạch hoàn hảo, khảo cái tú tài không có vấn đề. Ban đầu cũng là lo lắng hắn nổi danh sớm, bị người nâng giết. Bất quá nếu hắn có như vậy tâm, ngăn cản hắn ngược lại là không tốt, hắn tổ phụ liền đồng ý. Viên Tu Trúc nói xong, liền trêu tức nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, thế nào? Của ngươi tiểu đồng bọn đều khảo khoa cử đi, đến thời điểm chính là tú tài, ngươi vẫn là một thân áo trắng, cùng bọn họ đi ở cùng một chỗ đều một người lùn. Không bằng ngươi cũng cùng một chỗ kết cục đi thi khảo được. Lấy ngươi ngày ấy nhập viện dự thi biểu hiện, lấy cái tú tài trở về là không có vấn đề. Có tú tài thân, nghiêm sầm cái kia đảng nhân cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chương 222, quyết định tham gia khoa cử. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu. Ta vốn là so với bọn hắn thấp, người lùn này một đầu không phải bình thường sao. Sơn trưởng không kêu ta đi thi, đây liền cho thấy ta học vẫn còn không được. Đến thời điểm học vẫn có thể, sơn trưởng tự nhiên sẽ kêu ta đi tham gia khoa cử. Nàng ban đầu là không tính toán tham gia khoa cử, nhưng Đỗ Phương Phỉ sự tình đối với nàng xúc động rất lớn. Vì nàng, Đỗ Phương Phỉ ngay cả chính mình trung thân hạnh phúc đều có thể hy sinh, nàng làm sao có thể bởi vì một chút khó khăn liền không tham gia khoa cử đâu. Nàng là muốn chết giả nhân. Nhưng ở chết giả lúc trước, nếu nàng có thể lấy đến tú tài, cử nhân thậm chí tiến sĩ tên tuổi, đối Trần Thị cùng 3 tỷ tỷ đều có lợi thật lớn. Ít nhất các nàng sẽ không lại như hiện tại như vậy, là người đều có thể đi lên dấm dấm. Nghiêm sầm sở dĩ dám trêu các nàng, không phải là nhìn các nàng không có bất cứ quyền thế gì, mới lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm. Nếu nàng có cái tú tài công danh trong người, Nghiêm sầm dù cho muốn nịnh bợ Nghiêm Tùng Đào, cùng quan gia đối nghịch, trong lòng cũng phải nghĩ về lượng. Không dám dễ dàng xuống tay. Tử lấy mềm mại niết, đạo lý này ai cũng hiểu được. Bất quá, nàng muốn tham gia khoa cử, hơn nữa muốn dùng cái này đạt được nào đó tán thành, nhất định phải khảo án đặc biệt đầu. Nếu không, rất xin lỗi Thượng Thiên giao cho nàng cả 2 đời đã gặp qua là không quên được tư chất, cũng quá thực xin lỗi xuyên việt giả thân phận. Mà thôi nàng bây giờ học thức mà nói, muốn đạt được cán đầu, cũng không phải nắm chắc sự. Lại nói, nàng tài thức tự 2 tháng, liền lấy cái huyện án đầu trở về. Không riêng có lỗi với người ta 10 năm gian khổ học tập nhân, nàng cũng biểu hiện được quá yêu nghiệt chút. Đến thời điểm có người hoài nghi, đem nàng lấy trừ hỏa đi lên nướng một nướng, đó mới không xong đâu. Vẫn là đợi sang năm đi, dù sao đồng thử là 1 năm 1 lần. Sang năm nàng cũng mới 12 tuổi, lấy cái tú tài công danh vừa lúc. Ngươi cứ như vậy nghe các ngươi sơn trưởng lời nói. Viên Tu Trúc đem trừng mắt, không nghe ta mà nói. Đó là, sơn trưởng là ta tiên sinh, làm cái gì đều vì muốn tốt cho ta. Hắn không gọi ta khảo, tự nhiên là có hắn suy tính. Đỗ Cẩm Ninh điểm đầu nói. Nói xong nàng ngẩng đầu lên, nhìn Viên Tu Trúc một chút, về phần lao nhân ra ngài, tự nhiên cũng là vì muốn tốt cho ta. Ta biết ngài cũng không phải thật nghĩ rằng để ta đi thi, chỉ là muốn đùa đùa ta mà thôi. Tề Mộ Viễn tổ phụ sợ hắn bị người nâng giết, ngài tự nhiên cũng sợ ta bị người nâng giết, lão nhân ra ngài một mảnh khổ tâm, ta biết đến, Cẩm Ninh cảm kích chặt. Nói, còn thật sâu cho Viên Tu Trúc làm cái vai chào. Tiểu tử ngươi Viên Tu Trúc chỉ vào Đỗ Cẩm Ninh, tức giận đến phun dâu trừng mắt. Đỗ Cẩm Ninh chính cảm thấy hắn phản ứng này kỳ quái đâu, liền nghe được một trận tiếng cười to, Tề Bá Côn cùng Quan Nhạc Hòa từ trong phòng đi ra. Cười đến loạn không hình tượng, chính là Tề Bá Côn. Quan Nhạc Hòa thì nhìn mình đệ tử gương mặt vui mừng. gặp Đỗ Cẩm Ninh khó hiểu, Quan Nhạc Hòa giải thích, Viên tiên sinh cùng ngươi Tề gia ra đánh đố đâu, nói ngươi nghe được Tề Mộ Viễn cùng Quan gia Trạch muốn đi tham gia khoa cử, tất nhiên cũng muốn đi. Ta cùng ngươi Tề gia ra lại cảm thấy ngươi sẽ không đi. Quả nhiên, chúng ta không nhìn lầm ngươi. Không sai không sai, không hổ là ta Quan Nhạc Hòa đệ tử, biết vi sư một mảnh khổ tâm. Đỗ Cẩm Ninh bị Quan Nhạc Hòa nói được dở khóc dở cười. Đoàn người ngồi xuống, Viên Tu Trúc đưa một khối điểm tâm cho Đỗ Cẩm Ninh, rồi mới hướng nàng nói, tiểu không lương tâm, bình thường không đến tìm ta, hiện tại tìm ta bảo đảm có chuyện. Nói đi, chuyện gì? Đỗ Cẩm Ninh không biết nói gì. Không biết nhân, nghe hắn lời này, còn không biết cho rằng bọn họ là quan hệ gì đâu. Nàng nhìn xem Tề Bá Côn, lại nhìn xem Quan Nhạc Hòa, quay mặt sang hướng Viên Tu Trúc nói, Viên tiên sinh, ngài ra Viên Tử Hoa và cây cảnh có khỏe không? Không có gì vấn đề đi. Không có, đều rất tốt. Viên Tu Trúc cười như không cười nhìn nàng. Đỗ Cẩm Ninh liền biết cái này lão hồ ly cam đoan biết tính toán của bọn họ. Cũng là, tối qua Quan gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn trở về khẳng định nói với bọn họ thi hòa sự, tại nàng tiến vào lúc trước ba người này lại ở cùng một chỗ, Viên Tu Trúc làm sao không biết nàng ý đồ đến. Nàng dứt khoát liền không vòng vo, cười hì hì nói, vốn ta còn nói nếu tiên sinh lão nhân ra ngài trong vườn hoa và cây cảnh có cái gì vấn đề, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi cũng giúp ta một việc đâu. Không có, ta ra Viên Tử Hoa và cây cảnh được tốt lắm. Viên Tu Trúc lắc đầu, muốn đem Đỗ Cẩm Ninh lời nói cho đổ trở về. Được Đỗ Cẩm Ninh ra mặt dày, ngay sau đó lại nói, không có vấn đề cũng không quan hệ, ta còn là muốn mời lão nhân ra ngài giúp ta chuyện. Ngài lão họa có thể mượn lượng phúc cho ta sao? Ta cùng Tề Mộ Viễn, Quan gia Trạch hợp mở một cái hiệu sách, ta muốn hỏi ngài mượn lượng bức họa đi mang lên ngăn, cùng Tề gia gia cùng ta gia tiên sinh thi họa cùng nhau, làm trấn tiệm chi bảo. Trấn tiệm chi bảo nào tốt nhiều như vậy? Có ngươi Tề gia gia một người liền đủ rồi. Viên Tu Trúc ngược lại là không lận kia lượng bức họa. Chỉ là người đã giả, ngoạn nháo tâm cùng nhau, liền thích trêu chọc tiểu hài nhi. Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh cũng biết điểm này, rất phối hợp giỡn bảo nói, Tề gia gia thi họa là duy trì Tề Mộ Viễn, nhà ta tiên sinh thi họa duy trì Quan gia Trạch, chỉ có một mình ta không ai duy trì, Viên tiên sinh ngài liền nhẫn tâm cự tuyệt ta cái này tiểu đáng thương. Nói chớp mắt to, ngóng trông nhìn Viên Tu Trúc. Viên Tu Trúc chỉ vào Đỗ Cẩm Ninh ha ha cười lên, đứa nhỏ này, miệng nhỏ còn thật hội nói. Nghe một chút, tiểu đáng thương, nghe được ta đều không đành lòng. Vung tay lên, được rồi, liền cho mượn ngươi lượng bức họa. Bất quá nói hay lắm, là mượn, cũng không bán. Hắn họa nhất có tiếng, nhưng hắn không thiếu tiền, chưa bao giờ bán họa, liền sợ rơi xuống cái kia đẳng chỉ hiểu hơi tiền không hiểu họa nhân thủ trong, nhượng những người đó dùng đến học đòi văn vẻ. Nhìn xem thuận mắt, hắn có thể đưa hai ngươi phúc, nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi lại thỉnh cầu cũng không dùng. Có tài lại hữu tài, chính là như vậy tùy hứng. Tháng 2 sơ, phía nam thời tiết đã bắt đầu ấm áp, xuân hoa phu nhị, lục liêu đâm chồi. Trung Duyên Khánh mặc tơ lụa cái áo, vội vã vào quán trà. Lao Trung, gần nhất nửa tháng như thế nào không thấy ngươi đến? Lý Minh nhìn thấy hắn, không khỏi thấu lại đây hỏi. Ai, đừng nói nữa, trong nhà một cái đại trưởng quỹ đột nhiên phải gấp bệnh qua đời, trong cửa hàng rối ren hảo một trận, mấy ngày nay ta vẫn ở bên kia xử lý, không dám rời đi. Trung Duyên Khánh than thở nói. Lý Minh đồng tình vỗ vô vai hắn, lại hỏi, hiện tại xong chưa? Trung Duyên Khánh gật đầu, đem một cái trưởng quầy tăng lên, nhìn làm mấy ngày, cảm giác không sai, đây mới gọi là nhà ta tiểu tử nhìn chằm chằm, ta phải nhàn ra nghe một chút thư. Hắn chỉ trên đài, cái này xạ điêu anh hùng chuyện nói đến chỗ nào rồi? Nói đến truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. Trung Duyên Khánh dùng tay vỗ trán, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, ta thế nhưng bỏ lỡ nhiều như vậy. Hắn buông tay, thở dài một hơi, hai người khác quán trà dù cho nói được chậm, cũng chậm không bao nhiêu. Hiện tại sớm đã qua cái này nội dung A. Lý Minh gật gật đầu, hẳn là. Bất quá ta có thể đem trong khoảng thời gian này nội dung nói cho ngươi nghe. Gặp thuyết thư còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người tại cao đàm khoát luận, Trung Duyên Khánh tự mình cho Lý Minh đổ một tách trà, làm phiền Lý Minh. Lý Minh liền đem trong khoảng thời gian này tình tiết nói với Trung Duyên Khánh một lần. Thời gian không đủ, hắn tự nhiên nói được giản lược, hơn nữa hắn vốn cũng không phải là dựa vào miệng ăn cơm nhân, vốn hảo hảo tình tiết. Cứ là cho hắn nói được khô cằn không có gì hương vị. Trung Duyên Khánh không nghe hoàn hảo, vừa nghe nhiều như vậy đặc sắc tình tiết bị chính mình sai qua, kia trong lòng ảo nào sức lực thì khỏi nói. Lúc này thấy canh giờ không sai biệt lắm, Lý Minh kết thúc chính mình giảng thuật, nói, cũng nhiều như vậy, ngươi trong chốc lát chính mình nghe đi. Nói liền trở về chỗ ngồi của mình. Sau đài kèn vừa vang lên, Trang Việt đi lên chưa đến, đối với nghe được kẻn vàng sau một mảnh yên lặng dưới đài làm cái vai chào.
Chương 223, xếp hàng mua thoại bản tử.
Các vị khách quan, chúng ta rất lâu không tán gẫu, hôm nay cái tưởng niệm mọi người, cố ý đến cùng mọi người chuyện trò.
Trang Việt đầy mặt tươi cười.
Phía dưới khách nhân sớm đã cùng Trang Việt hôn được thục thục, nói đùa liền hoàn toàn không có cố kỵ, cười mắng, có chuyện liền nói có dám thì phóng, chúng ta vẫn chờ tiền tiên sinh ra thuyết thư đâu.
Ai bình tĩnh nhìn ngươi này trương nét mặt giàn ua.
Nhanh chóng nói xong đi xuống.
Trang Việt làm tây thi ngâng tâm tình huống, một bộ bị thương thấu tâm bộ dáng, ta cảm thấy ta gương mặt này so tiền tiên sinh kia trương nét mặt giàn ua đẹp hơn nhiều nha, vì sao đại gia muốn nhìn hắn kia trương quýt ra nét mặt giàn ua không nhìn của ta.
Tất cả mọi người nở nụ cười.
Tiền tiên sinh dựa vào là miệng không phải mặt.
Có người tại hạ tại hô.
Hắn kia trương miệng có thể nói cho mọi người Quách Tĩnh kế tiếp muốn làm chi, nhưng hắn có thể nói cho mọi người khỏe tin tức sao?
Trang Việt dẫn mọi người hỏi.
Vừa nghe lời này, mọi người nhất thời tinh thần phân chấn đứng lên, tin tức tốt gì?
Không phải là lại mở quán trà đi.
Cái kia đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì.
Có người phá nói.
Không phải mở quán trà.
Trang Việt lắc đầu.
Đó là tin tức tốt gì?